Chương 57, suy đoán chương 57, suy đoán bí cảnh hủy diệt, đông đảo thế lực lần lượt rời đi đại đường địa giới, cũng có một số người lưu lại, muốn giải đại đường. Theo thế gia khuất phục, Dương Châu, Càng Châu các nơi thu thuế tiến nhập quốc khố, Lý Thương Nguyên trong tay tài nguyên không còn là nhập không đủ suất. Lý Tinh Hải cùng lễ bộ thương nghị đã lâu, rốt cục xác định rõ tuyển tú công việc. Theo tuyển tú sự tình truyền bá ra ngoài, đại đường địa giới biến đến ồn ào lên. Đây là hoàng đế bệ hạ lần thứ nhất tuyển tú, chúng ta có rất lớn cơ hội. Nhanh, lập tức đem gia tộc tuổi tác thích hợp nữ tử đưa tới. Nếu là có thể nhất triều chọn tại quân vương chết, liền có thể thăng chức rất nhanh. Vô luận là thế gia đại tộc, vẫn là phổ thông bình dân, chỉ cần nhà bên trong có tư sắc xuất chúng, tuổi tác thích hợp nữ tử, đều ảo ảo báo danh. Nếu là có thể được tuyển chọn, may mắn bị hoàng đế coi trọng, toàn bộ gia tộc đều muốn gà chó lên trời. Thất hoàng tử phụ đệ, mấy vị Huyền Tâm kiếm tông người đang cùng thất hoàng tử trao đổi. Điện hạ, việc này ngài cần phải giúp đỡ, sau khi chuyện thành công, đối với ngài cùng Huyền Tâm kiếm tông đều có chỗ tốt. Huyền Tâm kiếm tông biết Lý Thương Nguyên muốn chọn tú về sau, liền dự định đem tông môn đại tiểu thư, cũng là thất hoàng tử biểu muội đưa tới. Lúc này không giống ngày xưa, Lý Thương Nguyên đại quyền trong tay, đại đường còn có mấy vị pháp tướng cảnh, hoàng tộc biến đến cao không thể chạm, cho dù là Huyền Tâm kiếm tông những tông phái này cũng muốn nghĩ hết biện pháp định loạn. Nếu có thể trở thành hoàng đế phi tần, đối Huyền Tâm kiếm tông cùng thất hoàng tử đều có chỗ tốt cực lớn. Việc này cô sẽ hết sức nỗ lực. Thất hoàng tử cũng định tiến về đất Phong Liên Thiên, không dám đối hoàng vị có lòng mơ ước. Hiện tại hắn thay đổi chủ ý, quyết định đợi đến tuyển tú kết thúc lại rời đi, nếu là có thể để biểu muội sau khi tiến vào cung, sau này hắn liền có thể biết một số hoàng đế ý nghĩ. Nơi này còn thật sự là náo nhiệt a. Hoàng thành trên đường phố, Minh Nguyệt cung một đoàn người ngay tại du ngoạn. Một số đệ tử rất nhỏ liền bị mang lên Minh Nguyệt cung, từ đó rất khó rời đi tông môn, hoàng thành rất nhiều thứ đều làm cho các nàng cảm thấy mới lạ. Các nàng tại du ngoạn lúc, không có phát hiện đã bị người để mắt tới. Hoàng thành một tòa vắng vẻ trong tiểu viện, mấy cái bị hắc bào bao phủ thân hình người hội tụ. Đã xác nhận Minh Nguyệt cung người chỗ, Minh Nguyệt tâm bản thân bị trọng thương, không cách nào xuất thủ, đây là chúng ta cơ hội tuyệt hảo. Một người trong đó ngữ khí có chút kích động, bọn hắn chờ đợi cái này cơ hội quá lâu. Chỉ muốn trừ hết Minh Nguyệt Tâm, Minh Nguyệt Tông thì mất đi nhất đại kình thiên chi trụ, Minh Nguyệt Tông tông chủ Ngọc Linh Lung cô trưởng Nan Minh, bọn hắn liền có cơ hội hủy diệt Minh Nguyệt Tông, mở ra phong ấn. Không thể, nơi này là đại đường hoàng thành, chúng ta một xuất thủ thì sẽ kinh động đại đường, rất có thể thất bại trong gang tấc. Nếu là ngày trước, bọn hắn có thể coi nhẹ đại đường, có thể đại đường xưa đâu bằng nay, nếu là ở hoàng thành xuất thủ, đại đường tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn mặc kệ. Không thể đợi thêm nữa, muốn là Minh Nguyệt Tâm thương thế khôi phục, chúng ta thì không có cơ hội. Tận dụng thời cơ, bỏ lỡ lần này, bọn hắn rất khó tìm đến cơ hội chém giết Minh Nguyệt Tâm. Cần quyết đoán mà không quyết đoán, tất thủ hắn loạn, xuất thủ đi. Sau cùng, mấy người đạt thành chung nhận thức, quyết định đối Minh Nguyệt Tông người xuất thủ. Hoàng cung bên trong, Lý Thương Nguyên đang bệ bội đến sức đầu mẹ chán, tâm lực lao lực quá độ. Đại đường hoàn toàn là một cái cục diện rối rắm, hắn muốn đem sắp xếp như ý, cần muốn phí tổn thời gian dài cùng tâm huyết. Lương Châu hoang vu, bách tính thập thất cửu không, cần phải nghĩ biện pháp di chuyển bách tính tiến về, cũng muốn để bách tính có thể sống sót. Dự Châu cùng Hoàng Châu lọt vào thiên tai, tuy nhiên đã cứu trợ thiên tai, hiện tại muốn an bài những này bách tính trở về, hơn nữa còn muốn cho bọn hắn lương thực cùng hạt giống, ít nhất phải để bọn hắn chống đến có thể tự cung tự cấp. An Châu coi như an ổn, Vũ Châu, Càng Châu, Dương Châu cũng bị Lý Thương Nguyên trường khống, ba châu từ xưa phồn hoa, triều đình thu thuế đại bộ phận đều là đến từ ba châu. Trung Châu là thiên tử dưới chân, là Cửu Châu bên trong lớn nhất hoạch tâm chi địa, tài nguyên cũng so cái khác đại châu càng thêm phong phú, đã hoàn toàn bị Lý Thương Nguyên khống chế. Lương Châu cùng Giang Châu trước kia cũng không tính hoang vu, tại sao lại đột nhiên biến đến hoang vu lên, trong đó có cái gì ẩn tình sao? Lý Thương Nguyên lâm vào trầm tư. Căn cứ ghi chép, Lương Châu cùng Giang Châu tại mấy chục năm tuy nhiên so ra kém cái khác đại châu, nhưng cũng không có giống như bây giờ cằn cỗi, giống như bị người đem địa mạch rút đi một dạng, biến đến hoang vu lên. Không chỉ là hai châu, đại đường Cửu Châu cũng bắt đầu xuất hiện khô bại dấu hiệu. Chẳng lẽ là bởi vì Phượng Loan Tông sao? Lý Thương Nguyên nghĩ đến Phượng Loan Tông đánh cắp đại đường quốc vận, Cửu Châu biến đến khô bại có phải hay không là bởi vì quốc vận bị đánh cắp? Xem ra chỉ có thể tìm tới Phượng Loan Tông mới có thể biết được hết thảy. Lý Thương Nguyên quyết định đối Phượng Loan Tông xuất thủ, việc cấp bách là tìm tới Phượng Loan Tông hành tung. Cắt tỉa trong đại đường bộ sự tình, đến đón lấy cũng là ngoại hoạn. Đại Ly cùng Đại Dận đã không cách nào đối đại đường cấu thành uy hiếp, nhưng Thiên Nguyên Tông cùng Hợp Hoàn Tông có thể uy hiếp được đại đường. Lý Thương Nguyên chuẩn bị chủ động xuất kích, đem bọn hắn tiêu diệt. Ầm. Đột nhiên, kịch liệt động tĩnh truyền đến, làm rối loạn Lý Thương Nguyên suy nghĩ. Phát sinh chuyện gì? Lý Thương Nguyên mở miệng hỏi thăm. Vũ Văn Thành Đô lập tức đi vào Lý Thương Nguyên trước mặt, cung kính hồi đáp, "Vậy hạ, có người tại hoàng thành ra tay đánh nhau, Triệu tướng quân cùng Mông tướng quân đã tiến đến xem xét. Người xuất thủ là pháp tướng cảnh, Triệu Vân cùng Mông Điểm đã trước tiên tiến đến." Lý Thương Nguyên nhíu mày lại, nộ hỏa bốc lên. Hoàng thành chi địa đại biểu một quốc gia uy nghiêm, những người này dám ở hoàng thành xuất thủ, đây là không đem đại đường để vào mắt. Vô luận là cái gì người, đều không muốn khinh suất tha thứ. Lý Thương Nguyên muốn giết người lập uy, để cái khác thế lực biết tại đại đường gây chuyện hậu quả. Minh Nguyệt Tâm bọn người đặt chân chi địa bị san thành bình địa, trung quanh không ít bách tính lọt vào hai bầy bạ gió. Đi chết đi! Hai vị pháp tướng cảnh xuất thủ, đem hết toàn lực muốn đưa Minh Nguyệt Tâm vào chỗ chết. Sống chết trước mắt, Minh Nguyệt Tâm cũng không nói hoài tới trầm trọng thương thế, cưỡng ép xuất thủ. Phúc. Vừa giao thủ một cái, Minh Nguyệt Tâm thì bị đánh bay ra ngoài, thương thế triệt để bạo phát, hấp hối, lúc này lâm vào hôn mê. Giết! Hai người lần nữa đánh tới, muốn đem trăng sáng tâm đánh cho hồn phi phách tán. Đại trưởng lão, ta và các ngươi liều mạng. Nhanh, bảo hộ đại trưởng lão. Minh Nguyệt cung đệ tử hung hãn không sợ chết cản tại Minh Nguyệt Tâm trước mặt, thiêu thân lao vào lửa giống như hướng hai người đánh tới, lại khó có thể dung chuyển hai người mảy may. Ầm ầm. Ngay tại hai người sắp đắc thủ thời khắc, hai đạo phẫn nộ lại cường đại công kích về phía hai người đánh tới. Đáng chết, chỉ thiếu một chút. Cảm nhận được chí mệnh nguy cơ, hai người chỉ có thể từ bỏ tuyệt sát Minh Nguyệt Tâm, nếu như bị hai đạo công kích đánh trúng, bọn hắn đem về trọng thương, không cách nào rời đi hoàn thành. Ầm. Hai người ngăn trở đánh tới công kích về sau, Mông Điểm cùng Triệu Vân đã giết tới bọn hắn trước thân, bốn người triển khai pháp tướng cảnh đại chiến. Giao thủ mấy chiêu về sau, Triệu Vân cùng Mông Điểm bó tay bó chân, không dám toàn lực ứng phó. Bọn hắn như là không quan tâm xuất thủ, hoàng thành sẽ bị hủy diệt hơn phân nửa, vô số dân chúng đều muốn chết thảm. Chương 58, Hoàng Thành Luân Hãm chương 58, Hoàng Thành Luân Hãm Mông Điểm hai người có chỗ lo lắng, cho dù thực lực mạnh hơn địch nhân, lại khó có thể đem áp chế. Đi mau. Hai vị hắc bảo nhân nhìn ra hai người có chỗ lo lắng, thừa cơ bước lui Mông Điểm cùng Triệu Vân, nên ngang rời đi. Mông Điểm hai người chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy bọn hắn rời đi, coi như đuổi theo cũng giữ chẳng được hai người. Hãm trận doanh trước đó nhất chiến người người trọng thương, tạm thời không cách nào xuất thủ, Vũ Văn Thành Đô muốn lưu tại hoàng cung bảo hộ Lý Thương Nguyên, đại đường lực lượng vẫn còn có chút giật gấu ba bay. Triệu tướng quân, ngươi lưu lại xử lý, ta tiến đến bẩm báo bệ hạ. Mông Điểm để Triệu Vân lưu lại xử lý đến tiếp sau sự tình, chính mình tiến đến hướng Lý Thương Nguyên bẩm báo. Hoàng cung bên trong, nghe xong Mông Điểm bẩm báo về sau, Lý Thương Nguyên nói, ngươi nói là những người này là hướng về phía Minh Nguyệt Tông mà đến. Mông Điểm nhẹ nhàng gật đầu, những người này mục đích rõ ràng là vì ám sát Minh Nguyệt Tông mọi người. Bệ hạ, cần đem Minh Nguyệt Tông người khu trục sao? Ám sát người lần này không có đắc thủ, rất có thể sẽ xuất thủ lần nữa. Đem Minh Nguyệt Tông người đuổi ra đại đường, liền có thể một lần mất và suốt đời nhàn nhã giải quyết vấn đề. Không cần, Minh Nguyệt Tông không có phá hư đại đường quy củ, không thể đem bọn hắn khu trục. Lý Thương Nguyên không có ý định khu trục Minh Nguyệt Tông người, hiện tại đại đường địch người đã đủ nhiều, nếu là bởi vì việc này đắc tội Minh Nguyệt Tông, được trả bằng mất. Đem Minh Nguyệt Tông người thích đáng an bài, chung quanh bọn họ đừng có bách tính ở lại. Lý Thương Nguyên phân phó nói. Mấy ngày kế tiếp, hắc bảo nhân đều không có lại đối Minh Nguyệt Tông xuất thủ, đại đường lại không có buông lòng cảnh giác. Triệu Vân nhìn chằm chằm vào Minh Nguyệt Tông. Oeng, một đạo kinh thiên khí tức theo mã siêu bế quan chi địa sông thẳng tới chân trời, vừa định quyết tán liền bị Mông Điểm cùng Vũ Văn Thành Đô áp chế xuống. Tại mọi người chờ đợi, mã siêu theo bế quan chi địa nhanh chân đi ra, thành công đột phá pháp tướng cảnh. Chúc mừng mã tướng quân đột phá pháp tướng cảnh. Mấy người hướng mã siêu chúc mừng. Đà tạ chư vị. Mã siêu hướng mọi người từng cái đáp lại. Mã siêu sau khi đột phá, đại đường thực lực càng tiến một bước, bốn vị pháp tướng cảnh toa chấn, vững như bàn thạch. Ngay tại đại đường phát triển không ngừng thời khắc, đại ly hoàng triều lại gặp đến hồ nhân tàn phá, sinh linh đổ thán. Bệ hạ, hồ nhân thế công quá mạnh, chúng ta mau chóng rời đi đi. Bệ hạ, không đi nữa thì không còn kịp rồi. Bệ hạ, trước tạm thời tránh mũi nhọn, bảo tồn hữu dụng chi thân, mới có cơ hội giết trở về. Hồ nhân đại quân đánh bại Tôn Chiến Vân xuất lĩnh đại quân, sắp binh lâm đại ly hoàng thành. Văn võ bá quan như là chim sợ cành cong, kinh hoàng thất thố, thuyết phục đại ly hoàng đế trốn rời hoàng thành. Bọn hắn không phải lo lắng đại ly hoàng đế chết sống, chỉ bất quá cần một cái tấm mộc. Sau này nếu là có người nói về từ bỏ hoàng thành sự tình, cũng chỉ sẽ trách tội đại ly hoàng đế. Rút lui đi. Đại ly hoàng đế hạ lệnh rút lui, lập tức thương lao lên, tinh khí thần trong nháy mắt bị rút sạch một dạng, bị chán trường chi khí bao phủ. Một cái hoàng đế bị đánh đến từ bỏ hoàng thành chạy trốn, dạng này hoàng đế còn có tư cách gì thống trị con dân của hắn? Đại ly hoàng đế rất muốn lưu lại tử chiến, nhưng tham sống sợ chết hắn không có dũng khí đó. Đại ly hoàng đế bọn người vừa rút lui, hoàng thành đã mất đi phòng thủ lực lượng, hồ nhân không cần tốn nhiều sức thì giết vào hoàng thành. Ha ha ha, dê hai chân không chịu nổi một kích, hoàng thành là chúng ta. Xông đi bảo, muốn gì cứ lấy. Nữ nhân, tài nguyên, hết thảy tất cả đều thuộc về chúng ta. Hồ nhân đại quân thông suốt tiến nhập hoàng thành, cướp bóc đốt giết, không chuyện ác nào không làm, phồn hoa cường thịnh đại ly hoàng thành nhất thời thành vì nhân gian luyện ngục. Không muốn, không muốn a. Van cầu các ngươi, buông tha ta nữ nhi. Xuất sinh, các ngươi bọn này xuất sinh. Rất nhiều bách tính không kịp chạy trốn, tại nói bừa người trước mặt không có nửa điểm sức chống cự. Người là dao tớt, ta là thịt cá, chỉ có thể mặc cho xâm lược. Hoàng thành luân hãm tin tức truyền ra về sau, đại ly bách tính cảm giác trời đều sập. Hoàng thành luân hãm, thường thường mang ý nghĩa đã diệt quốc. Hồ nhân ngay tại bốn phía càng quái, đại ly đã không an toàn, chúng ta mau rời đi. Mau trốn, không đi nữa hổ nhân thì đánh tới. Đại ly vong quốc, đại gia mau trốn đi thôi. Đại ly bách tính thấp thỏm lo âu, mang nhà mang người, ly biệt quê hương thoát đi. Bọn hắn cũng không muốn rời đi đời đời kiếp kiếp sinh hoạt chi địa, có thể nếu là không trốn chỉ có một con đường chết, vì sống sót, bọn hắn không có lựa chọn nào khác. Đại ly cùng đại đường trên biên cảnh, đột nhiên tràn vào đại lượng đại ly bách tính, kinh động đến Lý Huyền Phong. Lương Châu nhân khẩu thưa thớt, những này bách tính đến đây vừa vặn có thể để bọn hắn an cư lạc nghiệp, gia tăng Lương Châu nhân khẩu. Đại lượng bách tính tràn vào, Lý Huyền Phong vui mừng quá đỗi, lập tức hạ lệnh không được ngăn cản bách tính tiến nhập. Lý Huyền Phong rất mau đánh tìm được những này bách tính đến đây nguyên nhân. Biết được đại ly hoàng thành luân hãm, đại ly đã trở thành hồ nhân bãi săn về sau, Lý Huyền Phong quá sợ hãi, muốn lập tức đem tình huống bẩm báo bệ hạ. Lý Huyền Phong ý thức được sự tình nghiêm trọng tính, lập tức viết một phong tấu chương mang đến hoàng thành. Thảo nguyên thế lực lòng tham không đáy, một cái đại ly không thỏa mãn được khẩu vị của bọn hắn, hai họa đại ly về sau, bọn hắn nhất định sẽ đối đại đường xuất thủ. Bất chi bất giác lại là một tháng trôi qua, Lý Thương Nguyên lần nữa triệu hoán. Đinh, triệu hoán thu hoạch được một vạn cẩm y liệp vệ, cương khí cảnh. Triệu hoán ra một vạn cẩm y liệp vệ, Lý Thương Nguyên tâm tình thật tốt, hắn chính cần cẩm y liễu vệ vì hắn giám thị thiên hạ, nắm giữ đại đường các nơi gió thổi cỏ lay. Tham kiến bệ hạ. Mặc lấy hoa lệ phi ngư phục, đeo tú xuân đao một vạn cẩm y liễu vệ xuất hiện về sau, cùng nhau hướng Lý Thương Nguyên đại lễ cúi chào. Miễn lễ. Hôm sau trời vừa sáng, Lý Thương Nguyên liền thiết lập cẩm y liễu vệ, để cẩm y liễu vệ nắm giữ giám sát bách quan cùng thiên hạ quyền lực. Mọi người rất muốn ngăn cản, cũng không dám mở miệng. Hiện tại Lý Thương Nguyên uy thế càng ngày càng nặng, bách quan chỉ có thể cúi đầu nghe theo, không người nào dám phản đối quyết định của hắn. Ai? Cẩm y liễu vệ thành lập, cuộc sống của chúng ta không dễ chịu lắm. Để tộc nhân đều thu liễm một chút, nếu là bị cẩm y liễu vệ bắt lấy, gia tộc cũng không bảo vệ được bọn hắn. Hoàng đế đối đại đường nắm giữ càng ngày càng mạnh, đối với chúng ta không phải cái gì hảo sự. Mọi người than thở, lo lắng. Hoàng đế đại quyền trong tay, càng khôn độc đoán, bọn hắn sinh tồn không gian chỉ sẽ không bị đoạn đè ép. Có thể hoàng đế chiếm cứ đại nghĩa cùng tuyệt đối thực lực, bọn hắn cũng không dám phản kháng, làm không biết sao. Cẩm y liễu vệ nhanh chóng phân tán, tiến về đại đường các nơi. Lý Thương Nguyên cho bọn hắn có thể chiêu binh mãi mã quyền lợi, còn cho đại lượng tài nguyên chống đỡ, muốn để cẩm y liễu vệ mau chóng lớn mạnh. Lý Huyền Phong tấu chương lấy tốc độ nhanh nhất đưa đến hoàng thành, Lý Thương Nguyên biết được đại ly biến cố về sau, lập tức triệu tập quần thần nghị sự. Triều Thiên Điện phía trên, quần thần nhanh chóng đến, bọn hắn đã biết được đại ly phát sinh sự tình về sau, chấn kinh vạn phần. Đại ly quốc tổ so với đại đường còn muốn lâu dài rằng giặc, cùng đại đường tranh đấu mấy trăm năm, thế mà cứ như vậy bị hồ nhân công chiếm hoàng thành, cùng diệt quốc không khác. Bệ hạ, hồ nhân lòng lang dạ thú, lòng tham không đáy, bọn hắn tuyệt sẽ không thỏa mãn đại ly chi địa, chúng ta không thể không phòng a. Bệ hạ, đại ly vong quốc, bách tính ở vào trong nước sôi lửa bỏng, đại đường có thể vào lúc này xuất binh, danh chính ngôn thuận khai cương thác thổ. Bệ hạ, đây là đế quốc cơ hội. Chương 59, xuất binh đại ly chương 59, xuất binh đại ly đại đường mọi người thấy cơ hội, ào ào trình lên quân ngăn, thuyết phục Lý Thương Nguyên xuất binh đại ly. Hiện tại đại ly quần long vô thủ, đại đường có thể tùy tiện chiếm cứ khối lớn địa giới. Hoàng đế cùng bọn hắn vì sao một mực minh tranh ám đấu, còn không phải là bởi vì lợi ích chỉ có nhiều như vậy, hoàng đế nhiều chiếm bọn hắn liền muốn thiếu chiếm. Muốn phải giải quyết, chỉ có thể đối ngoại mở rộng, đến lúc đó lợi ích bị lớn, bọn hắn tự nhiên có thể phân đến càng nhiều. Lý Thương Nguyên cũng có chút tâm động, xuất binh đại ly có thể khai cương thác thổ, cũng có thể đem hổ nhân ngăn tại biên giới bên ngoài. Mông tướng quân. Lý Thương Nguyên nhìn về phía Mông Điểm, nói: "Ngươi lập tức thống soái hỏa kỵ binh tiến về Lương Châu tọa trấn, tiết chế thiết giáp quân cùng hổ khiếu quân, cho ngươi tùy cơ ứng biến quyền lực." Lời vừa nói ra, mọi người sắc mặt nhất biến, ào ào nhìn về phía Mông Điểm. Hoàng đế là đến cỡ nào tín nhiệm Mông Điểm, mới dám đem mấy cái nhánh quân đội giao cho hắn, hơn nữa còn cho hắn tùy cơ ứng biến quyền lực, có vào hay không công đại ly chỉ tại Mông Điểm nhất niệm chi gian. "Thần tuân chỉ." Mông Điểm lập tức lĩnh chỉ. "Tần tướng quân, Ngất chỉ tướng quân, hai người các ngươi theo Mông tướng quân cùng đi xuất chinh, phụ tá Mông tướng quân." Lý Thương Nguyên đem Tần Quỳnh cùng ý chỉ kính đức cũng phái đi ra. "Thần lĩnh chỉ." "Vi thần tuân mệnh." Lý Thương Nguyên ánh mắt rơi vào Lý Thanh Sơn trên thân, nói: "Lý đại nhân cần phải cam đoan đại quân cần thiết vật tư." "Vậy hạ yên tâm, lão thần nhất định dốc hết toàn lực." Bây giờ quốc khố dần dần biến đến tràn đầy, Lý Thanh Sơn cũng có phấn khích. Bãi triều về sau, mọi người nhanh chóng tán đi. Mông Điểm xuất lĩnh hoàng kim hỏa kỵ binh xuất phát, binh bộ cùng hộ bộ phụ trách sau đó đem vật tư vận chuyển mà đến. Đây là kiến công lập nghiệp cơ hội, để tộc nhân biểu hiện tốt một chút, hy vọng có thể đánh xuống đầy đủ cương vực, để cho chúng ta cũng có thể kiếm một chén canh. Đại đường đã nhiều năm không có khai cương thác thổ, thật là khiến người ta chờ mong. Thế ra rắc rối khó gỡ, rất nhiều tộc nhân đều tại trong quân đội, bọn hắn muốn tại này chiến lập xuống đầy đủ công lao, đạt được trọng dụng. Mông Điểm xuất lĩnh hỏa kỵ binh đêm tối đi gấp, lấy tốc độ nhanh nhất đuổi tới Cam Tuyển quận. Lý Huyền Phong xuất lĩnh sở hữu quan viên trước tới đón tiếp. "Hạ quan bái kiến Mông tướng quân, gặp qua chư vị tướng quân." Lý Huyền Phong mặc dù là hoàng thất bên trong người, tại đối mặt Mông Điểm lúc lại phi thường cung kính. Mông Điểm không chỉ có là pháp tướng cảnh cường giả, hoàng kim hỏa kỵ binh chủ tướng, càng là hoàng đế tâm phúc, hoàn toàn không phải hắn một cái tộc nhân có thể đánh đồng. "Lý đại nhân, có rất nhiều đại ly bách tính tiến nhập Lương Châu sao?" Mông Điểm một đường đi tới, nhìn đến không ít đại ly bách tính, có câu hỏi này. "Hồi Mông tướng quân, đã có hơn 300 vạn bách tính tiến nhập Lương Châu, ta đã thượng tấu bệ hạ, thỉnh cầu một nhóm vật tư trợ giúp. Những này bách tính chạy nạn mà đến, nếu là không có đại đường cứu tế, bọn hắn sống không nổi." Mông Điểm khẽ bước cằm, Lý Huyền Phong là một vị năng thần, các mặt đều an bài thỏa đáng, không cần Mông Điểm quan tâm. Tiến nhập quân doanh về sau, Mông Điểm cùng Tần Quỳnh, Úy Chỉ Kính Đức ba người tập hợp một chỗ thương nghị. "Tần tướng quân, ngươi ngày mai xuất lĩnh 300 hỏa kỵ binh tiến về đại ly địa giới tìm hiểu tin tức." Mông Điểm muốn đối đại ly khởi xướng tiến công, để Tần Quỳnh trước đi tìm hiểu đại ly tình huống trước mắt. "Tuân lệnh." Tần Quỳnh ôm quyền lĩnh mệnh. "Vất chỉ tướng quân, ngươi tạm thời thống lĩnh hổ khiếu quân." "Tuân lệnh." Mông Điểm làm ra an bài về sau, mấy người cắt ti kỳ trước. Mấy ngày trôi qua, Tần Quỳnh rất nhanh liền dò nghe đại ly thế cục bây giờ. Đại ly hoàng đế cùng quần thần quần áo năm độ, từ bỏ đại bộ phận địa giới. Thảo nguyên những bộ lạc khác nhìn đến hổ nhân tại đại ly thu hoạch tràn đầy, cũng tổ kiến càng nhiều đại quân đánh tới. Đại ly luân hãm đã thành tất nhiên, có thể đào tẩu thế lực sớm đã bỏ trốn mất dạng. Quân doanh bên trong, Mông Điểm ba người cẩn thận phân tích đại ly cục thế, suy nghĩ từ chỗ nào vào tay. "Mông tướng quân, chúng ta có thể cùng Huyền Thanh quan tiếp xúc, có lẽ có cơ hội không đánh mà thắng cầm xuống Nhất Châu chi địa." Tần Quỳnh mở miệng nói. "Huyền Thanh quan là đại ly đại thế lực, có thần tàng cảnh tỏa chấn. Bọn hắn ngày thường không lộ ra trước mắt người đời, nhưng chỉ cần bách tính lọt vào kiếp nạn, liền sẽ hạ sơn cứu người. Huyền Thanh quan đang chủ trì Ung Châu đại cục, dự định lấy Ung Châu thành bố trí phòng tuyến, ngăn cản hổ nhân xâm lấn. Cho dù Huyền Thanh quan liên hợp Ung Châu đại bộ phận thế lực, cũng ngăn không được như lang như hổ hổ nhân đại quân. Nếu là đại đường cùng bọn hắn tiếp xúc, Huyền Thanh Quan vì Ung Châu ước vạn bách tính, có rất lớn có thể sẽ đem Ung Châu giao cho đại đường. Vậy liền tiền phức tần tướng quân cùng Huyền Thanh Quan tiếp xúc đi. Mông Điểm đồng ý Tần Quỳnh ý nghĩ, có thể không đánh mà thắng, hòa bình tiếp quản Ung Châu tự nhiên là thượng sách. Tuy nhiên lấy bọn hắn hiện tại thực lực có thể cưỡng ép cầm xuống Ung Châu, nhưng cũng sẽ xuất hiện thương vong, còn muốn tiêu phí thời gian chấn áp phản kháng người, là hạ hạ chi sách. Nếu là có lựa chọn, tốt nhất là hòa bình tiếp nhận Ung Châu. Ung Châu bên trong thành, mưa gió muốn tới, đại chiến khí tức tràn ngập, tất cả mọi người tâm tình trầm trọng, đối sắp đến đại chiến không có nửa điểm lòng tin. Các vị đạo hữu, đạo gia tế thế độ nhân, chúng ta chỉ cần hết sức là được, nhưng cầu không thẹn với lương tâm. Huyền Thanh Quan quan chủ Huyền Trần đạo nhân không có không xong lớn nói. Quan chủ, chúng ta không sợ chết, chỉ là cái này ước vạn thương sinh sinh tử tồn vong rơi ở tại chúng ta trên vai, thật sự là để cho chúng ta không chịu nổi gánh nặng. Mọi người không sợ tử vong, chỉ là lo lắng chính mình sau khi chết Ung Châu ước vạn bách tính lọt vào hổ nhân độc hại. Lời vừa nói ra, bầu không khí biến đến càng thêm nghiêm túc. Ngay tại lúc này, một vị đạo nhân đi tới đại điện, bẩm báo nói: "Quan chủ, một người tự xưng đại đường tướng quân, trước đến cầu kiến." Nghe vậy, mọi người bỗng cảm giác kinh ngạc, đại đường tướng quân tại sao lại vào lúc này trước đến cầu kiến? Đem người mời tiền đến. Đám người trong lòng nghi hoặc, quyết định gặp thấy người tới. Tần Quỳnh tại đạo nhân chỉ huy xuống tới đến đại điện, không có che giấu chính mình tu vi. "Hảo cường, thật là khủng khiếp, so với Tôn Chiến Vân còn muốn cường đại. Loại này cường giả chúng ta khó có thể ngăn cản." Cảm nhận được Tần Quỳnh thực lực về sau, mọi người sắc mặt đại biến, như lâm đại địch. Tần Quỳnh nếu là đối bọn hắn xuất thủ, mọi người không có nắm chắc có thể chống lại. Nhìn đến mọi người khẩn trương đề phòng bộ dáng, Tần Quỳnh ôn hòa nói: "Chư vị không cần khẩn trương, tại hạ đại đường tướng quân Tần Quỳnh, không có ác ý." Huyền Thanh Quan mọi người cũng không có vì vậy buông lòng cảnh giác, âm thầm vận chuyển chân nguyên, tùy thời có thể xuất thủ. Huyền Trần đạo nhân hỏi: "Tần tướng quân đường xa mà đến, chúng ta không có từ xa tiếp đón, không biết tướng quân vì sao mà đến?" Mọi người toàn đều nhìn về Tần Quỳnh, muốn biết hắn mục đích. Tần Quỳnh nói ngay vào điểm chính: "Tại hạ là vì Ung Châu mà đến." Tần Quỳnh vừa mới nói xong, mọi người đồng tử rung mạnh, gắt gao nhìn chằm chằm Tần Quỳnh. Đại đường chẳng lẽ muốn bỏ đá xuống giếng sao? Đại ly tao ngộ hạo kiếp, đại đường lại vào lúc này nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, Huyền Trần đạo nhân rất là tức giận. Tần Quỳnh đối mọi người phẫn nộ nhìn như không thấy, nói: "Đại ly hoàng đế đã từ bỏ con dân của hắn, đại ly bách tính chính lọt vào hồ nhân tàn phá, các ngươi cũng không ngăn cản được hồ nhân độc hại đại ly bách tính, chỉ có đại đường mới có thể cứu vãn đại ly ức vạn sinh linh." Tần Quỳnh mà nói thật sâu đau nhói mọi người, để bọn hắn tức giận đồng thời lại xấu hổ vô cùng, bởi vì Tần Quỳnh câu câu là thật, bọn hắn không biết muốn thế nào phản bác. Chương 60, không đánh mà thắng chương 60, không đánh mà thắng mọi người sắc mặt lúc thì trắng lúc thì đỏ, muốn phản bác, nhưng lại không biết nên mở miệng như thế nào. Tần Quỳnh tiếp tục nói: "Hồ nhân thủ đoạn tàn nhẫn, lòng lang dạ thú, đại ly khó có thể thỏa mãn khẩu vị của bọn hắn, đại đường phòng ngừa chú đáo, đã nhị quốc biên cảnh bố trí xuống mấy chục vạn đại quân, trận địa sẵn sàng đón quân địch." Nghe vậy, Huyền Thanh Quan đám người trong lòng sinh cường đại chiến lệnh. Đại ly bách tính đang trong nước sôi lửa bỏng, đại đường bách tính cũng đã bị đại đường quân đội bảo vệ, cả hai có khác biệt trời vực khác biệt. Cứu vãn đại ly bách tính là giả, xâm lấn đại ly mới là mục đích của các ngươi a. Huyền Trần đạo nhân mắt sáng như đuốc, thấy rõ ràng đại đường mục đích. Tần Quỳnh cũng không có phủ nhận, nói: "Đại đường sẽ không để cho hồ nhân tiến nhập cảnh nội, tổn thương đại đường bách tính, xuất binh đã là tất nhiên. Mông Điểm sẽ không đem chiến trường đặt ở đại đường cảnh nội, xuất binh thế bất khả kháng. Nói một chút đi, các ngươi muốn thế nào?" Huyền Thanh Quan mọi người một lòng tu đạo, tâm cảnh thâm hậu, rất nhanh liền tỉnh táo lại, không bị phẫn nộ ảnh hưởng. "Đem Ung Châu giao cho đại đường, để đại đường đến bảo hộ Ung Châu bách tính." Tần Quỳnh thẳng thắn đem đến đây mục đích nói ra. Mọi người sắc mặt nhất biến, không nghĩ tới đại đường khẩu vị thật lớn như thế, lại muốn ăn Ung Châu. Bất quá mọi người cũng không có phẫn nộ, nhanh chóng suy nghĩ việc này có được hay không. Chỉ cần có thể bảo hộ bách tính, Huyền Thanh Quan kỳ thật không quan tâm Ung Châu thuộc về đại đường vẫn là đại ly. "Chúng ta muốn thế nào tin tưởng các ngươi tiến nhập Ung Châu về sau sẽ không thai họa Ung Châu bách tính?" Đám người biết lấy bọn hắn thực lực ngăn không được hổ nhân, đối Tần Quỳnh đề nghị tim đập thình thịch, lại lo lắng đại đường chiếm lĩnh Ung Châu về sau khác nhau đối đãi đại ly bách tính. "Chư vị yên tâm, đại đường hoàng đế bệ hạ hùng tài đại lượng, yêu dân như con, chỉ cần Ung Châu thuộc về đại đường, bệ hạ chắc chắn đối xử như nhau." Tại Tần Quỳnh bọn hắn cùng Lý Thương Nguyên trong mắt, những này bách tính đều như thế, không tồn tại khác nhau đối đãi. "Chúng ta cần phải bảo đảm một cái đủ để cho chúng ta tin phục cam đoan." Mặc dù đã rất động tâm, Huyền Thanh Quan tất cả mọi người vẫn là mãnh liệt yêu cầu, cần một cái có thể cho bọn hắn yên tâm cam đoan. Tần Quỳnh suy nghĩ sau đó, nói: "Nếu như các ngươi không yên lòng, ta có thể báo cáo bệ hạ, mời hắn hạ một đạo thánh chỉ." Nghe vậy, đám người ánh mắt sáng lên, nếu thật có thể đạt được đại đường hoàng đế thánh chỉ, bọn hắn thì lại tránh lo âu về sau. "Ngươi nói thật, tuyệt không nói bừa." "Tốt, chỉ cần thánh chỉ vừa đến, chúng ta đem toàn lực phối hợp đại đường tiếp quản Ung Châu." Một lời đã định. Song phương gọn gàng lập xuống ước định, chẳng ai ngờ rằng Ung Châu quyền sở hữu cứ như vậy được quyết định. Đạt được mục đích về sau, Tần Quỳnh lập tức rời đi, phải nhanh một chút đem thánh chỉ mang đến. Hắn thật có thể mang đến thánh chỉ sao? Đám người trong lòng tràn ngập chờ mong cùng lo lắng Tần Quỳnh không cách nào mang đến thánh chỉ. Như đại đường hoàng đế như Tần Quỳnh nói tới như vậy anh minh thần võ, Tần Quỳnh liền có thể đem thánh chỉ mang đến, chúng ta cũng có thể yên tâm đem Ung Châu giao cho đại đường đế quốc. Chỉ có nhìn thấy thánh chỉ, mọi người mới có thể yên tâm giao ra Ung Châu. Tần Quỳnh trở lại quân doanh về sau, liền đem chuyến này đi qua cáo chi Mông Điểm hai người, lập tức hướng bệ hạ thỉnh một đạo thánh chỉ. Mông Điểm lập tức phái người tiến về hoàng thành, phải nhanh một chút đem thánh chỉ mời đến, thánh chỉ sớm một ngày đến, bọn hắn liền có thể sớm một ngày tiến nhập Ung Châu. Lý Thương Nguyên biết tình huống về sau, lập tức phía dưới một phần thánh chỉ, rất nhanh liền đưa đến Mông Điểm mấy cái người trong tay. Tần Quỳnh không dám trễ nải thời gian, lần nữa đến đây Ung Châu thành. Nhìn đến Tần Quỳnh lần nữa đến đây, Huyền Thanh Quan trên mặt mọi người hiện lên vui mừng. Chư vị, thánh chỉ ở đây, chư vị có thể yên tâm. Tần Quỳnh đem thánh chỉ giao cho mọi người, Huyền Thanh Quan mọi người cẩn thận tra xét về sau, hoàn toàn yên tâm, lại không bất kỳ băn khoăn nào. Tần tướng quân, trước đó có chỗ mạo phạm, mong rằng Tần tướng quân rộng lòng tha thứ, chúng ta chắc chắn toàn lực phối hợp đại đường tiếp quản Ung Châu. Đạt được thánh chỉ cam đoan về sau, Huyền Thanh Quan mọi người lúc này cho thấy thái độ. Chư vị nói quá lời. Tần Quỳnh đối mọi người tràn ngập hảo cảm. Bọn hắn không vì danh lợi, một lòng vì bách tính, Tần Quỳnh rất là kính nể. Tại Huyền Thanh Quan phối hợp xuống, đại đường quân đội rất nhanh liền thuận lợi tiến nhập Ung Châu. Dân chúng đã sớm nhận được tin tức, bị Huyền Thanh Quan trấn an, cũng không có phát sinh bối rối. Thật là khủng khiếp kỵ binh, một ánh mắt liền để ta như rơi vào hầm băng, bọn hắn đến cùng giết bao nhiêu người? Thật cường hãn đại quân, có những thứ này quân đội bảo hộ, chúng ta không cần thời khắc nơm nớp lo sợ, lo lắng hổ nhân đánh tới. Quá tốt rồi, như thế cường đại quân đội đến đây, chúng ta rốt cuộc an toàn. Nhìn đến mặc áo giáp, cầm binh khí, uy phong lẫm lẫm đại đường quân đội, dân chúng nhảy cẫng hoan hô, lâm vào cuồng hoan bên trong. Trong khoảng thời gian này bọn hắn ăn ngủ không yên, hoảng sợ không chịu nổi một ngày, thời khắc đều đang lo lắng hổ nhân đánh tới. Hiện tại đại đường quân đội đến đây, bọn hắn rốt cuộc không cần lo lắng hãi hùng, ngủ đều có thể ngủ được an ổn. Ung Châu so với Lương Châu sung túc quá nhiều, Huyền Thanh Quan đem Ung Châu tài nguyên toàn bộ giao cho đại đường, không có nửa điểm giữ lại. Đạt được những vật tư này về sau, hoàn toàn có thể chèo chống một trận đại chiến. Tần tướng quân, ngươi xuất linh thiết giáp quân tiến đến trấn thủ Huyền Đung Quan. Tuân mệnh. Chỉ cần giữ vững Huyền Đung Quan, liền có thể ngăn chặn hồ nhân tiến nhập Lương Châu thông đạo. Mông Điểm vạ trấn Lung Châu, hồ nhân thì không có cơ hội tiến nhập đại đường. Mông Điểm không đánh mà thắng chi binh, không đánh mà thắng cầm xuống Ung Châu chi địa, tin tức truyền về triều đường, gây nên oanh động lớn. Ha ha ha, không hổ là Mông tướng quân, quả nhiên là quốc chi trụ cột. Mông tướng quân không cần tốn nhiều sức thì thu hoạch nhất châu chi địa, coi là thật để người bội phục. Mông tướng quân lập xuống bất thế chi công, thật sự là chúng ta mẫu mực. Mọi người hào hào vì Mông Điểm ca công tụng đức, muốn lấy này định bợ Mông Điểm. Tất cả mọi người để mắt tới Ung Châu cục thịt béo này, muốn kiếm một chén canh. Hiện tại Mông Điểm chấp trưởng Ung Châu hết thảy quân chính đại quyền, tùy tiện một câu liền có thể để bọn hắn được ích lợi vô cùng. Lý Thương Nguyên không có ngăn cản, trong khoảng thời gian này thế gia bị hắn nghiền ép quá ác, cũng là thời điểm cho bọn hắn một chút chỗ tốt, bọn hắn về sau mới có thể vì chính mình bán mạng. Huống hồ những này tư nguyên cũng chỉ là tạm thời cất giữ trong thế gia trong tay, nếu là có cần, hắn tùy thời có thể thu hồi lại. Thu hoạch được Nhất Châu chi địa, Lý Thương Nguyên muốn tuyển chọn một nhóm năng thần tướng tài tiến đến chữa trị, mau chóng để Ung Châu bách tính quy tâm. Đại Đường Đế quốc chiếm cứ Ung Châu tin tức lan truyền nhanh chóng, gây nên không nhỏ gợn sóng. Nhanh, nhanh chóng tiến về Ung Châu. Ung Châu có Đại Đường quân đội tọa chấn, nhất định có thể ngăn trở hồ nhân. Lập tức tiến về Ung Châu, chỗ đó mới có sinh cơ. Đại Ly bách tính biết được Ung Châu bị Đại Đường chiếm cứ về sau, nhanh chóng hướng Ung Châu mà đến, tìm kiếm che chở. Đại Đường lại dám cướp đoạt chúng ta thắng lợi trái cây, bọn hắn đã có đường đến chỗ chết. Giết vào Đại Đường, đem Đại Đường cùng một chỗ tiêu diệt. Đại Đường tự tìm đường chết, cái kia thì tác thành cho bọn hắn. Hồ nhân đã đem Đại Ly làm thành chính mình vật trong bàn tay, Đại Đường cử động lần này hoàn toàn là đoạt thức ăn trước miệng cọp, bọn hắn ha có thể từ bỏ ý đồ. Chương 61, Điện Vi chương 61, Điện Vi đinh, triệu hoán lấy được đến nhân vật Điện Vi, thần tàng cảnh hậu kỳ. Khôi ngô hùng tráng, thể trạng kinh người, thân hình cao lớn, bắp thịt quần quận Điện Vi xuất hiện tại Lý Thương Nguyên trước mặt. Điện Vi khuôn mặt thô kệch hung hãn, tràn ngập sát khí, để người nhìn mà phát khiếp. Người khoác trong giáp, tay cầm song kích, vừa nhìn liền biết là một vị sông pha chiến đấu manh tướng. Tham kiến bệ hạ. Miễn lễ. Lý Thương Nguyên suy nghĩ sau đó, quyết định để Điện Vi tiến về chiến trường trợ giúp Mông Điểm. Hoàng thành có Mã Siêu, Triệu Vân, Vũ Văn Thành Đô cùng Cao Thuận hãm trận doanh trấn thủ, không có sơ hở nào, Điện Vi lưu tại hoàng thành không có tác dụng lớn. Để hắn tiến về chiến trường có thể chia sẻ Mông Điểm áp lực, cũng có thể để hắn kinh lịch đại chiến có thể càng nhanh đột phá pháp tướng cảnh, nhất cử lưỡng tiện. Quyết định đã dưới, Lý Thương Nguyên rất nhanh liền sắp xếp người mang Điện Vi tiến về chiến trường. Hoàng thành bên ngoài một chỗ vắng vẻ chi địa, mấy vị hắc bảo nhân lần nữa tụ họp. Minh Nguyệt Tâm bị đại đường bảo vệ, chúng ta tìm không thấy cơ hội xuất thủ, hiện tại nên làm thế nào cho phải? Trong khoảng thời gian này bọn hắn một mực tại tìm cơ hội, muốn đem Trăng Sáng Tâm chém giết, lấy tuyệt hậu hoạn. Thế nhưng là Minh Nguyệt Tâm bị đại đường bảo vệ, bọn hắn một mực không có cơ hội hạ thủ. Không thể đợi thêm nữa, tối nay xuất thủ lần nữa. Bọn hắn biết được Mông Điểm đã rời đi hoàng thành, đại đường thiếu một vị pháp tướng cảnh, chuẩn bị cưỡng ép xuất thủ, diệt sát Minh Nguyệt Tâm. Ta cũng biết xuất thủ, cần phải một kích phải trúng. Ba người thương nghị sau đó, ai đi đường đấy. Đêm tối thời gian, trăng sáng sao thưa, một đạo kinh khủng công kích bao trùm Minh Nguyệt Tông bọn người chỗ, không có chút nào đoán trước nghiền ép mà đến. Làm cản. Một mực chú ý Minh Nguyệt Tông Triệu Vân cấp tốc xuất thủ, một thương đem nghiền ép mà đến oanh kích đánh nát. Một vị hắc bảo nhân cấp tốc giết ra, cùng Triệu Vân quần đánh nhau. Xuất thủ. Triệu Vân bị dây dưa kéo lại, hai vị hắc bảo nhân nhanh chóng giết ra, hướng Minh Nguyệt Tông đánh tới. Kết trận. Đột nhiên, Cao Thuận thanh âm đâm rách bầu trời đêm, hãm trận doanh lập tức tạo thành chiến trận. Ầm ầm. Cao Thuận dung nhập quân hồn bên trong, lần này hãm trận doanh không có toàn lực ứng phó. Quân hồn pháp tướng chỉ có hơn ngàn mét, dù vậy cũng mang đến không có gì sánh kịp pháp bách lực. Hãm trận doanh thương thế khôi phục về sau, liền một mực tại phụ cận chờ đợi hắc bảo nhân xuất thủ chờ đợi đã lâu, rốt cuộc đã đợi được mấy người. Không tốt, mau rút lui. Tuy nhiên mấy người bị hắc bảo bao phủ, thấy không rõ bọn hắn thần sắc, lại có thể cảm nhận được mấy người hoảng sợ. Ầm. Cao Thuận vung đầu nắm đấm, một quyền đánh về phía một người trong đó. Nắm đấm còn chưa rơi xuống, trung quanh tiên địa đã bị phong tỏa, không khí đều biến đến sền sệt lên. Quyền phong so với lợi nhận còn muốn sắc bén, khiếp người khí tức đến cựu tiên chiếu nghiêng xuống, để người khắp cả người phát lạnh. A. Bị nắm đấm tỏa định hắc bảo nhân gầm lên giận dữ, toàn lực bạo phát, miễn cưỡng tránh thoát phong tỏa, nhưng đã không kịp chạy trốn, chỉ có thể liều mạng một lần. Hắc bảo nhân toàn thân phát ra một cỗ đen nhánh ma khí, ngưng tụ thành nhất đạo bình chướng, bảo vệ tự thân. Ầm. Nắm đấm rơi xuống, hủy thiên diệt địa chi uy chấn sát mà đến. Cạch cạch cạch. Hắc bảo nhân đem hết toàn lực chống lên bình chướng bị một quyền đánh nát, nắm đấm oanh kích ở trên người hắn. A. Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng bầu trời đêm, đánh thức rất nhiều bách tính. Xảy ra chuyện gì? Ở đâu ra động tĩnh? Người nào như thế to gan lớn mật, dám ở hoàng thành động võ? Không ít bách tính bị bừng tỉnh, bọn hắn lại không có cảm thấy sợ hãi. Nơi này là thiên tử dưới chân, là đại đường lớn nhất hoạch tâm chi địa, bất luận cái gì xâm phạm chi địch đều chỉ sẽ tự chịu diệt vong. Đi mau. Nhìn lấy đồng bạn bị một quyền vỡ nát, còn lại hai cái hắc bảo nhân kinh hãi muốn tuyệt, sợ vỡ mật, nơi nào còn dám ám sát Minh Nguyệt Tâm, bạo phát tốc độ nhanh nhất thoát đi. Cao Thuận còn muốn xuất thủ, nhưng hai người đã chạy ra một khoảng cách, tiếp tục xuất thủ sẽ để cho đại lượng bách tính lọt vào tác động đến, cuối cùng vẫn không có xuất thủ. Chạy ra hoàng thành về sau, hai người xác nhận không có người đuổi theo về sau, mới dám dừng lại chạy trối chết tức bộ, há mồm thở dốc, chưa tỉnh hồn. Quá kinh khủng, tuyệt đối là siêu việt pháp tướng cảnh lực lượng, đạt đến thần hư cảnh. Một người toàn thân run rẩy, hàm răng đều đang run rẩy, Cao Thuận thống lĩnh ham trận doanh đã siêu việt pháp tướng cảnh. Đại đường thế mà nắm giữ đáng sợ như vậy lực lượng, ẩn tàng đến quá sâu. Hai người lòng còn sợ hãi, nếu không phải đại đường có chỗ cố kỵ, hai người đều sẽ tử tại hoàn thành. Minh Nguyệt Tâm có đại đường bảo hộ, chúng ta đã không có cơ hội, rời đi trước đi. Trải qua trận này, hai người cũng không dám nữa tại hoàng thành xuất thủ, bọn hắn lần tiếp theo không có chạy thoát may mắn. Chiến đấu rất nhanh kết thúc, một số bách tính đều còn không có thấy rõ ràng phát sinh cái gì. Hoàng thành bình tĩnh trở lại, dân chúng cũng tiếp tục về đi ngủ. Thế gia người cũng bị kinh động, nhìn lấy đại triển thần uy quân hồn pháp tướng, nguyên một đám tâm thần rung động đến tột đỉnh. Tuyệt đối không nên cùng hoàng đế đối nghịch, nếu không chỉ có một con đường chết. Hoàng đế trong tay đến cùng còn có bao nhiêu không muốn người biết lực lượng. Thật là đáng sợ, sau này nhất định phải đối hoàng đế nghe lời giám giáp. Thế gia đối Lý Thương Nguyên càng thêm kính sợ. Sợ Lý Thương Nguyên một lời không hợp thì xuất động bực này lực lượng đem bọn hắn diệt môn. Điển Vi rất nhanh đến đại doanh, mông điểm đối với hắn làm ra an bài. Vất chỉ tướng quân, ngươi tiến đến trợ giúp Tần tướng quân, tuyệt đối không thể để hồ nhân bước vào huyền ung quan nửa bước. Điển Vi đến có thể giải phóng ra Úy Chỉ Kính Đức. Mông điểm biết Úy Chỉ Kính Đức cùng Tần Quỳnh quan hệ tốt đẹp, liền để hắn tiến đến trợ giúp Tần Quỳnh, hai người tọa chấn huyền ung quan, liền không có sơ hở nào. Tuân mệnh. Úy Chỉ Kính Đức vô cùng cao hứng lĩnh mệnh mà đi. Cùng lúc đó, tiến nhập Đại Ly Thảo Nguyên bộ lạc tề tụ một đường. Đại Ly chỉ có 5 châu chi địa, làm sao có thể cùng Đại Đường Đế quốc đánh đồng? Chỉ cần đánh vào Đại Đường Đế quốc, chúng ta liền có thể đạt được muốn hết thảy. Hồ Nhân thống xoáy một lực cách lớn tiếng mê hoặc mọi người, giật dây bọn hắn đối phó Đại Đường. Một thống linh nói không sai, chỉ là một cái Đại Ly không đủ chúng ta phần, giết vào Đại Đường mới làm cho chúng ta có thu hoạch. Đại Đường vật phụ dân phong phú, lao tử sớm liền muốn cướp bóc bọn hắn. Giết vào Đại Đường, theo như nhu cầu. Mọi người ra tâm mừng mừng, kêu gào phải sát nhập Đại Đường. Đại Đường tại phụ cận chi địa là giàu có nhất một phương, Đại Ly cùng Đại Dận căn bản là không có cách cùng sánh vai. Chỉ muốn bắt lại Đại Đường, tất cả mọi người đem đầy bồn đầy bát, thắng lợi trở về. Vậy còn chờ gì, giết vào Ung Châu, theo Ung Châu giết vào Đại Đường. Mọi người gào thét gào rú, lập tức đi xuống tổ chức đại quân. Bọn hắn chia binh hai đường, một đường hướng Ung Châu mà đến, một đường thẳng hướng Huyền Ung Quan. Mỗi một đạo đại quân đều nắm chắc 10 vạn kỵ binh, kinh khủng cùng cực, có thể dễ như trở bàn tay đem một quốc gia phá hủy. Đại Ly mấy chục vạn đại quân cũng là bị hung hãn kỵ binh nghiền nát, Tôn Chiến Vân mấy người cũng chiến tử xa trường. Không xong, Hồ Nhân đánh tới. Hồ Nhân đại quân ít ngày nữa liền đem hãm thành, chúng ta nên làm thế nào cho phải? Hồ Nhân còn là đánh tới, chúng ta nguy hiểm. Ung Châu bách tính biết được Hồ Nhân đánh tới về sau, thấp thỏm lo âu, hoang mang lo sợ. Chương 62, kỵ binh chương 62, kỵ binh Đại Ly thường xuyên lọt vào Thảo Nguyên bộ lạc xâm lấn, bách tính đối Thảo Nguyên bộ lạc hoảng sợ đã khắc vào thực chất bên trong. Nghe được Hồ Nhân đánh tới tin tức, phản ứng đầu tiên cũng là trốn được càng xa càng tốt. Sợ cái gì? Đại Đường quân đội ngay tại Ung Châu, bọn hắn sẽ bảo hộ chúng ta. Đại Đường từng nhiều lần đánh bại Thảo Nguyên thế lực, Hồ Nhân không phải là bọn hắn đối thủ. Đừng hốt hoảng, chúng ta nhất định có thể vượt qua nguy cơ lần này. Một số người khắp nơi ổn định quân tâm, để bách tính chấn định lại. Trung quanh thế lực đều thâm thụ Thảo Nguyên bộ lạc chi hại, chỉ có Đại Đường có thể chống lại Thảo Nguyên thế lực. Vừa nghĩ tới Đại Đường quân đội ngay tại Ung Châu, bách tính dần dần an tâm lại. Huyền Thanh quan người cũng tại bốn phía chấn an bách tính, không để bọn hắn tự loạn trật cước. Quân doanh bên trong, Ngông Điểm ngay tại điều động đại quân. Ngông Điểm đem Hổ Khiếu quân bố trí tại phòng tuyến, chính mình tự mình tọa trấn phòng tuyến. Điển Vi tướng quân, ngươi cùng Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh rời đi phòng tuyến, tìm cơ hội tùy thời mà động. Ngông Điểm có Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh nơi tay, không có khả năng bị động bị đánh. Để Hỏa Kỵ binh chính mình tìm kiếm chiến cơ. Điển Vi thực lực cường đại, có hắn tọa trấn Hỏa Kỵ binh, cũng không sợ Thảo Nguyên cường giả xuất thủ. Tuân mệnh. Điển Vi lĩnh mệnh mà đi. Bèn, ầm ầm. Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh nhanh nhanh rời đi phòng tuyến, biến mất ở trên đường chân trời, không có ai biết bọn hắn hành tung. Một lực cách xuất lĩnh hơn 30 vạn đại quân hướng Ung Châu tiếp cận mà đến, người người đều là kỵ binh, một số người thậm chí một người hai kỵ, ba kỵ. Đại quân những nơi đi qua, giống như gió lốc quá cảnh, không có một mảng cỏ. Đại Đường đã chiếm cứ Ung Châu, bọn hắn thực lực không thể khinh thường, không thể khinh thường. Mục Lực cách đối đại đường tràn ngập kiên kỵ, muốn không phải đại đường chiếm trước Cung Châu, hắn cũng không muốn cùng đại đường khai chiến. Mười mấy năm trước hắn hùng tâm vạn trượng, hăng hái, xuất lĩnh mấy chục vạn hồ nhân kỵ binh tấn công đại đường, lại gặp phải Nam Cung Lăng Thiên, đại bại mà về, kém chút tử tại Nam Cung Lăng Thiên trong tay. Từ đó hắn xuất lĩnh hồ nhân cướp bóc, đều sẽ chủ động tránh đi đại đường. Bây giờ lần nữa cùng đại đường mao phía trên, cho dù bọn hắn người đông thế mạnh, chiếm cứ ưu thế, hắn cũng không dám có chút đại ý hoành, ầm ầm. Đột nhiên, một trận rung động dữ dội truyền đến, lập tức gây nên Thảo Nguyên Nhân chú ý, bọn hắn từ nhỏ tại trên lưng ngựa lớn lên, loại này chấn động ý vị như thế nào bọn hắn lại quá là rõ ràng. Có kỵ binh ngay tại hướng chúng ta đánh tới. Ha ha ha, dám hướng chúng ta khởi xướng trùng kích, không biết tự lượng sức mình. Thật tốt giáo huấn một chút những thứ này không biết sống chết thế hệ, để bọn hắn biết cái gì mới là kỵ binh. Biết có kỵ binh hướng phe mình đánh tới, Thảo Nguyên Nhân không chỉ có không sợ, ngược lại tràn đầy phấn khởi, hoàn toàn không đem đánh tới kỵ binh để vào mắt. Một lát sau, bụi đất tung bay, bụi mù đầy trời, một chi màu đỏ đèn kỵ binh giống như liệt diễm đánh tới, còn chưa tới gần một cỗ thiết huyết sát phạt chi khí thì núi kêu biển gầm mà đến, để mọi người cảm thấy giống như núi áp lực. Cẩn thận, đây cũng không phải là phổ thông kỵ binh. Lưu ý, bọn hắn sắp đánh tới, chuẩn bị nên chiến. Trước mọi người vẻ khinh miệt không còn sót lại chút gì, thay vào đó là mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Giết! Hỏa kỵ binh trùng sát mà đến, Thảo Nguyên Nhân đã tiến nhập bọn hắn phạm vi công kích. Hiu, hiu hiu hiu. Vô số tên nỏ lùn kéo đến bắn ra, Thảo Nguyên Nhân nhất thời bị đánh một trở tay không kịp. Phúc! A! Xoẹt! Mấy vòng tên nỏ sau đó, hơn bạn kỵ binh trận vòng, Hoàng Kim Hỏa kỵ binh cũng giết tới Thảo Nguyên đại quân trước mặt. Giết xuyên bọn hắn. Hỏa kỵ binh chẳng sợ hãi, phản phất tại bọn hắn phía trước không phải mấy chục vạn đại quân, chỉ là mấy chục vạn con kiến hôi có thể tùy tiện đem nghiền nát. Ầm! Hỏa kỵ binh chân khí bảo vệ tự thân cùng tọa kỵ, thẳng tiến không lùi xông vào Thảo Nguyên đại quân bên trong, huy động vũ khí, thỏa thích thu hoạch địch nhân tính mệnh. A! Phúc! Ách! Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, hỏa kỵ binh như là một mũi tên, không gì không phá, đánh đâu thằng đó, trực tiếp đem Thảo Nguyên đại quân giết xuyên, chém giết mấy vạn đại quân. Đem Thảo Nguyên đại quân giết xuyên về sau, hỏa kỵ binh chuẩn bị nên ngang rời đi. Mơ tưởng đi, đem bọn hắn vây quanh. Giết bọn hắn! Toàn bộ xuất thủ! Thảo Nguyên Nhân cũng theo chấn kinh bên trong khôi phục lại, khàn cả giọng hô to, nhanh chóng hướng Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh đuổi theo, muốn đem bọn hắn vây quanh. Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh không cho bọn hắn cơ hội, tăng thêm tốc độ, rất nhanh liền cùng bọn hắn kéo dài khoảng cách, mọi người khó có thể truy kích. Giết! Đại quân đuổi không kịp Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh, một lực cách trở thần tảng cảnh phi thân đánh tới. Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh đổ giết bọn hắn mấy vạn đại quân, tuyệt không thể để Hỏa Kỵ binh yên ổn rời đi. Các ngươi đi trước, ta đến đoạn hậu. Điện Vi đã phân phó về sau, thoát ly Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh, chủ động hướng một lực cách bọn người đánh tới. Giống. Đây là Điển Vi lần thứ nhất xuất thủ, hắn vô cùng hưng phấn, nắm chặt song kích, phát ra một tiếng mảnh thú giống như gào thét. Nghe được cái này âm thanh gào thét, Thảo Nguyên đại quân tất ngựa hào hào chấn kinh, kém chút không bị khống chế. Điển Vi như mãnh hổ hạ sơn, sắc bén ánh mắt khóa chặt một lực cách, thả người nhảy lên, từ cửu thiên đánh giết mà đến. Một lực cách không sợ hãi chút nào, không tránh không né, huy động trường mâu, lấy giới phạt trên, đối cứng Điển Vi. Làm hai người tới gần mấy mắt, song kích cùng trường mâu va chạm, hai người đều là lực lớn vô cùng thế hệ, hai cỗ lực lượng không ngừng va chạm. Khí lực thật là lớn. Một lực cách giật nảy cả mình. Điện Vi khí lực quá lớn, chấn động đến hắn cánh tay đau nhức, thân thể đều có chút run rẩy. Hắn thiên sinh thần lực, tại bộ lạc không có người so với hắn khí lực càng lớn, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo khí lực, tại đối mặt Điện Vi lúc hoàn toàn bị nghiền ép. A! Điện Vi phát ra hét dài một tiếng, khí lực lại thúc, huy động song kích không ngừng rơi xuống, một kích mạnh hơn một kích, một lực cách rất nhanh liền rơi vào hạ phòng, khó có thể chống đỡ. Hừ! Một lực cách hừ lạnh một tiếng, chân nguyên vận chuyển, bám vào tại trường mâu phía trên, không lại cùng Điện Vi so đấu khí lực. Điện Vi vẫn như cũ tấn công mạnh không ngừng, cùng hắn cứng đối cứng. Làm sao có thể? Hắn đến tột cùng là cái gì quái vật? Giao thủ lần nữa mấy chiêu, một lực cách hai mắt trợn lên, khó có thể tin. Điển Vi chỉ dựa vào một thân quái lực liền đem hắn hoàn toàn áp chế, phải biết hắn nhưng là thôi động chân nguyên đối địch, có thể vẫn không phải Điển Vi đối thủ, Điển Vi thậm chí đều còn không có thôi động chân nguyên. Ầm. Một lực cách trong thoáng chốc, Điển Vi nắm lấy cơ hội, một kích đem hắn trường mâu đánh lệch ra ngoài, một kích đâm về hắn trái tim. Nguy cơ tới người, một lực cách giật mình tỉnh lại, nhưng đã không kịp tránh né, cũng không kịp ngăn cản. Cẩn thận. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo thân ảnh đâm vào một lực cách trên thân, đem hắn đụng bay ra ngoài, né tránh Điển Vi lấy mệnh một kích. Bị đụng bay ra ngoài một lực cách chưa tỉnh hồn, chỉ thiếu một chút hắn thì giữ nhiều lại ít. Giết! Một lực cách ổn định tâm thần, phẫn nộ thẳng hướng Điển Vi. Mọi người cùng nhau xông lên. Thảo Nguyên một phương sáu vị thần tảng cảnh cùng nhau tiến lên, muốn đem Điển Vi vây giết ở đây. Ầm ầm. Đối mặt mọi người vây công, Điển Vi khí tức nhất biến, hung hãn chi khí bay thẳng đám mây, giống như một con manh thú thở hổng hoang thức tỉnh, một lực cách đám người trong lòng chấn động, trong mắt lóe lên một tia sợ hãi. Chương 63, Thảo Nguyên đại quân chương 63, Thảo Nguyên đại quân Điển Vi lấy một địch nhiều, hung hãn sát phạt thái độ hiển thị rõ không thể nghi ngờ, một lực cách mấy cái người trong lòng run lên. Ầm. Điển Vi giống như một đầu nhân hình hung thú, lực lớn vô cùng, kinh khủng vô biên, huy động song kích hướng mấy người đánh tới, mỗi một kích đều vừa nhanh vừa mạnh, đánh cho mấy người trái lóe phải tránh, không dám cùng chi chính diện chống lại. Hắn còn là người sao? Quá hung tàn, đây là muốn cùng chúng ta đồng quy vu tận sao? Đáng giận a. Điển Vi một bộ lấy mạng đổi mạng hung tàn đấu pháp, để mọi người bó tay bó chân, không dám cùng Điển Vi liều mạng. Ác chiến đã lâu, đợi đến Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh đã rút lui về sau, Điển Vi cũng không ham chiến, phát ra một đạo cường hãn công kích về sau, thoát ra trở ra. Một lực cách mấy người chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy Điển Vi nên ngang rời đi, không dám truy kích. Người này là đại đường đế quốc cường giả sao? Hắn không chết chúng ta khó có thể đánh vào đại đường. Điển Vi cường đại để mọi người cảm thấy khó giải quyết, bọn hắn ban đầu cho là mình địch nhân lớn nhất là Nam Cung Lăng Thiên, không nghĩ tới đại đường sẽ thêm ra dạng này một vị cường giả. Chi kỵ binh này rất kinh khủng, nếu là lại để bọn hắn khởi xướng trùng kích, chúng ta đem tổn thất nặng nề. Hoàng Kim Hỏa kỵ binh cũng để bọn hắn mở rộng tầm mắt, nếu là lại tùy ý Hỏa kỵ binh trùng sát, cho dù mấy chục vạn đại quân cũng sẽ rất nhanh sụp đổ. Tốc độ cao nhất hành quân. Chuyện cho tới bây giờ, bọn hắn không có khả năng từ bỏ tấn công Ung Châu, bỏ dở nửa chừng, chỉ có thể nhanh chóng hành quân, lấy lôi đỉnh chi thế cầm xuống Ung Châu, cùng ba đặc nhĩ bọn người tụ hợp, tiêu diệt đại đường quân đội. Ung Châu phòng tuyến phía trên, Huyền Thanh Quan mọi người xuất lĩnh Ung Châu thế lực đến đây trấn thủ, muốn cùng hộ nhân liều mạng. Mông tướng quân, ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần có thể ngăn trở hộ nhân? Huyền Trấn bọn người khẩn trương không thôi, dù sao bọn hắn phía sau là ước vạn bách tính, bọn hắn tuyệt không thể bại. Nhìn lấy khẩn trương mọi người, Mông Điểm mây trôi nước chảy nói, chư vị yên tâm, hộ nhân tuyệt sẽ không vượt qua phòng tuyến một bước. Mông Điểm tự tin như vậy, trong nháy mắt lây nhiễm mọi người, tâm tình khẩn trương đạt được làm dịu. Mông Điểm không phải tự đại, Hoàng Kim Hỏa kỵ binh cùng Hổ Khiếu quân ở đây, đủ để cho hộ nhân nửa bước khó đi. Oeng, ầm ầm. Thanh thế to lớn chấn động truyền đến, tất cả mọi người vội vàng nhìn về phía bình địa mặt cuối cùng. Tới, hộ nhân đến. Chuẩn bị liều mạng đi. Hộ nhân đại quân đánh tới, chúng ta có thể ngăn cản bọn hắn sao? Nhìn lấy vô biên vô hạn, trùng trùng điệp điệp thảo nguyên đại quân, Ung Châu người kinh hoàng thất thố, thân thể đều có chút run rẩy. Xem xét lại Hổ Khiếu quân, không có nửa điểm vẻ sợ hãi, ngược lại nóng lòng muốn thử, tựa hồ hy vọng thảo nguyên đại quân sớm một chút đánh tới. Hổ Khiếu quân hoàn toàn không đem thảo nguyên đại quân để vào mắt, bọn hắn trước kia trong quân đội, không ít cùng thảo nguyên đại quân chém giết. Hiện tại có Mông Điểm vị này pháp tướng cảnh tự mình tọa trấn, bọn hắn càng thêm sẽ không sợ sợ thảo nguyên đại quân. Không hổ là đại đường đế quốc, những thứ này quân đội hoàn toàn không phải đại ly quân đội có thể sánh ngang. Đại đường đế quốc nhiều lần đánh lui thảo nguyên xâm lấn, bọn hắn đối thảo nguyên bộ lạc đã không có tâm mang sợ hãi, hy vọng có thể thuận lợi đánh lui thảo nguyên đại quân. Nhìn lấy Hổ Khiếu quân gặp nguy không loạn biểu hiện, sợ hãi mọi người cũng dần dần chấn định lại, không đến nổi ngay cả vũ khí đều bắt không được. Địch nhân bày ra phòng tuyến, chúng ta muốn thế nào tiến công? Giết tới đại đường bày ra sau phòng tuyến, thảo nguyên mọi người sắc mặt vô cùng khó coi. Đại đường đào rất nhiều khe rãnh, bố trí đại lượng cự mã cái cọc, để kỵ binh của bọn hắn ưu thế không còn sót lại chút gì. Đại đường còn chiếm cứ địa lợi, dễ thủ khó công, bọn hắn cũng không thể để kỵ binh xuống ngựa công thành, cái kia ngu xuẩn nhất hành động. Một lực cách nhất thời cũng không biết nên làm thế nào cho phải, bọn hắn đánh vào đại ly quá mức thuận lợi, rất nhiều thành trì bị dọa đến nghe ngóng rồi chuẩn, bọn hắn dễ như trở bàn tay công vào trong thành, để bọn hắn đã mất đi cơ bản nhất phán đoán, cũng quên đi bọn hắn cũng không am hiểu công thành chiến. Hiện tại mọi người đâm lao phải theo lao, không có khả năng thì chật vật như vậy rút quân, chỉ có thể kiên trì tiến công. Các ngươi cùng ta xuất lĩnh thông huyền cảnh khởi xướng cường công, đem phòng tuyến phá hủy, để đại quân tiến quân thần tốc. Một lực cách định dùng cường đại võ lực phá hủy phòng tuyến. Bọn hắn có 5 vị thần tăng cảnh, thông huyền cảnh mấy ngàn người, đủ để đem phòng tuyến xé nát. Chỉ cần phòng tuyến bị hủy, mấy chục vạn đại quân liền có thể thế như trẻ che đem Ung Châu chống cự phá hủy. Vâng. Một lực cách chân nguyên bạo phát, thần tàng cảnh hậu kỳ tu vi triển lộ không bỏ sót. Còn lại 4 người có 1 vị là thần tàng cảnh hậu kỳ, 3 vị thần tàng cảnh trung kỳ, đây là một cổ lực lượng cường đại, Tôn Chiến Vân cũng là bị bọn hắn vây giết đến chết. Tại mấy người sau lưng, là hơn 4000 vị thông huyền cảnh cường giả, ào ào thả người giữa không trung, tùy thời có thể khởi xướng tiến công. Không tốt, địch nhân quá mạnh. Nhìn thấy một lực cách đám người thực lực, Huyền Trần chờ người quá sợ hãi, thấp phẩm lo âu. Bọn hắn nơi này chỉ có Huyền Trần cùng Huyền Bởi vì hai vị thần tăng cảnh, mà lại hai người cũng chỉ là sơ kỳ, không phải một lực cách bọn hắn đối thủ. Toàn bộ Ung Châu tính toán đâu ra đấy chỉ có 1000 thông huyền cảnh, không địch lại Thảo Nguyên cường giả, một trận chiến này bọn hắn không có nửa điểm phần thắng. Mọi người vô ý thức nhìn về phía Mông Điểm, nhưng trong lòng vẫn không cảm giác được hy vọng. Cho dù Mông Điểm là thần tăng cảnh hậu kỳ, Thảo Nguyên cũng có một lực cách có thể cùng hắn chống lại, Huyền Trần bọn người ngăn không được cái khác người. Giết! Đám người tuyệt vọng thời khắc, một lực cách đám người đã hướng phòng tuyến đánh tới. Khí tức cuồn cuộn, sợ quá chạy mất phong vân, thiên địa biến sắc, chiến trường bị mây đen bao phủ, để người ngạt thở. Chuẩn bị liều mạng đi. Là một cái đủ bốn, giết hai cái huyết kiếm lời. Cho dù chết cũng muốn kéo lấy bọn hắn xuống địa ngục. Huyền Thanh Quan mọi người chấn định lại, đem sinh tử ném sau, muốn cùng địch nhân liều mạng. Cho dù không địch lại chiến tử, bọn hắn cũng không thẹn với lương tâm. Giết! Huyền Trần bọn người xông ra phòng tuyến, hướng một lực cách bọn hắn nên chiến mà đi. Thần sắc tuyệt nhiên, thấy chết không sợ. Mông Điểm nhìn lấy không màng sống chết mọi người, nhất thời có chút xúc động. Huyền Thanh Quan loại này vì bách tính có thể hy sinh chính mình thế lực ít càng thêm ít, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Ha ha ha, châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Giết bọn hắn, phá hủy phòng tuyến, tự chịu diệt vong. Nhìn đến Huyền Trần bọn người đánh tới, một lực cách bọn người chẳng thèm ngó tới, cái này điểm thực lực như thế nào cùng bọn hắn chống lại. Đi chết đi. Một lực cách mấy người một kích đánh ra, toàn lực ứng phó, muốn đem trước đó tại Điển Vi trên tay bị biệt khuất toàn bộ đổ xuống mà ra. Cẩn thận, mau tránh ra, mau lui lại. Đối mặt một lực cách mấy người toàn lực nhất kích, Huyền Trần chờ người vô pháp ngăn cản, liên thủ đối kháng. Một lực cách công kích tới đến lại nhanh lại mãnh liệt, bọn hắn đến không kịp né tránh, chỉ có thể liên thủ đón lấy một kích này. Ầm, phúc, a, một kích sau đó, mọi người như bị sét đánh, toàn bộ bị đánh bay ra ngoài. Huyền Trần cùng Huyền Bởi vì hai người tiếp nhận nhiều nhất công kích, nhất thời trọng thương, máu tươi không ngừng từ trong miệng phun ra ngoài, không chịu nổi một kích. Mục Lực cách bọn người khinh miệt ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía thụ thương Huyền Trần bọn người, cao ngạo đến không ai bị nổi. Chương 64, lui binh chương 64, lui binh kết thúc. Mục Lực cách chân nguyên vận chuyển, ngưng tụ tại hai tay, muốn cho Huyền Trần bọn hắn một kích cuối cùng. Tử vong phía trước, Huyền Trần bọn người không có đối tử vong e ngại, chỉ có đối Ung Châu Bách Tính lo lắng. Chúng ta tận lực. Huyền Trần bọn hắn đã dốc hết toàn lực, làm đến chính mình có khả năng làm hết thảy, không thẹn với lương tâm. Vâng. Mục Lực cách công kích đầm vàng rơi xuống, trong nháy mắt đem Huyền Trần bọn người bao phủ. Đột nhiên, Mục Lực cách ánh mắt hoảng sợ, đội vàng nhìn chung quanh bốn phía, một bộ dáng như lâm đại địch khiến người khác giật nảy cả mình. Thế nào? Có người hỏi thăm, bọn hắn không hiểu Mục Lực cách tại sao lại có này phản ứng. Mồ hôi theo Mục Lực cách trên trán chảy xuống, tâm thần run rẩy, không có con dư thừa tâm lực trả lời mấy người. Làm sao có thể? Đây là có chuyện gì? Cái này. Sau một khắc, mọi người sắc mặt đại biến. Huyền Trần bọn người ở tại Mục Lực cách công kích đến thế mà bình yên vô sự, mọi người khó có thể tin. Huyền Trần đám người đã không có sức chống cự, mà lại Mục Lực cách công kích cũng rơi trên người bọn hắn làm sao có thể lông tóc không tổn hao gì? Chúng ta không chết. Huyền Trần mấy người cũng kinh ngạc không thôi, bọn hắn đều đã cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ, hiện tại không chỉ có không chết, ngược lại bình yên vô sự, bọn hắn thậm chí cũng không biết xảy ra chuyện gì. Ầm ầm. Đột nhiên, một đạo siêu việt thần tăng cảnh, giống như thiên uy kinh khủng khí tức theo phòng tuyến rồi rào mà ra, trong nháy mắt liền đem chiến trường bao phủ. Không tốt, là pháp tướng cảnh. Cảm nhận được cỗ này uy hoàng uy áp, Mục Lực cách bọn người kinh hãi muốn tuyệt. Bọn hắn nghĩ không ra đại đường sẽ có pháp tướng cảnh tồn tại, nếu là biết đại đường có pháp tướng cảnh cường giả tọa chấn, cho bọn hắn mượn 10 cái lá gan cũng không dám hương binh đến đây. Lam Mông tướng quân, hắn lại là pháp tướng cảnh. Huyền Trần mấy người cũng chỗ tại chấn kinh bên trong, khó mà tin được cùng bọn hắn ở chung lúc tao nhã khiêm tốn Mông Điểm lại là pháp tướng cảnh. Mau trốn. Mục Lực cách bọn người thiêu đốt căn cơ, để thăng thực lực, toàn lực tránh thoát uy áp áp chế, nhanh chóng thoát đi. Ầm. Bầu trời nứt ra, một đầu che trời đại thủ từ trên trời giáng xuống, bao trùm Mục Lực cách mấy người. Đáng chết, trốn không thoát, vứt mạng đánh cược một lần đi. Bị đại thủ bao phủ, chúng người vô pháp đào thoát, nhưng bọn hắn sẽ không thúc thủ chịu trói, đem hết toàn lực liều chết đánh cược một lần. Ầm. Đại thủ rơi xuống, trong khoảnh khắc hết thảy đều không còn sót lại chút gì, thiên địa bị đánh nát, lộ ra đen nhánh khiếp người hư không. Tất cả mọi người ngốc trệ xuống tới, gắt gao nhìn chằm chằm đại thủ rơi xuống chi địa. Bụi mù tán đi về sau, cái gì đều không còn tồn tại, Mục Lực cách mấy người hình thần câu diện, một điểm dấu vết cũng không có để lại. Không xong, thống lĩnh bọn hắn chết trận. Mau trốn, mau rút lui. Mục Lực cách bọn người bị Mông Điểm một trường gỗ tử, mấy chục vạn thảo nguyên đại quân quần long vô thủ, hoảng hốt chạy bừa thoát đi. Đây chính là pháp tướng cảnh lực lượng sao? Huyền Trần bọn người trợn mắt hốt mồm, tùy tiện đem bọn hắn đánh thành trọng thương, Mục Lực cách bọn người bị một trường gỗ tử, khó có thể tưởng tượng pháp tướng cảnh đáng sợ đến cỡ nào. Oeng, ầm ầm. Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh vào lúc này giết ra, xông vào thảo nguyên đại quân. Thảo nguyên đại quân hiện tại là năm bè bảy mảng, từng người tự chiến, không cách nào tổ chức hữu hiệu chống cự, trở thành đợi làm thịt cừu non. Mau trốn. Mấy chục vạn đại quân hỗn loạn không chịu nổi, nguyên một đám chỉ muốn mau thoát đi, khiến người khác vì chính mình đoạn hậu, tranh thủ chạy chối chết thời gian. Lan đi. Một số người vì vượt lên trước thoát đi, không tiếc đối với cái khác người thống hạ sát thủ. Thảo nguyên sinh tồn vốn là tàn nhẫn, mạnh được yếu thua, có động tác này chẳng có gì lạ. Giết. Huyền Trần bọn người tạm thời áp chế trong lòng rung động, đội vàng thẳng hướng chiến trường, chỉ có thể là tiêu diệt thảo nguyên đại quân hữu sinh lực lượng. Mông Điểm bay vào bầu trời, song trưởng hướng lên, thiên binh địa động, dường như thiên hạ phong vân đều bị hắn đặt vào trong lòng bàn tay. Một đạo to lớn vô biên trưởng khí dần dần ngưng tụ, kinh khủng khí tức kích đạm thiên địa, dẫn động tiên phong gào thét. Đi. Mông Điểm song trưởng đẩy ra, vô biên trưởng khí ầm vang đè xuống. Ầm. Trưởng khí rơi xuống, thiên băng địa liệt, giống như là phát sinh đại địa chấn một dạng, mặt đất không ngừng chấn động. Đợi đến hết thể có chỗ bình phục về sau, mọi người thấy để bọn hắn kinh dị một màn. Phương biên hơn 10 dặm bị san thành bình địa, mặt đất vương vức, đến vạn thảo nguyên kỵ binh thân tử đạo tiêu, cái xác không hồn. Cái này. Chúng người tê cả da đầu, một cỗ khí lạnh bay thẳng thiên linh. Bực này hủy thiên diệt địa lực lượng để bọn hắn bản năng cảm thấy hoảng sợ. Một trường sau đó, Thảo Nguyên đại quân bị dọa đến hồn phi phách tán, liều lĩnh thoát đi. Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh theo đuổi không bỏ, thỏa thích thu hoạch Thảo Nguyên đại quân tính mệnh. Trận này đồ sát kéo dài một ngày một đêm, Thảo Nguyên đại quân bị xung kích thất linh bất lạc, tứ tán thoát đi. Thảo Nguyên mấy chục vạn đại quân chỉ có mấy vạn người chạy thoát, tổn thất khó có thể đoán chừng. Cùng lúc đó, tấn công Huyền Ung Quan Thảo Nguyên đại quân cũng đang rút lui. Huyền Ung Quan có thiết giáp quân trấn thủ, càng có Tần Quỳnh cùng ý chỉ kính đức tọa trấn, Thảo Nguyên đại quân đâm đến đầu rơi máu chảy, lưu lại mấy vạn người thương vong sau chật vật rời đi. Tần Quỳnh bọn hắn trong tay không có kỵ binh, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy Thảo Nguyên đại quân rút đi. Đáng tiếc, nếu là có một vạn kỵ binh, tuyệt không có khả năng để bọn hắn nói đến là đến, nói đi là đi. Ý chỉ kính đức cảm thấy có chút đáng tiếc, muốn là cho hắn một vạn kỵ binh, hắn thì dám trùng kích Thảo Nguyên đại quân. Ba Đặc Nhĩ xuất lĩnh đại quân rút lui không lâu, thì thu đến một lực cách xuất lĩnh mấy chục vạn đại quân cơ hồ toàn quân bị diệt tin tức, nhất thời thấp thỏm lo âu. Đại đường có pháp tướng cảnh cường giả tọa trấn, cái này sao có thể? Biết đại đường có pháp tướng cảnh xuất thủ về sau, Ba Đặc Nhĩ hoảng sợ đồng thời cảm thấy khó có thể tin. Nhanh chóng lui về Thảo Nguyên. Ba Đặc Nhĩ ý thức được sự tình nghiêm trọng tính, lập tức hạ lệnh rút về Thảo Nguyên. Hiện tại đã không để ý tới cái gì đại ly, nếu là không mau chóng rời đi, Mục Lực cách cũng là hắn vết xe đổ. Thảo Nguyên đại quân trốn đồng dạng rút lui, tựa như là sau lưng có hồng thủy manh thú tại truy đánh bọn hắn một dạng. Ha ha ha, Thảo Nguyên đại quân bị đánh bại, chúng ta an toàn. Rốt cuộc không cần nơm nớp lo sợ, lo lắng Thảo Nguyên nhân đánh tới. Ung Châu dân chúng nhảy cẫng hoan hô, trắng trợn ăn mừng Thảo Nguyên đại quân bị đánh bại, muốn đem trong khoảng thời gian này kinh hoàng quét sạch sành sanh. Đại Ly năm châu chi địa, chỉ có Ung Châu có thể may mắn thoát khỏi, không có lọt vào Thảo Nguyên bộ lạc tai họa. Còn lại bốn châu sinh linh đồ thán, thủng trăm ngàn lỗ, Thảo Nguyên bộ lạc tuy nhiên rút đi, nhưng lưu cho Đại Ly chính là cảnh hoang tàn khắp nơi phế tích. Vậy hạ, đại hỉ a. Một vị thái giám một đường chạy chậm, hô to hướng Đại Ly hoàng đế báo tin vui. Vậy hạ, Thảo Nguyên bộ lạc rút quân. Nghe vậy, âm u đầy tử khí Đại Ly hoàng đế biến sắc, lập tức đứng dậy, bật thốt lên, ngươi nói cái gì? Vậy hạ, Thảo Nguyên bộ lạc toàn bộ theo Đại Ly rút đi, chúng ta an toàn. Đạt được thái giám xác nhận về sau, Đại Ly hoàng đế trên mặt hiện lên đã lâu đủ cười, quần thần cũng vui mừng quá đỗi. Thiên hữu bệ hạ, thiên hữu Đại Ly. Bệ hạ là thiết tử, đây là thượng thương tại che chở bệ hạ. Bệ hạ, chúng ta có thể trở về hoàn thành. Chương 65, chấn động chương 65, chấn động Đại Ly mọi người mừng rỡ như điên. Tuy nhiên không biết Thảo Nguyên đại quân vì sao rút đi, nhưng bọn hắn có thể trở về hoàn thành, tiếp tục thống trị Đại Ly, làm mưa làm gió. Lập tức khởi giá, trở về hoàn thành. Đại Ly hoàng đế mặt mũi giàn mua giống như là rót vào một cỗ sức sống, không lại âm u đầy tử khí. Phái người tìm hiểu Thảo Nguyên vì sao đống nhiên rút quân. Mọi người một bên trở về hoàn thành, đồng thời phái ra nhân thủ trước đi tìm hiểu tin tức, muốn biết Thảo Nguyên vì sao rút đi, có thể hay không ngóc đầu trở lại. Đại đường đánh bại Thảo Nguyên bộ lạc, đồng thời chém giết mấy chục vạn Thảo Nguyên kỵ binh tin tức lan truyền nhanh chóng hướng chung quanh địa giới quyết tán, gây nên không nhỏ hành động. Đại đường đế quốc thế mà xuất hiện pháp tướng cảnh, chẳng lẽ bọn hắn muốn lần nữa quật khởi sao? Qua chiến dịch này, Thảo Nguyên bộ lạc trong thời gian ngắn khó có thể xâm lấn. Ha ha ha, không hổ là Đại đường đế quốc, quả nhiên cường đại. Đại đường trung quanh sinh sống mười mấy cái quốc gia, một số tiểu quốc chỉ có nhất châu chi địa. Thực lực bọn hắn nhỏ yếu, thường xuyên bị Thảo Nguyên bộ lạc tai họa, đối Thảo Nguyên bộ lạc hận thấu xương, nghe được Thảo Nguyên đại quân tổn thất nặng nề tin tức, chỉ cảm thấy hả hê lòng người. Đại đường hoàng cung bên trong, Lý Thương Nguyên cảm giác có một cỗ như có như không lực lượng tiến nhập hoàng cung, nhưng hắn lại khó có thể phát hiện. Vũ Văn Thành đô bọn người đem hoàng cung dò xét một lần, cũng không có phát hiện dị thường. Chẳng lẽ là ta đang nghĩ sao? Lý Thương Nguyên đều có chút hoài nghi là chính mình ảo giác. Ngay tại Lý Thương Nguyên cảm nhận được cỗ này huyền diệu khó giải thích lực lượng lúc, Đại đường Cửu Châu chi địa chính phát sinh thay đổi một cách vô tri vô giác biến hóa, chỉ bất qua cái này biến hóa rất nhỏ bé, nhuận vật tế vô thanh giống như cải biến Cửu Châu chi địa. Hoang vu nhất Lương Châu cùng Giang Châu biến hóa lớn nhất, thổ địa dần dần biến đến màu mỡ lên, khí hậu cũng phát sinh biến hóa. Những thứ này đều không có người phát hiện, coi như phát hiện cũng sẽ không để ý. Theo Đại đường đánh bại Thảo Nguyên bộ lạc tin tức truyền bá ra, Đại Ly dân chúng cũng biết là Đại đường cứu được bọn hắn. Tại bọn hắn cần có nhất bảo vệ thời khắc, hoàng đế của bọn hắn từ bỏ bọn hắn chạy trốn, ngược lại là Đại đường cứu bọn hắn. Đại Ly bách tính đối Đại Ly triều đình thất vọng cùng cực, lòng đầy căm phẫn. Rời đi Đại Ly, tiến về Đại Đường. Chỉ có Đại Đường mới có thể che chở chúng ta an toàn, để cho chúng ta an cư lạc nghiệp. Thảo Nguyên bộ lạc nói không chừng cái gì thời điểm lại đánh tới, chúng ta mau chóng rời đi. Đại lượng bách tính mang nhà mang người, rời đi tổ tông sinh tồn chi địa, đến đây Ung Châu, muốn trở thành Đại Đường con dân. Đem những này bách tính di chuyển đến Lương Châu cùng Giang Châu. Mông điểm ai đến cũng không có cự tuyệt. Giang Châu cùng Lương Châu người ở thưa thớt, vừa vặn để những này bách tính tại hai châu an cư lạc nghiệp. Đại Ly triều đình cũng rất nhanh đến mức biết do Thảo Nguyên bộ lạc lui binh nguyên nhân, cùng Đại Đường chiếm lấy Ung Châu sự tình. Đáng giận, Đại Đường đế quốc khinh người quá đáng, khinh người quá đáng. Ung Châu là chúng ta, há có thể để Đại Đường chiếm cứ? Đại Đường bỏ đá xuống giếng, không làm nhi tử. Đại Ly mọi người lôi đình tức giận, giận mắng Đại Đường nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của hành động. Vậy hạ, Ung Châu thuộc về Đại Ly, chúng ta không thể để cho Đại Đường chiếm cứ, nhất định phải đem muốn trở về. Đại Ly cái khác địa giới lọt vào Thảo Nguyên thế lực tàn phá, bách tính tử thương vô số, tài nguyên bị cướp đoạt không còn, chỉ có Ung Châu bảo tồn hoàn hảo. Bọn hắn tuyệt không thể buông tha Ung Châu. Đại Đường đế quốc binh hùng tướng mạnh, liền Thảo Nguyên bộ lạc cũng bị bọn hắn đánh bại, chúng ta muốn như thế nào mới có thể đòi lại Ung Châu? Đại Ly hoàng đế làm sao không muốn đem Ung Châu muốn trở về, có thể Đại Đường đã không sai đã chiếm cư Ung Châu, làm sao có thể đem trả lại Đại Ly? Vậy hạ, chúng ta có thể khắp nơi lan ra tin tức, để cái khác thế lực biết là Đại Đường chiếm trước Ung Châu, có lẽ có cơ hội đoạt lại Ung Châu. Bọn hắn không cách nào dùng vũ lực đoạt lại Ung Châu, chỉ có thể muốn những biện pháp khác. Muốn đem sự tình huyên náo mọi người đều biết, để Đại Đường trở thành mục tiêu công kích. Đến lúc đó Đại Đường không chịu nổi các phương thế lực chỉ trích, tự nhiên sẽ đem Ung Châu trả lại bọn hắn. Đại Ly hoàng đế ánh mắt sáng lên, giấy lên hy vọng. "Tốt, việc này từ thừa tướng phụ trách." Đại Ly hoàng đế đem việc này giao cho thừa tướng Bách Lý Huyền toàn diện phụ trách, tràn ngập tinh kế. Nếu là bởi vì việc này chọc giận Đại Đường, hắn có thể đem Bách Lý Huyền đẩy ra làm dê thế tội. Bách Lý Huyền cũng rõ ràng Đại Ly hoàng đế tâm tư, chỉ cảm thấy một mảnh bị thương. Chính mình trung thành tuyệt đối, mấy chục năm như một ngày phụ tá, không nghĩ tới hoàng đế sẽ như thế đối với hắn. "Thần tuân chỉ." Bách Lý Huyền mặt mũi tràn đầy đắng chát lĩnh chỉ. Biết Đại Đường nguyện ý tiếp nhận Đại Ly bách tính về sau, càng nhiều bách tính không tiếc lặn lội đường xa đến đây, mỗi ngày đều có đại lượng bách tính tiến nhập Đại Đường địa giới. Cùng lúc đó, Đại Đường triều đình phái ra người cưỡi ngựa nhậm chức, tiếp quản Ung Châu đại quyền, chế định Đại Đường luật pháp. Cử động lần này tổn hại Ung Châu thế gia lợi ích, song phương quan hệ nhất thời biến đến dương cung bạc kiếm. Ung Châu đệ nhất thế gia, Trương gia tộc trong đất, Ung Châu các nơi thế gia chủ sự giả tề tụ một đường, thương nghị ứng đối ra sao hùng hổ dọa người Đại Đường. "Chư vị, Đại Đường khinh người quá đáng, hoàn toàn không cho chúng ta lưu đường sống, chúng ta không thể ngồi chờ chết, nhất định phải phản kháng." Trương Nguyên Võ lời này vừa nói ra, lập tức đạt được mọi người hưởng ứng. Đại Ly thống trị Ung Châu lúc cũng không dám đối với chúng ta như thế nào, chúng ta đã làm ra nhượng bộ, Đại Đường lại được một tấc lại muốn tiến một thước, chúng ta không thể nhịn được nữa, không cần lại nhẫn. Đại Đường là tại phá hủy chúng ta căn cơ, chúng ta tuyệt không thể nhượng bộ. Nhất định phải phản kích, để Đại Đường biết chúng ta không phải mặc người nắm thế hệ. Mọi người quần tình xúc động phẫn nộ, Đại Đường đã giao động đến bọn hắn căn bản lợi ích, tuyệt không thể tiếp tục thỏa hiệp. Nhìn lấy mọi người ào ào cho thấy quyết tâm, Trương Nguyên Võ thần sắc vui vẻ, chỉ cần mọi người trên dưới một lòng, Đại Đường cũng không dám đối bọn hắn bức bách quá mức. Chư vị, chúng ta cần phải cho Đại Đường một điểm nhan sắc nhìn xem, để Đại Đường biết chúng ta mặc người chém giết thế hệ. Mọi người quyết định náo ra một ít chuyện, để Đại Đường biết năng lượng của bọn hắn cùng thái độ. Thế gia động tác rất nhanh, Đại Đường phổ biến chính sách lọt vào nghiêm trọng lực cản. Những này thế gia tại Ung Châu rắc rối khó gỡ, một cái gia tộc thậm chí trưởng không lấy mấy chục vạn người sinh tử tồn vong, chỉ cần ra lệnh một tiếng, liền có thể để Đại Đường pháp lệnh khó có thể phổ biến. Thứ sử phủ bên trong, bị Lý Thương Nguyên ủy thác trách nhiệm Lý Thanh Sơn sắc mặt âm trầm vô cùng, sát ý sôi trào. Những người này thật sự là không biết sống chết, lại dám liên hợp trở ngại triều đình. Lý Thanh Sơn hiện tại là Ung Châu thứ sử, phụ trách phổ biến triều đình chính sách. Hoàng đế bệ hạ đối với hắn ký thác kỳ vọng, hắn nếu là chậm chạp không có hiệu quả, khó có thể đối hoàng đế bằng giao, cũng sẽ cho cái khác người công kích cơ hội. Chuẩn bị một chút, tiến đến bái phòng Mông tướng quân. Lý Thanh Sơn dự định tìm kiếm Mông Điểm trợ giúp, chỉ cần Mông Điểm xuất thủ tương trợ, hắn liền có thể cưỡng ép phổ biến triều đình chính sách. Những này thế gia hiện tại đã ý, không biết đối mặt triều đình đồ đao lúc bọn hắn còn có thể không cởi được. Chương 66, võ lực giải quyết chương 66, võ lực giải quyết Lý Thanh Sơn bái phòng Mông Điểm về sau, vừa lòng thỏa ý rời đi. Ung Châu thế gia chậm chạp không thấy Lý Thanh Sơn có hành động, còn tưởng rằng đã để Lý Thanh Sơn biết khó mà lui, đang muốn một người làm quan cả họ được nhờ. Ha ha ha, đại đường triều đình cũng không gì hơn cái này, chỉ cần chúng ta hơi xuất thủ, bọn hắn liền không cách nào ứng đối. Đại đường lại như thế nào? Tại Ung Châu là chúng ta định đoạt. Tiểu tiểu cảnh cáo, hy vọng đại đường có thể biết tiến thối. Mọi người đắc chí vừa lòng, không có sợ hãi, cho rằng đại đường không dám đối bọn hắn như thế nào. Ba ngày sau, Úy Chỉ Kính Đức đống nhiên mang quân bao vây Trương gia, kinh động đến vô số thế lực. Không xong, triều đình đại quân đem Trương gia bao vây. Đáng chết, triều đình muốn đối Trương gia xuất thủ sao? Xong, đại đường bị chọc giận. Biết được tin tức về sau, đông đảo thế gia thấp thỏm lo âu, trước đó đắc ý trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hổ khiếu quân đem vây Trương gia tộc đến nước chảy không lọt. Trương Nguyên Võ bọn người hãi hùng kiếp vía, nhưng vẫn là kiên trì đi ra. Bất chỉ tướng quân, không biết Trương gia phạm vào chuyện gì, cần muốn các ngươi như thế hương sư độc chúng. Úy Chỉ Kính Đức không để ý đến Trương Nguyên Võ, bên cạnh hắn thứ sử phủ người đứng ra, trong tay cầm lấy trang giấy, cất cao giọng nói, Trương gia vi phạm pháp lệnh, cưỡng chiếm bách tính thổ địa, làm cho bách tính cửa nát nhà tan, trắng trợn cướp đoạt dân nữ, tư thiết lập đổ phường, ký viện, cho vay. Trương gia phạm vào hành vi phạm tội tội lỗi trong chất, từng cọc, một vật nào cũng là tử tội. Những ngày này Lý Thanh Sơn một mực không có động tác, cũng là tại siêu tập tội của bọn hắn chứng. Trương gia hành vi phạm tội từng đống, tội không thể xá, còn không mau mau thúc thủ chịu trói, chờ đợi triều đình xử lý. Tuyên đọc hết Trương gia hành vi phạm tội về sau, người này hướng Úy Chỉ Kính Đức hành lễ, sau đó liền lui ra, đem hết thể giao cho Úy Chỉ Kính Đức. Nói bậy nói bạn, ta Trương gia há sẽ làm ra những chuyện này? Muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do? Ngậm máu phun người, chúng ta tuyệt không nhận tội. Trương gia tuyệt không thể thừa nhận hành vi phạm tội, lúc này khàn cả giọng phản bác. Cầm xuống. Úy Chỉ Kính Đức cũng không có kiên nhẫn, trực tiếp hạ lệnh đại quân xuất thủ. Đại đường triều đình là tại thanh trừ đối lập, chúng ta tuyệt sẽ không ngồi chờ chết, theo ta giết ra ngoài. Trương Nguyên Võ biết một khi thúc thủ chịu trói thì cũng không có cơ hội nữa, chỉ có thể xuất lĩnh Trương gia liều chết phản kháng, ý đồ giết ra một con đường sống. Muốn chết? Trương nhà thế mà còn dám phản kháng? Úy Chỉ Kính Đức giận tím mặt, thân hình xông ra. Ầm. Phốc. A. Úy Chỉ Kính Đức chợt lóe lên, Trương Nguyên Võ đám người nhất thời trọng thương ngã gục, khó có thể phản kháng. Trương gia tối cường cũng bất quá là thông huyền cảnh, tại Úy Chỉ Kính Đức trong tay cùng con kiến hôi không khác. Ta đầu hàng, ta đầu hàng. Ta không phải Trương gia người, tha ta một mạng. Ta không có làm thương thiên hại lý sự tình, ta vô tội. Trương gia gặp đại thế đã mất, phản kháng chỉ có một con đường chết, hào hào từ bỏ phản kháng, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Toàn bộ cầm xuống. Úy Chỉ Kính Đức không để ý đến Trương gia mọi người gào khóc thảm thiết, toàn bộ bắt lại đánh vào đại lao, giao cho Lý Thanh Sơn đi xử lý. Trương gia bị cầm xuống, cái kế tiếp thì đến phiên chúng ta. Lập tức đem người rút về, toàn lực phối hợp đại đường chính sách phổ biến, có lẽ còn có một đường sinh cơ. Không muốn lại cùng đại đường đối nghịch, nếu không chỉ có một con đường chết. Mọi người thấy Trương gia cứ như vậy bị tùy tiện cầm xuống, nguyên một đám trong lòng run sợ, lập tức rút về cùng đại đường đối nghịch nhân thủ. Một số thế gia càng thêm quyết tuyệt, đem hết thể chịu tội đẩy đến tộc nhân trên thân, thủ đoạn tàn nhẫn. Lý Thanh Sơn rất nhanh liền đem Trương gia người định tội, một cái cũng không có buông tha, cho dù là người già trẻ em cũng không thể để hắn mở ra một con đường. Những thứ này người già trẻ em có lẽ không có xuất thủ hại người, nhưng bọn hắn cũng không vô tội, chí ít bọn hắn hưởng thụ Trương gia cung cấp chỗ tốt. Toàn bộ xử trảm. Lý Thanh Sơn đem Trương gia chém đầu cả nhà. Từ hình đài trung quanh vô số dân chúng tự phát mà đến, muốn mắt thấy xương bá Ung Châu nhiều năm Trương gia kết thúc. Giết đến tốt, Trương gia người đều đáng chết. Thượng tiên có mắt, nữ nhi ngươi có thể nghỉ ngơi. Trương gia làm cho người người oán trách, chết chưa hết tội. Đại bộ phận bách tính lọt vào Trương gia độc hại, nhìn đến Trương gia sắp diệt vong, bọn hắn cảm giác vô cùng thống khoái. Một số người đại thù đến báo, vui đến phát khóc. Canh giờ đã đến, hành hình. Trương gia người bị một nhóm áp lên tử hình đài, theo đao phủ giơ tay chém xuống, máu bắn tung tóe, người xem dùng mình. Quá độc ác, đại đường thủ đoạn quá độc ác. Thế gia cũng đang quan sát tử hình, nhìn lấy Trương gia thê thảm hạ tràng, lạnh cả tim, thần hồn đều đang run rẩy. Trương gia người nhiều lắm, tử hình 3 ngày 3 đêm mới kết thúc. Huyết tinh khí kéo dài không rời, cực đại chấn nhiếp vùng châu thế lực. Lý Thanh Sơn rèn sắc khi còn nóng, trang trận phổ biến đại đường chính sách. Trương gia vết xe đổ phía trước, đông đảo thế lực không dám phản kháng, toàn lực phối hợp. Lý Thanh Sơn cũng không có buông tha bọn hắn, sưu tập đông đảo thế gia chứng cứ phạm tội, từng cái tiếp kiến đông đảo thế gia. Phàm là bị Lý Thanh Sơn tiếp kiến thế gia sau khi trở về đều tự nguyện xuất gia gia tộc tích lũy vô số đời tài nguyên nộp lên triều đình. Đại nhân, những này thế gia sẽ có hay không có chỗ giấu giếm? Thứ sử phủ người hoài nghi những này thế gia còn ẩn tàng đại bộ phận tài nguyên. Lý Thanh Sơn tự tin nói, yên tâm đi, bọn hắn không có lá gan kia. Thế gia đã bị sợ mất mật, tuyệt không dám giấu giếm. Bọn hắn nếu là dám 100 cho ta 95, ta thủ đoạn bọn hắn rất rõ ràng. Lý Thanh Sơn cảm giác mình gần nhất có chút sát phạt quyết đoán, không nhịn được muốn lại giết một chút thế gia lập uy. Hắn phát hiện dùng vũ lực giải quyết vấn đề không chỉ có đơn giản thô bạo, còn rất trực tiếp, nhanh chóng. Lý Thanh Sơn đến đây Ung Châu, một là vì mau chóng đem Ung Châu trưởng khống, để Ung Châu trở thành đại đường một bộ phận. Hai chính là vì tài nguyên mà đến, Ung Châu màu mỡ, những này thế gia giàu đến chảy mỡ, vừa vặn đem bọn hắn tài nguyên móc ra, tràn đầy quốc khố. Đi qua Lý Thanh Sơn một loạt thủ đoạn sau đó, Ung Châu thế gia bị đánh ép tới không có thành tựu. Dân chúng phát hiện nguyên lai tại bọn hắn trên đầu làm mưa làm gió thế gia không còn có quyền sinh sát trong tay quyền lực, ngược lại là đại đường mới có thể quyết định bọn hắn sinh tử về sau, tâm tính dần dần chuyển biến, chậm rãi tiếp nhận đại đường thống trị. Cẩm Y Liễu vệ cũng nhanh chóng tiến nhập Ung Châu, bọn hắn chiêu thu rất nhiều người tiến nhập Cẩm Y Liễu vệ, phía trên đến quyền cao chức trọng quan biên, xuống đến người bình thường, chỗ nào cũng có. Ngay tại lúc này, theo đại ly hoàng triều trắng trận truyền bá, đại đường thừa lúc vắng mà vào, chiếm trước đại ly chi địa tin tức truyền khắp phụ cận thế lực. Đại đường tướng ăn không khỏi quá khó nhìn. Đại đường nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, tiểu nhân hành động làm cho người cho chẽn. Đại đường chiếm cứ đại lục Cung Châu, coi là thật đáng giận cùng cực. Đại đường trong nháy mắt trở thành mục tiêu công kích, ngàn người chỉ trỏ, lọt vào đông đảo thế lực khiển trách. Tin tức truyền đến Lý Thương Nguyên trong tay, hắn lại xem thường. Không cần để ý, bọn hắn không ảnh hưởng được đại đường. Đối mặt đông đảo thế lực chửi rủa cùng chỉ trích, Lý Thương Nguyên không hề bị lay động, trong mắt hắn, những thế lực này sớm muộn là đại đường bật trong bàn tay. Chương 67, Đông Phương Huyền Nghị kết thúc chương 67, Đông Phương Huyền Nghị kết thúc bệ hạ, sau 20 ngày là Thiên Nguyên Tông chiêu thu đệ tử đại điện, chúng ta muốn xuất thủ phá hư sao? Cẩm Y Liễu vệ đến đây hướng Lý Thương Nguyên bẩm báo, bọn hắn nhận được tin tức, sau 20 ngày Thiên Nguyên Tông đem mở rộng sân môn, tuyển nhận tân đệ tử. Thiên Nguyên Tông là pháp tướng cảnh đại tông, rất nhiều người chạy theo như vịt, đều muốn bái vào sân môn, cũng có một chút thế lực sẽ đi xem lễ, coi là Hắc Thiên vực có chút danh tiếng thịnh sự. Chiêu thu đệ tử sao? Lý Thương Nguyên khỏe miệng hơi hơi dương lên, trong lòng đã có ý nghĩ. Theo Thiên Nguyên Tông sắp chiêu thu đệ tử tin tức truyền ra, không ít người khởi hành tiến về Thiên Nguyên Tông. Nếu có thể bái nhập Thiên Nguyên Tông, liền có thể một bước lên trời, rất nhiều người phi thường trọng thị lần này nghịch thiên cải mệnh cơ hội. Thiên Nguyên Tông sắp mở rộng sân môn, chiêu thu đệ tử, cái này là chúng ta cơ hội. Ta nhất định muốn bái nhập Thiên Nguyên Tông, cải biến vận mệnh, trở thành người trên người. Chỉ cần có thể bái nhập Thiên Nguyên Tông, liền có thể để gia tộc đối với ta lau mắt mà nhìn. Đại lượng bách tính, một số thế gia người đều nhanh chóng hướng Thiên Nguyên Tông mà đến. Thiên Nguyên Tông mời chúng ta tiến đến tham quan bọn hắn chiêu thu đệ tử thịnh hội, chuẩn bị lên đường đi. Thiên Nguyên Tông thịnh tình không thể chối từ, vậy liền đi một lần đi. Thiên Nguyên Tông thực lực không kém, có thể cùng bọn hắn giao hảo. Không ít có mặt mũi thế lực thu đến Thiên Nguyên Tông mời, khởi hành hướng Thiên Nguyên Tông mà đến. Hệ thống, triệu hoán. Mới một tháng đến, Lý Thương Nguyên mở ra triệu hoán. Đinh, triệu hoán thu hoạch được 1 vạn bạch mã nghĩa vọng, cương khí cảnh. Người mặc ngân giáp, người khoác bạch bào, cùng dưới hông bạch mã hòa làm một thể, gánh bắt trường cung, tay cầm trường thương bạch mã nghĩa vọng cùng nhau hướng Lý Thương Nguyên túi chào. Tham kiến bệ hạ. Miễn lễ. Có 1 vạn bạch mã nghĩa vọng, Lý Thương Nguyên tâm tình thật tốt, đối phó thảo nguyên thế lực cũng nhiều ra mấy phần lực lượng. Lý Thương Nguyên đem bạch mã nghĩa vọng giao cho Triệu Vân thống lĩnh. Cũng là thời điểm đưa Đông Phương Huyền Nghị lên đường. Đại đường cục thế đã ổn định lại. Lý Thương Nguyên không lại cho phép Đông Phương Huyền Nghị sống sót. Thừa tướng phủ bên trong, Đông Phương Huyền Nghị lui mọi người, ngay tại khí định thần nhàn uống trà, giống như là đang chờ đợi người nào. Một lát sau, một đạo thân ảnh đi vào thừa tướng phủ, xuất hiện tại Đông Phương Huyền Nghị trước mặt. Nhìn ngươi tới về sau, Đông Phương Huyền Nghị thản nhiên nói, "Mã tướng quân tự mình đến đây đưa lão phu lên đường, để lão phu thụ sủng nhược kinh a." Đông Phương Huyền Nghị ngay từ đầu liền biết hoàng đế sẽ không bỏ qua chính mình trong khoảng thời gian này đối hoàng đế nghe lời giam giáp, cũng chỉ có thể bảo trụ Đông Phương thế gia. Bất quá là thuận tay sự tình thôi, tả hữu lãng phí không có bao nhiêu khí lực. Mã Siêu ngữ khí bình thản, hoàn toàn không sợ Đông Phương Huyền Nghị phản kháng, dường như Đông Phương Huyền Nghị cũng là một cái hắn tiện tay có thể lấy bóp chết con kiến hôi một dạng. Đông Phương Huyền Nghị ngẩng đầu nhìn về phía trong sáng ánh trăng, thở dài nói, xinh đẹp như vậy ánh trăng, lão phu lại cũng không nhìn thấy. Có lẽ là đã sớm biết một ngày này đến, Đông Phương Huyền Nghị lộ ra rất là bình tĩnh. Mã tướng quân, để lão phu uống xong cái này chén trà, không làm phiền Mã tướng quân xuất thủ, lão phu sẽ tự mình kết thúc. Nghe vậy, Mã Siêu cũng không đợi Mã xuất thủ, yên tĩnh chờ lấy Đông Phương Huyền Nghị đem uống trà xong. Trà nguội lạnh, lão phu cũng nên lui xuống. Vừa mới nói xong, Đông Phương Huyền Nghị khí tức bạo phát, trong nháy mắt kinh mạch đứt đoạn, căn cơ hủy hết, thất khiếu chảy máu, sinh cơ đã đoạn tuyệt. Mã tướng quân, còn thỉnh ngươi chuyển cáo bệ hạ, hy vọng hắn không nên quên lời hứa của mình, buông tha Đông Phương thế gia. Giáng chống đỡ nói hết câu nói sau cùng bề sau, Đông Phương Huyền Nghị liền khí tuyệt thân vong. Mã Siêu thần niệm dò ra, xác nhận Đông Phương Huyền Nghị sau khi chết, lặng yên không một tiếng động rời đi, không làm kinh động bất luận kẻ nào. Hôm sau trời vừa sáng, một đạo tin tức như long trời lở đất, chấn động hoàn thành, nhanh chóng hướng đại đường địa giới lan tràn. Thừa tướng Đông Phương Huyền Nghị tối hôm qua cưỡng ép trùng kích pháp tướng cảnh, lọt vào phản vệ, đã thân vong. Quyền Khuynh triều dã mấy chục năm thừa tướng đại nhân cũng kết thúc sao? Thừa tướng thật là trùng kích cảnh giới, phản vệ mà chết sao? Mọi người biết được tin tức về sau, chấn kinh tại chỗ, trong lòng ngũ vị tạp trần. Đông Phương Huyền Nghị cùng Nam Cung Lăng Thiên tuy nhiên cầm giữ triều đình đại quyền, nhưng hai người năng lực không thể nghi ngờ. Nam Cung Lăng Thiên nhiều lần đánh bại Thảo Nguyên cùng địch quốc xâm lấn, Đông Phương Huyền Nghị duy trì đại đường đấu mà không phá, hai người đối đại đường công lao rõ như ban ngày. Hiện tại hai người lần lượt ly thế, tiêu chí lấy đại đường tiến nhập chương mới. Thế gia nhóm trong lòng run sợ, hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Đông Phương Huyền Nghị tử không có dấu hiệu nào, bọn hắn không tin Đông Phương Huyền Nghị là cưỡng ép đột phá pháp tướng cảnh lọt vào phản vệ mà chết. Chẳng lẽ là hoàng đế gây nên sao? Hiện nay đại đường cũng chỉ có hoàng đế có thể tùy thời lấy Đông Phương Huyền Nghị tính mệnh. Vừa nghĩ tới Đông Phương Huyền Nghị cùng Đông Phương Thế Gia trong khoảng thời gian này hành động, y nguyên không cách nào làm cho hoàng đế mở ra một con đường, đám người trong lòng hoảng sợ và phần, hoàng đế so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn ý chí sắt đá. Gần vua như gần gọn, câu nói này vào lúc này triển hiện đến phát huy vô cùng tinh tế, bọn hắn cảm giác một thanh đồ đào treo ở trên đầu mình, lúc nào cũng có thể rơi xuống. Triều đường phía trên, văn võ ba quan công như hến, đối hoàng vị phía trên Lý Thương Nguyên tràn ngập kính sợ. Thừa tướng đối lớn đường không thể bỏ qua công lao, lễ bộ phụ trách hết thảy công việc, nhất định khiến thừa tướng phong quang đại táng. Lý Thương Nguyên phân phó nói: "Thần tuân chỉ." Lý Thương Nguyên cũng không nghĩ tới Đông Phương Huyền Nghị đem hết thảy an bài thỏa đáng, lấy trùng kích cảnh giới thất bại, phản vệ mà chết kết cục kết thúc. Kể từ đó, để Lý Thương Nguyên mất không ít tay chân. Thừa tướng một lòng vì nước, tộc nhân của hắn cũng làm kế thừa hắn ý chí, truyền chỉ để Đông Phương gia tộc tiến về Ung Châu, vì quốc khai cương thác thổ. Đông Phương Thế Gia tại Dương Châu thâm căn cố đế, Lý Thương Nguyên tuy nhiên buông tha Đông Phương Thế Gia, nhưng cũng sẽ không để bọn hắn tiếp tục lưu lại Dương Châu. Vừa vặn Ung Châu Thế Gia không an phận, vừa vặn đem Đông Phương Thế Gia di chuyển đi qua, để bọn hắn thật tốt đấu một trận. Vậy hạ thánh minh, quân thần ào ào nhìn về phía Lý Thương Nguyên, biết Lý Thương Nguyên đây là buông tha Đông Phương Thế Gia, bằng không căn bản không cần như thế phiền phức có thể trực tiếp vận dụng đại quân tiêu diệt. Lý Thương Nguyên không có đuổi tận giết tuyệt, để mọi người như chút được gánh nặng. Hoàng đế liền Đông Phương Thế Gia đều có thể mở ra một con đường, bọn hắn chỉ cần không làm trái hoàng đế, bọn hắn gia tộc liền sẽ không có quá lớn nguy hiểm. Lý Thương Nguyên cử động lần này cũng là tại trấn an các đại thế gia, để bọn hắn không cần nơm nớp lo sợ, lo lắng ăn bữa nay lo bữa mai. Đông Phương Huyền Nghị cái chết tại đại đường nhấc lên không nhỏ gợn sóng, nhưng rất nhanh liền bình phục lại đi. Theo Đông Phương Huyền Nghị tử vong, đại đường quyền sở hữu lực đều trở lại Lý Thương Nguyên trong tay. Đại đường có Hổ Khiếu quân, Thiết Giáp quân, Huyền Linh quân, Dương Châu quân, Cấm quân 50 vạn đại quân tinh nhuệ. Bạch Mã Nghiệt Vọng, Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh, Hãm Trận Doanh, Tiêu Quả Vệ bốn chi đáng sợ quân đội uy trấn thiên hạ. Vũ Văn Thành Đô, Triệu Vân, Ma Siêu, Mông Điểm bốn vị pháp tướng cảnh trấn áp đại đường Giang Sơn. Bây giờ đại đường binh hùng tướng mạnh, đủ để sánh ngang ngũ đại thế lực. Đại đường uy danh tại Hắc Thiên vực không ngừng truyền bá, cơ hồ mọi người đều biết. Chương 68, giết đến tận sơn môn chương 68, giết đến tận sơn môn Thiên Nguyên Tông bên ngoài, tiếng người huyên náo, không ngừng có người đến đây, đại lượng đệ tử chính đang duy trì trật tự. Đây chính là Thiên Nguyên Tông sao? Thật khí phái, ta nhất định có thể trở thành Thiên Nguyên Tông đệ tử. Thiên Nguyên Tông cường thịnh hơn. Không ít người thì thầm với nhau, lẫn nhau nói chuyện với nhau. Muốn bái nhập Thiên Nguyên Tông người ngàn vạn, nguyên một đám khẩn trương và phần, ánh mắt hỏa nhiệt. Một làn gió thơm đánh tới, Mạc Vô Tâm dường em chậm rãi đi vào Thiên Nguyên Tông trước sân môn. Mạc Vô Tâm sao lại tới đây? Nhanh, lập tức đề phòng, tuyệt đối không nên để hắn thai họa tông môn sư tỷ sư muội. Đáng giận, thật nghĩ đem hắn đuổi đi ra. Mạc Vô Tâm đến đây, Thiên Nguyên Tông đệ tử như Lâm Đại Địch, hiển nhiên cũng biết hắn thanh danh. Thiên Nguyên Tông nữ đệ tử không ít, vừa vặn tìm mấy cái trở về làm thị nữ. Mạc Vô Tâm ánh mắt không kiêng nể gì cả lướt qua Thiên Nguyên Tông mọi người, rơi vào một số nữ đệ tử trên thân. Trong khoảng thời gian này hắn bị đại đường đế quốc hù sợ, không dám rời đi tông môn một bước, mãi mới chờ đến lúc đến danh tiếng đi qua, vừa vặn nghe được Thiên Nguyên Tông ngay tại triều thu đệ tử, liền khởi hành đến đây. Coi như không cách nào mang đi Thiên Nguyên Tông đệ tử, cũng có thể đang muốn gia nhập Thiên Nguyên Tông trong đám người chọn lựa một số nữ tử trở về. Mặc Vô Tâm phong thần tuấn lãng, sinh một bộ tốt túi ra, dẫn tới một số vô tri nữ tử liên tiếp ghé mắt. Vô Tâm công tử, mời vào bên trong. Người tới là khách, Thiên Nguyên Tông người đem Mặc Vô Tâm mang vào sân môn, đồng thời phái mấy vị nam đệ tử đi cùng, phòng ngừa hắn làm ra khác người sự tình. Các phương thế lực lần lượt đến đây, không chỉ là Hắc Thiên vực, cái khác đại vực cũng có thế lực đến, có thể thấy được Thiên Nguyên Tông giao hữu rộng khắp. Vâng. Đột nhiên, một cỗ kinh khủng kiếm áp bao phủ, liền gặp vạn đạo kiếm khí cửa hàng nói, một đám người phát ra tinh thuần kiếm khí, theo kiếm khí đại đạo chậm rãi đi vào Thiên Nguyên Tông sân môn. Là Tàng Kiếm Sơn Trang, bọn hắn thế mà tới. Truyền văn Tàng Kiếm Sơn Trang cùng Thiên Nguyên Tông rất nhiều ngọn nguồn, hiện tại xem ra truyền văn không phải giả. Tàng Kiếm Sơn Trang thế nhưng là nhất đẳng đại thế lực, Thiên Nguyên Tông có thể cùng bọn hắn kết giao, thật sự là hảo vật đạo. Tàng Kiếm Sơn Trang đến, mọi người khiếp sợ không thôi, hiển nhiên không nghĩ tới bực này đại thế lực sẽ đến đây. Triệu Hưng Nghiệp đội vàng đi ra sân môn, trước tới đón tiếp Tàng Kiếm Sơn Trang mọi người. Chư vị đại giá quang lâm, để Thiên Nguyên Tông rồng đến nhà tôn a. Tàng Kiếm Sơn Trang có mười mấy người, cầm đầu lao nhân là một vị pháp tướng cảnh, còn lại đều là thần tăng cảnh. Triệu đạo hữu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Lý Kiếm Nguyên hướng Triệu Hưng Nghiệp mỉm cười, giống như là tương giao nhiều năm láo hữu một dạng. Nhiều năm không thấy, Lý đạo hữu phong thái càng sâu trước kia, mời vào bên trong. Mọi người hàn huyên tiến nhập Thiên Nguyên Tông, cái khác trưởng lao chủ trì chiêu thu đệ tử công việc. Thiên Nguyên Tông hiện tại bắt đầu chiêu thu đệ tử, muốn bái nhập Thiên Nguyên Tông người, thông qua trước mắt cầu treo. Thiên Nguyên Tông bực này đại tông môn, chiêu thu đệ tử cũng có yêu cầu nghiêm khắc, chỉ có thông qua một hệ liệt khảo nghiệm, đồng thời tư chất thỏa mãn điều kiện, mới có thể trở thành Thiên Nguyên Tông đệ tử. Mọi người nhìn về phía cầu treo, nhất thời trong lòng giật mình. Cầu treo chỉ có mấy cái sợi xích sắt treo lơ lửng giữa trời, phía dưới là sâu không thấy đáy vách đá và trượng, mà lại trung quanh bị trận pháp bao phủ, tu vi bị phong cấm, không thể sử dụng chân khí, chỉ có thể tay không thông qua cầu treo. Cái này sao có thể thông qua? Đây không phải khảo nghiệm, là muốn chúng ta tính mệnh, không có khả năng có người thông qua. Chỉ là đệ nhất quan liền để phần lớn người chung bước, đánh lên chống nuôi quân. Ta nhất định phải bái nhập Thiên Nguyên Tông, không thành công thì thành nhân. Một số người ánh mắt kiên nghị, chậm rãi đi hướng cầu treo. Triệu Hưng Nghiệp bọn người ở tại Thiên Nguyên Tông to bằng một ngọn núi trên điện, đem phía dưới hết thảy tận lãm không bỏ sót. Mọi người không đoạn giao nói, nhân cơ hội này lẫn nhau kết giao. Triệu Đạo Hữu, những năm này tại ngươi chỉ huy phía dưới Thiên Nguyên Tông càng cường thịnh, thật đáng mừng. Lý Kiếm Nguyên nhìn trời một chút Nguyên Tông đệ tử, so mấy chục năm trước mạnh hơn không ít. Ha ha ha, Lý Đạo Hữu quá khen rồi. Triệu Hưng Nghiệp khẽ bước trong râu, trong miệng tuy nhiên kiềm tốn, lại có chút tự đắc. Ầm ầm. Ngay tại lúc này, một đạo cường đại uy áp không kiêng nể gì cả đánh thẳng tới, không có nửa điểm lo lắng, kẻ đến không thiện. Người nào dám ở trước mặt lão phu làm càn? Triệu Hưng Nghiệp gầm lên giận dữ, trong lòng giấy lên căm giận ngút trời. Lựa chọn vào lúc này khiêu khích Thiên Nguyên Tông, đây là ngay trước quần hùng mặt để Thiên Nguyên Tông thể diện mất hết, Triệu Hưng Nghiệp há có thể không giận. Vâng. Đáp lại Triệu Hưng Nghiệp chính là một đạo ngưng luyện to lớn thương khí. Làm càn. Cực đoan khiêu khích, triệt để chọc giận Triệu Hưng Nghiệp, hắn phẫn nộ một quyền đánh về phía đánh tới thương khí. Ầm. Thương khí cùng hắn quyền kình va chạm, kinh khủng dư uy dung chuyển sân môn, mọi người ào ào tránh né. Một vòng giao phong về sau, mọi người rốt cục thấy rõ ràng người xuất thủ. Marcio, Triệu Vân, Mông Điểm ba người ngang tàng thân ảnh khôi ngô từ phía chân trời mà đến, bước ra một bước, liền xuất hiện tại Thiên Nguyên Tông trước sân môn. Nghe nói Thiên Nguyên Tông cử hành thịnh hội, chúng ta đến đây chúc mừng, vừa mới quả mừng còn hài lòng. Mã Siêu nhìn về phía sắc mặt tái xanh Triệu Hưng Nghiệp, không che giấu chút nào tự thân ác ý trời ạ, ba vị pháp tướng cảnh đồng thời xuất thủ, thật là đáng sợ. Đây là đại đường cường giả, bọn hắn kẻ đến không tiện a. Muốn bạo phát pháp tướng cảnh đại chiến sao? Có người nhận ra Triệu Vân mấy người thân phận, hét lên kinh ngạc. Cho dù phần lớn người không biết ba người, nhưng biết ba người là pháp tướng cảnh về sau, cũng lớn bị rung động. Triệu Hưng Nghiệp lạnh lùng nói, cực đoan khiêu khích, các ngươi khó nhận cực đoan hậu quả. Cho dù đối mặt ba người, Triệu Hưng Nghiệp cũng không chút nào yếu thế. Thật sao? Bản tướng quân muốn biết có hậu quả gì không là chúng ta không thể gánh chịu. Thiên Nguyên Tông dám ở đại đường hoàng thành náo sự, đại đường bất quá là lấy đạo của người, trả lại cho người thôi. Đáng chết, đại đường người làm sao tới? Mạc Vô Tâm nhìn đến Mông Điểm mấy người, nhất thời kinh hoàng thất thố, vội vàng lui về phía sau, nếu như bị đại đường người phát hiện, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngay tại song phương dương cung bạc kiếm, đại chiến hết sức căng thẳng thời khắc, Lý Kiếm Nguyên bỗng nhiên đi vào Triệu Hưng Nghiệp bên người. "Chư vị, người tới là khách, làm gì như thế tranh phong đối lập, cho lão phu một phần chút tình mọn như thế nào?" Lý Kiếm Nguyên tự nhận là chính mình Tàng Kiếm Sơn Trang trưởng lão thân phận đủ để cho đại đường biết khó mà lui, tại Đông Hoàng vẫn chưa có người nào dám không nhìn Tàng Kiếm Sơn Trang. "Người có thể cùng tiến lên." Mã Siêu ba người là vì hủy diệt Thiên Nguyên Tông mà đến, mấy người có thể sẽ không để ý cái gì Tàng Kiếm Sơn Trang. "Mấy vị, các ngươi không thể khinh người quá đáng, lão phu..." Lý Kiếm Nguyên sầm mặt lại, lời còn chưa nói hết liền bị Mã Siêu đánh gãy. "Vâng." Mã Siêu trường thương thẳng vào, một thương hướng hai người đánh tới. "Muốn chết?" Lý Kiếm Nguyên giận tím mặt, nổi giận xuất thủ. "Giết!" Mông Điểm cùng Triệu Vân theo sát phía sau giết ra, pháp tướng cảnh đại chiến như vậy bạo phát. "Cái này khai chiến sao?" "Pháp tướng cảnh đại chiến, cũng không thấy nhiều, chúng ta có thể mở rộng tầm mắt. Có thể nhìn đến pháp tướng cảnh đại chiến, thật sự là chuyến đi này không tệ." Mọi người hưng phấn không thôi, chuyển mắt nhìn về phía chiến trường. Chương 69, đại trận chương 69, đại trận Lý Thương Nguyên có thủ tất báo, đã cùng Tiên Nguyên Tông huyết hải thâm cửu không cách nào hóa giải, cái kia liền tiên hạ thủ bị cường, để Triệu Vân ba người đến đây diệt môn. Tuy nhiên xuất hiện Tàng Kiếm Sơn Trang cái ngoài ý muốn này, nhưng ba người vẫn là không chút do dự xuất thủ. Ầm. Trên không trung, năm đạo thân ảnh vừa đi vừa về tung hoành chém giết, mỗi một lần giao phong đều kinh thiên động địa, thiên địa đều khó có thể chịu đựng. Đại Đường Đế quốc quá mạnh, ba vị pháp tướng cảnh đồng loạt xuất thủ, Thiên Nguyên Tông đối lên bực này lại địch, sau này thời gian không dễ chịu lắm. Thiên Nguyên Tông luôn luôn bênh vang đắc ý, không đem những người khác để vào mắt, vừa vặn để Đại Đường thật tốt giáo huấn một chút bọn hắn. Đại Đường Đế quốc thật đúng là xa đâu cũng giết, cho dù ngăn cách vạn dặm khoảng cách cũng muốn đối Thiên Nguyên Tông xuất thủ. Không ít người thì thầm với nhau, lẫn nhau nghị luận. Tuy nhiên Đại Đường ba vị pháp tướng cảnh đồng loạt xuất thủ, nhưng mọi người lại không cho rằng ba người có thể lại hạ Thiên Nguyên Tông. Hiu, hiu hiu hiu. Lý Kiếm Nguyên kiếm quang chớp loáng, thân hình giống như quỷ mị, kiếm kiếm khóa chặt Triệu Vân yếu hại. Đối mặt như mưa rông gió bão rơi xuống kiếm khí, Triệu Vân kiên cố, nhất thương kình thiên, cẩn thủ một tấc vùng, không cho Lý Kiếm Nguyên nửa điểm cơ hội. Giết. Mấy chiêu sau đó, Lý Kiếm Nguyên sát chiêu vào tay, khoái kiếm liên tục, chiêu thức tàn nhẫn hung lệ. Vâng. Triệu Vân không lại một vị ngăn cản, khởi xướng sắc bén phản kích. Trường thương như mưa to, huy sái như lưu tình, thương pháp thẳng thắn thoải mái, vừa nhanh vừa mạnh, khắp nơi lực áp Lý Kiếm Nguyên. Ầm. Thương kiếm va chạm, Lý Kiếm Nguyên bị một thương đánh lui, thể nội khí huyết cuồn cuộn, khí tức đều có chút hỗn loạn. Làm sao có thể? Lý Kiếm Nguyên khó có thể tiếp nhận chính mình không địch lại Triệu Vân sự thật. Chính mình là Tàng Kiếm Sơn Trang trưởng lão, tu luyện là Tàng Kiếm Sơn Trang đứng đầu nhất công pháp, Triệu Vân bất quá là Thâm Sơn cùng cốc pháp tướng cảnh, chính mình vì sao không địch lại? Giết! Lý Kiếm Nguyên thẹn quá hóa giận, lần nữa thẳng hướng Triệu Vân, kiếm pháp càng thêm hung hãn, chiêu chiêu muốn đẩy người vào chỗ chết. Triệu Mây vẫn như cũ làm gì chắc đó, không cho Lý Kiếm Nguyên nửa điểm cơ hội, phòng thủ đồng thời không ngừng phản kích, đã chiếm thượng phong. Lý Kiếm Nguyên thế mà không địch lại Triệu Vân, cái này sao có thể? Tàng Kiếm Sơn trang cường giả không phải Đại Đường Đế quốc đối thủ, đây không phải nói mơ giữa ban ngày sao? Đại Đường cường giả khắp nơi áp chế Lý Kiếm Nguyên, thật là khủng khiếp chiến lực. Lý Kiếm Nguyên bị Triệu Vân hoàn toàn áp chế, mọi người khó có thể tin. Trong mắt của mọi người, Tàng Kiếm Sơn trang thế nhưng là Đông Hoang bá chủ thế lực, bọn hắn cường giả cần phải bẻ gãy nghiền nát, cường thế đánh bại Đại Đường cường giả, mà không phải giống như bây giờ bị người áp chế. A! Ngay tại lúc này, Triệu Hưng Nghiệp tiếng kêu thảm thiết truyền đến, nhất thời hấp dẫn đám người ánh mắt. Triệu Hưng Nghiệp chiến lực không bằng Lý Kiếm Nguyên, còn lấy một địch hai, đã sớm khó mà chống đỡ được. Mã Siêu nắm lấy cơ hội, một thương nện ở bờ vai của hắn, kém chút đem bả vai hắn đánh gãy. Mở ra đại trận. Triệu Hưng Nghiệp hét to. Ầm ầm. Thiên Nguyên Tông đại trận mở ra, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Thiên Nguyên Tông, Triệu Hưng Nghiệp thân hình lóe lên, nhanh chóng lui về đại trận. Lý Đạo Hữu, mau lui lại về đại trận. Lý Kiếm Nguyên một đạo kiếm khí phát ra về sau, đội vàng lui về đại trận. Triệu Vân ba người tập hợp một chỗ, tỉ mỉ quan sát đại trận, không có tùy tiện xuất thủ. Để cho ta thử một lần. Quan sát một lát sau, Mã Siêu một chiêu đánh về phía đại trận. Ầm ầm. Cương đại đánh xuống một đòn, đại trận kết giới bạo phát, chấn động kịch liệt, Mã Siêu công kích không thể phá hủy kết giới. Đại trận có cực hạn, chúng ta đồng loạt xuất thủ. Một chiêu thăm dò về sau, mấy cái người biết đại trận cực hạn, đồng loạt xuất thủ. Không tốt, mau ngăn cản bọn hắn. Trốn ở đại trận bên trong Triệu Hưng Nghiệp sắc mặt đại biến, không để ý tới thương thế, vội vàng xông ra đại trận. Đại trận không thể thừa nhận ba vị pháp tướng cảnh công kích, không thể để cho ba người không kiêng nể gì cả tấn công đại trận. Giết! Lý Kiếm Nguyên cũng nhanh chóng giết ra, toàn lực phối hợp Triệu Hưng Nghiệp. Bị hai người một mực làm nhiễu, Triệu Vân ba người thủy chung không cách nào toàn lực công kích đại trận, chiến cục nhất thời giằng co. Làm sao bây giờ? Còn muốn tiếp tục không? Chậm chạp không cách nào lấy được đột phá, ba người cũng không muốn tiếp tục đại chiến. Tái chiến vô ích, rời đi đi. Mông Điểm đề nghị rời đi. Trận chiến này mặc dù không có hủy diệt Thiên Nguyên Tông hành, nhưng cũng thăm dò ra Thiên Nguyên Tông thực lực, lần tiếp theo lại đến cũng là Thiên Nguyên Tông diệt môn thời điểm. Ba người quay người rời đi, không có nửa điểm dây dưa dài dòng. Cho dù ba người rời đi, Triệu Hưng Nghiệp cũng không dám buông lòng cảnh giác, đại trận vẫn như cũ mở ra. Đại Đường người đi, luôn cảm giác bọn hắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhìn lấy Triệu Vân ba người rời đi, mọi người cảm giác vẫn chưa thỏa mãn, nhưng bọn hắn có một loại dự cảm, Đại Đường chẳng mấy chốc sẽ ngóc đầu trở lại. Xác nhận Triệu Vân ba người đã sau khi rời đi, Triệu Hưng Nghiệp cùng Lý Kiếm Nguyên lui về đại trận. Lý Đạo Hữu, Thiên Nguyên Tông nguy cơ sớm tối, nhìn Tàng Kiếm Sơn trang xuất thủ cứu rút. Triệu Hưng Nghiệp biết Đại Đường tuyệt sẽ không như vậy bỏ qua, chỉ có thể hướng Lý Kiếm Nguyên cầu cứu. Lần này may mắn có Lý Đạo Nguyên tương trợ, Thiên Nguyên Tông mới có thể đánh lui Đại Đường, nếu là Lý Kiếm Nguyên rời đi, hắn sức một mình khó có thể chống lại Đại Đường ba người. Triệu Đạo Hữu yên tâm, lão phu cái này truyền tin Sơn Trang, để Sơn Trang đánh Đại Đường, bọn hắn tuyệt không còn dám đối Thiên Nguyên Tông xuất thủ. Đại Đường mấy người dám đối với hắn xuất thủ, Lý Kiếm Nguyên lên cơn giận dữ. Hắn là Tàng Kiếm Sơn Trang trưởng lão, đi tới chỗ nào đều là khách quý, người nào không đúng hắn lịch thiệp ba phần, Đại Đường lại dám như thế đối lại hắn, hắn tuyệt sẽ không dễ dàng buông tha Đại Đường. Đa tạ Lý trưởng lão. Đạt được Lý Kiếm Nguyên cam đoan về sau, Triệu Hưng Nghiệp như chút được gánh nặng. Đông Hoang có 130 đại vực, Tàng Kiếm Sơn Trang là đứng đầu nhất bá chủ một trong, chỉ cần bọn hắn ra mặt, Đại Đường cũng chỉ có thể đè thấp làm tiểu, không dám chống lại Tàng Kiếm Sơn Trang mệnh lệnh. Triệu Vân ba người rất mau trở lại đến lứa đường, đem chuyến này đi qua bẩm báo Lý Thương Nguyên. Bệ hạ, chúng ta lần này đắc tội Tàng Kiếm Sơn Trang, cần phải có đề phòng. Mông Điểm nhắc nhở. Tàng Kiếm Sơn Trang uy danh hiển hách, không phải hiện tại Đại Đường có thể đối phó, bọn hắn cần phải cẩn thận ứng đối. Không sao, Đông Hoang không phải Tàng Kiếm Sơn Trang nhất gia độc đại, bọn hắn còn không uy hiếp được đế quốc. Lý Thương Nguyên tuy nhiên kiêng kỵ Tàng Kiếm Sơn Trang, nhưng cũng sẽ không vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn. Tàng Kiếm Sơn Trang cũng có chính mình địch nhân, không có khả năng dốc toàn bộ lực lượng đối phó Đại Đường, chỉ cần Tàng Kiếm Sơn Trang không toàn lực ứng phó, Đại Đường liền có thể thông dong đường đối. Nếu là lại cho Đại Đường một đoạn thời gian, đế quốc thì có chống lại thực lực. Mã tướng quân, người dẫn theo quân tiến đến đem Mộng Trạch quốc hủy diệt, đem đặt vào Đại Đường bản đồ. Đại Đường bởi vì chiếm trước Cung Châu chi địa, lọt vào phụ cận thế lực thoá mạn, trong đó chỉ có Nhất Châu chi địa Mộng Trạch quốc mang lớn nhất vui mừng, vừa vặn cho Đại Đường sư xuất có tên cơ hội. Mộng Trạch quốc tuy nhiên chỉ có Nhất Châu chi địa, nhưng thổ địa màu mỡ, có thể so với Dương Châu, nếu là có thể đem bỏ vào trong túi có thể để thăng Đại Đường quốc lực. Tuân chỉ. Mã Siêu thần thái sáng láng, hắn rất ưa thích loại này khai cương thác thổ, diệt quốc đoạt đất sự tình. Chương 70, Mộng Trạch quốc chương 70, Mộng Trạch quốc không biết tử kỳ sắp tới, còn đang không ngừng nhục mạ Đại Đường. Đại Đường bị ổi vô sỉ, thừa cơ cướp đoạt quốc khác thổ địa, không làm nhi tử. Đại Đường tàn bạo, chúng ta nhất định phải liên hợp lại đối kháng bạo Đường. Môi hở răng lạnh, hôm nay là đại ly, ngày mai liền có thể là người ta. Mộng Trạch quốc có thể nói không lưu dư lực, khắp nơi phái người du thuyết quốc gia khác, bốn phía nói xấu Đại Đường, nỗ lực kích động chúng quanh thế lực cùng một chỗ đối phó Đại Đường. Mộng Trạch quốc hoàng cung bên trong, một vị yêu mị nữ tử chính hướng một vị dần dần già đi lão nhân bẩm báo. Sư phụ, ta phụ hoàng khắp nơi phái người du thuyết, đã lấy được thành quả không nhỏ. Nghe vậy, lão nhân khỏe miệng hơi hơi dương lên, một tay lấy nữ tử kéo vào trong lực, nữ tử không có dãy rủa, tươi cười quyến rũ. Làm tốt lắm, về tông môn sau tất có trọng thưởng. Nữ nhân là Mộng Trạch quốc công chúa Tiêu Ngọc Nhi, nhiều năm trước gia nhập Hợp Hoan Tông. Hợp Hoan Tông cùng Đại Đường trở mặt về sau, một mực tìm kiếm nghị cách đối phó Đại Đường. Đại Đường mấy vị pháp tướng cảnh tọa chấn, bọn hắn không dám dốc toàn bộ lực lượng, liền từ địa phương khác cho Đại Đường tìm phiền toái. Ngọc Trạch Quốc đạt được Hợp Hoan Tông sai sử, mới có thể không lưu dư lực khắp nơi nói xấu Đại Đường, muốn để Đại Đường lâm vào chiến tranh đầm lầy, không cách nào tự kiềm chế, bọn hắn tốt tìm cơ hội cho Đại Đường nhất kích chí mệnh. Ngọc Nhi hết thảy đều là sư phụ, có thể sư phụ cha làm việc, Ngọc Nhi không cầu gì khác. Lập tức, một trận để người tim đập đỏ mặt là lớp chi tiếng vang lên, trung quanh cung nữ sau khi nghe được, nguyên một đám sắc mặt đỏ bừng, cũng không dám phát ra nửa điểm thanh âm. Đại Đường đại quân điều động, lần này xuất động Dương Châu quân cùng Hồ Khiếu quân. Mã Siêu xuất lĩnh đại quân tác chiến, Điển Vi cùng ý chỉ kính đức theo quân xuất trình. Hệ thống, triệu hoán. Đinh, triệu hoán thu hoạch được tiêu quả vệ binh chủng chuyển sinh chỉ. Triệu hoán ra tiêu quả vệ binh chủng chuyển sinh chỉ, Lý Thương Nguyên thần sắc vui vẻ. Hám trận doanh binh chủng chuyển sinh chỉ đã để hám trận doanh thoát thai hoán cốt, Lý Thương Nguyên đối tiêu quả vệ binh chủng chuyển sinh chỉ tràn ngập chờ mong. Linh thạch vẫn là quá ít. Lý Thương Nguyên lần nữa vì linh thạch phát sầu. Hai cái binh chủng chuyển sinh chỉ đều là tiêu hao linh thạch vực sâu không đáy, hám trận doanh, hoàng kim hỏa kỵ binh, tiêu quả vệ, bạch mã nghĩa tổng, cẩm y liễu vệ đều là tiêu hao linh thạch nhà giàu. Theo đại ly lấy được mấy chục vạn linh thạch đã thấy đáy, Lý Thương Nguyên nhu cầu cấp bách linh thạch. Muốn thu hoạch được đầy đủ linh thạch, chỉ có thể hướng ra phía ngoài cướp đoạt. Giết người phóng hỏa đai vàng, cướp đoạt là nhanh nhất cướp bóc thủ đoạn. Lý Thương Nguyên quyết định chắc chắn, dự định đem phụ cận thế lực từng cái tiêu diệt, không chỉ có thể đạt được mảng lớn cương vực, cũng có thể được không ít linh thạch. Trước theo Mộng Trạch Quốc bắt đầu đi. Đại Đường tuy nhiên thực lực cường đại, cũng không thể nhiều đường tác chiến, muốn thận trọng từng bước. Mã Siêu xuất lĩnh đại quân xuất trình, cái khác người tọa trấn hoàn thành, Tần Quỳnh bắt đầu bế quan trùng kích pháp tướng cảnh, hết thảy đều tại đâu vào đấy tiến hành. Làm Đại Đường 20 vạn đại quân vượt qua Hoàng Châu biên cảnh, xuất hiện tại Mộng Trạch Quốc địa giới lúc, nhất thời kinh động đến vô số thế lực. Không xong, Đại Đường đại quân thẳng hướng Mộng Trạch Quốc. Đáng chết, Đại Đường đối Mộng Trạch Quốc xuất thủ. Tuyệt không thể để Đại Đường hủy diệt Mộng Trạch Quốc, nhanh chóng trợ giúp. Biết được Đại Đường tấn công Mộng Trạch Quốc về sau, chung quanh thế lực cũng không ngồi yên được nữa. Bọn hắn tỉnh không để ý Mộng Trạch Quốc chết sống, mà là tại ý Đại Đường tự động. Đại Đường bắt đầu khai cương thác thổ, mang ý nghĩa Đại Đường chẳng mấy chốc sẽ đối bọn hắn xuất thủ, nguyên một đám thấp thỏm lo âu. Mộng Trạch Quốc triều đường phía trên, bởi vì Đại Đường đánh tới sự tình cái lộn không nghỉ. Ta lúc đầu thì phản đối nói xấu Đại Đường, các ngươi không nghe, hiện tại chọc giận Đại Đường, nên như thế nào lắng lại Đại Đường nộ hỏa? Đại Đường đại quân tiếp cận, như thế nào mới có thể để Đại Đường lui binh? Sự tình là các ngươi gây ra, lẽ ra phải do các ngươi giải quyết. Một số người đối với Đồng Liêu chửi ầm lên, nơi nào còn có nửa điểm làm quan uy nghi, toàn bộ triều đường giống như là phố phường mở dạng, cái lộn không nghỉ. Ngộ Trạch hoàng đế lúc này đã bị dọa đến hoang mang lo sợ, bất lực chủ trì đại cục. Triều đường phía trên cãi nhau, còn thể thống gì? Bắc Thần Vương một tiếng gầm thét, ồn ào triều đường trong nháy mắt an tĩnh lại. Tất cả mọi người không dám mở miệng, có thể thấy được Bắc Thần Vương tại Ngộ Trạch quốc ngập trời quyền thế. Ngăn lại mọi người cãi lộn về sau, Bắc Thần Vương nhìn về phía hốt hoảng Ngộ Trạch hoàng đế, trong lòng càng là bất đắc dĩ. Người này trí đại tài to, không ôm chí lớn, nếu không phải là mình toàn tâm toàn ý phụ tá, hắn há có thể ngồi vững vàng hoàng đế vị trí. Lúc trước chính mình thì phản đối nói xấu Đại Đường, không cần làm ra đầu chim, có thể hoàng đế lại là ăn đòn cân sát tâm, khư khư cố chấp, mới có thể vì Mộng Trạch quốc dẫn tới tai họa ngập đầu. Hoàng huynh, chúng ta là nghe theo Hợp Hoàn Tông mệnh lệnh mới có thể đắc tội Đại Đường đế quốc, hiện tại chỉ có Hợp Hoàn Tông xuất thủ mới có thể giúp chúng ta đánh lui Đại Đường, còn thỉnh hoàng huynh mau chóng liên hệ Hợp Hoàn Tông, thỉnh bọn hắn xuất thủ. Cứ việc đối hoàng đế thất vọng cực độ, nhưng bây giờ không phải là cái lộn thời điểm. Việc cấp bách là ứng đối khí thế hung hung Đại Đường đế quốc. Hoàng đệ nói rất đúng, chấm cái này đi liên hệ Hợp Hoan Tông. Mộng Trạch hoàng đế hiện tại đối Bắc Thần Vương nói gì nghe nấy, lập tức bỏ xuống triều đường rời đi, đem cục diện rồi dám giao cho Bắc Thần Vương giải quyết. Hoàng cung một tòa cung điện bên trong, Mộng Trạch hoàng đế đến đây hướng Dương trưởng lão cầu cứu. Dương trưởng lão, Đại Đường đế quốc đánh tới, van cầu ngươi mau cứu Mộng Trạch quốc. Hoàng đế nhìn thấy Dương trưởng lão về sau, than thở khóc lóc, hết sức cầu khẩn, nơi nào có nửa điểm hoàng đế cái kia có uy nghiêm. Yên tâm, Hợp Hoan Tông sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát, tất để Đại Đường có đến mà không có về. Dương trưởng lão cũng hiểu biết Đại Đường đế quốc xuất binh sự tình, lời thề son sắt hướng Mộng Trạch hoàng đế cam đoan. Đạt được Dương trưởng lão cam đoan về sau, Mộng Trạch hoàng đế rốt cục để xuống lo âu trong lòng. Hợp Hoan Tông thế nhưng là Hắc Thiên vực năm đại bá chủ thế lực, chỉ cần bọn hắn nguyện ý xuất thủ, đối phó Đại Đường dư xài, Mộng Trạch hoàng đế nghĩ như thế đến. Mộng Trạch hoàng đế lại không đối rối chi sắc, mặt mũi tràn đầy nhẹ nhõm rời đi. Ngu xuẩn. Dương trưởng lão đối với Mộng Trạch hoàng đế rời đi thân ảnh mắng. Hợp Hoan Tông từ đầu đến cuối cũng chỉ là tại lợi dụng Mộng Trạch quốc, tuyệt sẽ không phái người đến đây. Hắn đối Mộng Trạch hoàng đế cam đoan cũng bất quá là lừa gạt chi ngôn thôi. Hoàng đế đem Dương trưởng lão cam đoan nói cho quần thần, biết Hợp Hoan Tông sẽ phái người tương trợ về sau, quần thần hoàn toàn yên tâm, có cùng Đại Đường nhất chiến lực lượng. Mã Siêu cũng không biết Mộng Trạch triều đường phía trên phát sinh hết thảy, tiến nhập Mộng Trạch quốc sau liền để đại quân tốc độ cao nhất hành quân, trực đảo Hoàng Long, thẳng hướng Mộng Trạch quốc hoàn thành. Biết được Mã Siêu ý đồ về sau, Bắc Thần Vương xuất lĩnh đại quân tiến về Dung Nguyên Quan ngăn cản Mã Siêu. Dung Nguyên Quan là tiến nhập hoàng thành phải qua đường, chỉ muốn ở chỗ này ngăn trở Mã Siêu, hoàn thành liền có thể bình yên vô sự. Đại quân một đường hành quân, dọc đường không ít thành trì, những thứ này thành trì thành cửa đóng kín, trong lòng run sợ, sợ Đại Đường quân đội đánh tới. Đại Đường đại quân tới, bọn hắn sẽ tiến đánh chúng ta sao? Chuyên văn Đại Đường quân đội giết người như ngóe, chỗ qua không có một mảng cỏ. Hy vọng chúng ta có thể vượt qua lần này kiếp nạn. Mã Siêu cũng không có hạ lệnh tấn công cái khác thành trì, mục tiêu chỉ có hoàn thành. Chỉ cần đánh hạ hoàn thành, hủy diệt Mộng Trạch hoàng thất, Mộng Trạch quốc liền sẽ trông chừng mà hàng, không cần thiết tốn thời gian phí sức một tòa tấn công. Chương 71, Trực đảo Hoàng Long chương 71, Trực đảo Hoàng Long đại đường đại quân tiến quân thần tốc, cũng không sợ con đường sau này bị người cắt đứt, trước thực lực tuyệt đối, bọn hắn chẳng sợ hãi có thể đem Mộng Trạch quốc nhanh chóng nghiền ép. Đại quân rất nhanh giết tới Dung Nguyên Quan, Bắc Thần Vương đã xuất lĩnh mấy chục vạn đại quân trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tới. Nhìn đến trên đường chân trời xuất hiện đại đường quân đội, Bắc Thần Vương thần sắc nghiêm trọng, đối trận chiến này không có nửa điểm lòng tin. Hợp Hoan Tông người làm gì còn chưa tới? Đại đường đã đánh tới, chậm chạp không thấy Hợp Hoan Tông người đến đây trợ giúp, Bắc Thần Vương lòng nóng như lửa đốt, có một loại dự cảm bất tường. Giết. Đại đường không có cho Bắc Thần Vương suy nghĩ thời gian, đại quân ngựa không dừng vó khởi xướng tiến công. Vâng. Điển Vi trước hết giết ra, hung hãn khí tức hướng Ung Nguyên Quan mãnh liệt mà đến. Còn chưa xuất thủ liền đã để Mộng Trạch quốc đại quân sắp nứt cả tim gan, sĩ khí sa sút đến cực hạn. Là thần tàng cảnh hậu kỳ cường giả. Bắc Thần Vương cũng là thần tàng cảnh hậu kỳ, còn chưa cùng Điển Vi giao thủ, vẹn vẹn theo Điển Vi tán phát khí tức thì biết mình không phải Điển Vi đối thủ. Ầm. Một đạo khác khí tức theo sát phía sau theo đại đường đại quân bên trong sông lên trời không, so với Điển Vi không kém mảy may. Đáng chết, lại là một vị thần tàng cảnh hậu kỳ cường giả. Bắc Thần Vương sắc mặt đại biến, một cái Điển Vi hắn thì khó có thể đối phó, hiện tại lại thêm ra một người, nhất thời vô kế khả thi. Hợp Hoan Tông người đâu? Vì sao chậm chạp không đến? Đại đường đã đánh tới, vì sao không thấy Hợp Hoan Tông người? Hợp Hoan Tông không trợ giúp, chúng ta như thế nào chống đỡ được như lang như hổ đại đường đế quốc? Mộng Trạch quốc một phương cảm nhận được đại đường mang tới áp lực, vô cùng cần thiết Hợp Hoan Tông người vì bọn hắn chia sẻ, nhưng không thấy Hợp Hoan Tông một người đến đây, mọi người nhất thời vừa sợ vừa giận. Giết! Điển Vi cùng ý chỉ kính đức xung phong đi đầu, đã tới gần quan hải, giết tới bọn hắn bên cạnh. Nên chiến! Tên đã trên dây, mọi người chỉ có thể sống mái một trận chiến. Bắc Thần Vương cùng hai vị thần tàng cảnh tướng quân liên thủ thẳng hướng Điển Vi hai người, đây đã là Mộng Trạch quốc có thể xuất động lực lượng mạnh nhất. Tốc chiến tốc thắng đi. Úy Chỉ Kính Đức cùng Điển Vi không muốn lãng phí thời gian, một lên đến thì toàn lực ứng phó. Úy Chỉ Kính Đức trường thương nâng quá đỉnh đầu, thu nạp phong vân, nhất thời thiên địa biến sắc, một cỗ hủy diệt chi uy chậm rãi ngưng tụ thành hình. Mau ngăn cản hắn. Bắc Thần Vương ba người thấy thế, vội vàng thẳng hướng Úy Chỉ Kính Đức, không thể để cho hắn tụ lực hoàn thành. Hừ. Điển Vi hừ lạnh một tiếng, như nộ long xuất quan, hướng ba người đánh giết mà đến. Ầm. Một kích bổ vào Bắc Thần Vương trường thương phía trên, nhất thời đem hắn đẩy lui. Khí lực thật là lớn. Một kích sau đó, Bắc Thần Vương cánh tay run lên, nửa người ẩn ẩn đau, đối Điển Vi cường đại có rõ ràng nhận biết. Ầm. Oanh. Đem Bắc Thần Vương đánh lui về sau, Điển Vi tùy ý hai đánh đem hai người khác đánh bay ra ngoài, hai người một ngụm máu tươi phun ra ngoài, ngũ tạng lục phủ chuyển đến đau rất đau. Bắc Thần Vương vội vàng đi vào bên cạnh hai người, trong mắt ba người đều là vẻ kinh ngạc. Vẹn vẹn một vòng giao phong, chính là nhìn thấy mà giật mình thất bại, ba người liên thủ cũng vô pháp cùng Điển Vi địch nổi. Điển Vi lần nữa hướng ba người đánh tới, ánh mắt hung ác như mãnh thú, đem ba người trở thành con mồi. Liên thủ đối địch, ba người không dám một mình đối kháng Điển Vi, chỉ có thể liên thủ ngăn cản. Ầm. Ba người đem hết toàn lực ngăn lại Điển Vi một kích, thân thể ngăn không được lùi lại. Kết thúc. Ba người lùi lại thời khắc, Úy Chỉ Kính Đức tụ lực một kích bao phủ ba người, một đạo phá thiên thương khí quét ngang mà đến. Ba người cùng Điển Vi liều mạng một chiêu, lực cũ vừa đi, lực mới chưa sinh, là bọn hắn suy yếu nhất thời điểm, đối mặt chí mệnh một thường, mấy người không có biện pháp. Liều mạng. Tử vong trước mắt, mấy người không có ngồi chờ chết, bắt đầu liều mạng. Ầm. Lấy mệnh một thương rơi xuống về sau, ba người trong nháy mắt bị dìm ngập. A. Bắc Thần Vương vết thương chồng chất thân thể như diều đứt dây một dạng ngang bay ra ngoài, máu nhuốm trời cao. Điển Vi thân hình lóe lên, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, lại xuất hiện lúc đã đi tới Bắc Thần Vương trước mặt. Phúc. Một kích đem đã không có sức chống cự Bắc Thần Vương đầu đâm xuyên, triệt để kết thúc hắn tính mệnh. Không xong, vương gia chết trận. Vương gia đã chết tử, mau đảo mạng đi thôi. Cháy mau. Bị các binh lính kính như thần minh Bắc Thần Vương chết tử. Mộng Trạch quốc đại quân sĩ khí sụp đổ, ào ào tan tác như chim mông, chạy trối chết. Bèn, ầm ầm. Điển Vi cùng Úy Chỉ Kính Đức xuất thủ đem thành tường phá hủy, đại đường quân đội tiến quân thần tốc. Giết. Đại quân một đường truy sát, chém giết không ít Mộng Trạch quốc binh lính. Ta đầu hàng, ta đầu hàng. Tha ta một mạng. Van cầu ngươi, buông tha ta. Mắt thấy đại thế đã mất, các binh lính từ bỏ chống lại cùng chạy trốn, đầu đập đất mà thôi, run rẩy cầu xin tha thứ. Không cần để ý, thẳng hướng hoàng thành. Dung Nguyên quan một chút, phía sau đạo lộ vùng đất bằng phẳng, Mã Siêu hạ lệnh đại quân nhanh chóng hành quân, mục đích rõ ràng, lao thẳng tới hoàng thành. Dung Nguyên quan thất thủ, Bắc Thần Vương chiến tử tin tức trước một bước chuyển về hoàng thành, gây nên sóng to gió lớn. Bắc Thần Vương đã chiến tử, chúng ta nên đi nơi nào? Dung Nguyên quan một phá, không hiểm có thể thủ, chúng ta chỉ có thể thúc thủ chịu trói. Hợp Hoan Tông người làm gì không xuất thủ, bọn hắn muốn làm gì? Mọi người bi cùng đan sen, đồng thời ghi hận phía trên Hợp Hoan Tông, cho rằng là bọn hắn thấy chết không cứu, mới đưa đến Bắc Thần Vương chiến tử xa trường. Hoàng cung bên trong, Dương trưởng lão đang cùng hoàng đế mấy vị sủng phi phiên vân phúc vũ, tốt không vui. Mộng Trạch hoàng đế đến đây chất vấn Hợp Hoan Tông vì sao không xuất thủ, vừa vặn nhìn thấy để hắn muốn rách cả mí mắt một màn. Ngươi, các ngươi. Phúc. Mộng Trạch hoàng đế phun ra một ngụm máu tươi, kém chút tức giận đến ngất đi. Đi theo hoàng đế sau lưng Tiêu Ngọc Nhi cũng rất tức giận, nhưng nàng cũng không dám chất vấn Dương trưởng lão, chỉ có thể ôn thanh nói, sư phụ, đại đường đã nhanh phải sát nhập hoàng thành, vì sao không thấy tông môn người đến đây? Mộng Trạch hoàng đế cũng nhìn về phía Dương trưởng lão, Hợp Hoan Tông là Mộng Trạch quốc hy vọng duy nhất. Nếu là Hợp Hoan Tông có thể đánh lui đại đường, hắn có thể nhịn đau cắt thịt, đem mấy cái sủng ái nhường cho Dương trưởng lão. Dương trưởng lão lười biếng lại trêu tức âm thanh vang lên. Cái gì trợ giúp? Tông môn làm sao có thời giờ lãng phí ở Mộng Trạch quốc trên thân? Lời này vừa nói ra, Mộng Trạch hoàng đế hai cha con nhất thời mắt trợn tròn, thậm chí cho rằng bọn hắn nghe lầm. Lúc trước Dương trưởng lão lời thề son sắt hướng bọn hắn cam đoan, Hợp Hoan Tông sẽ xuất thủ tương trợ, bằng không bọn hắn cũng không dám khắp nơi nói xấu đại đường. Sư phụ, ngươi. Dương trưởng lão không để ý đến thương tâm gần chết Tiêu Ngọc Nhi cùng muốn nhắm người mà phệ hoàng đế, nhanh chóng tới gần hai người, hai đạo trưởng khí rơi vào hai người trên thân. Phúc. A. Hai người như thế nào chịu được Dương trưởng lão toàn lực nhất kích, tại chỗ chết thảm. A. Mấy vị sủng phi thấy thế, hoảng sợ kêu to. Đáng tiếc. Dương trưởng lão hơi có tiếc hận nhìn mấy vị sủng phi, lập tức một trưởng rơi xuống, mấy cái người thanh âm im bặt mà dừng. Các ngươi chết càng có giá trị. Làm xong đây hết thảy về sau, Dương trưởng lão nên ngang rời đi Mộng Trạch quốc. Chương 72, Diệt quốc chương 72, Diệt quốc đại đường đại quân sắp quân lâm thành hạ, hoàng thành mưa gió mùa tới, không khí ngột ngạt, tất cả mọi người thấp thỏm lo âu. Chúng ta không thể ngồi chờ chết, mở cửa thành đầu hàng đi. Đây hết thảy đều là hoàng thất gây nên, đầu hàng còn có một đường sinh cơ. Chúng ta ngăn không được đại đường hổ lang chi sư, đầu hàng là lựa chọn duy nhất. Không ít người dự định mở thành đầu hàng, đến lúc đó đem hết thảy đẩy đến hoàng đế trên thân, bọn hắn thì có cơ hội sống sót. Đại đường giết người như ngóe, đồ thành là chuyện thường ngày, mau chóng rời đi, trốn được càng xa càng tốt. Đi mau, gia tộc tương lai thì trên người các ngươi. Mau rời đi, tuyệt đối không nên trở về. Một số người lựa chọn thoát đi Mộng Trạch quốc, tránh đi đại đường phong mang. Đại đường quân đội giết tới hoàng thành lúc, đã có người mở ra cửa thành, cầm đầu mấy người là quyền cao chức trọng thượng thư. Tiêu Vân Phong không biết sống chết, mạo phạm thượng quốc, làm tức giận thiên uy, chúng ta không muốn cùng hắn thông đồng làm vậy, đặc biệt mở thành đầu hàng. Một đoàn người khẩn trương và phần, thậm chí thân thể đều có chút run rẩy, sợ Mã Siêu không tiếp thụ bọn hắn đầu hàng, đem bọn hắn ngay tại chỗ chém giết. Vào thành, Mã Siêu kẻ tài cao gan cũng lớn, cũng không sợ trong thành có mai phục, hạ lệnh đại quân vào thành. Đại quân cấp tốc đem hoàng thành khống chế, Mã Siêu tại một đám quan viên chỉ huy xuống tới đến hoàng cung, nhìn đến huyết tinh một màn. Một đám quan viên trợn mắt hốt mồm, kinh hãi nhìn lấy cảnh tượng trước mắt. Đây là có chuyện gì? Nghe được Mã Siêu hỏi thăm, mọi người lập tức lấy lại tinh thần. Tướng quân, người này chính là Mộng Trạch hoàng đế, bên cạnh là hắn bái nhập Hợp Hoan Tông nữ nhi, những này là hắn sủng phi, chúng ta cũng không biết bọn hắn vì sao chết ở chỗ này. Nghe vậy, Mã Siêu như có điều suy nghĩ, hỏi, Hợp Hoan Tông người đâu? Mọi người đưa mắt nhìn nhau, sau cùng chỉ có thể thành thật trả lời, tướng quân, chúng ta không thể tiếp xúc Hợp Hoan Tông người, không biết bọn hắn hành tung. Mã Siêu đối với Tiêu Vân Phong mấy người tử có đại khái suy đoán, bất quá lại không có để ở trong lòng. Mã Siêu hướng mọi người phân phó nói, các ngươi lập tức hạ lệnh để Mộng Trạch quốc sở hữu thành trì từ bỏ chống lại, đầu hàng đại đường. Tuân lệnh. Tuân mệnh. Vâng. Người là giao tớt, ta là thịt cá, mọi người chỉ có thể nghe lệnh hành sự. Mã Siêu đem hoàng thành phong tỏa, cấm đoán mọi người rời đi, để tránh sinh thêm sự cố. Tiếp quản Mộng Trạch quốc quốc khố, những này tư nguyên đều muốn vận đến đại đường. Đại đường xuất binh hơn nửa tháng, Mộng Trạch quốc liền đã luân hãm, chấn động phụ cận thế lực. Đại đường thực lực quá mạnh, tuyệt không phải sức một mình có thể chống lại. Đại đường tuyệt sẽ không như vậy thỏa mãn, chúng ta phải sớm tính toán. Hiện tại nên làm thế nào cho phải? Mộng Trạch quốc bị diệt, các phương thế lực hoảng sợ không chịu nổi một ngày, ăn ngủ không yên. Lý Thương Nguyên hạ lệnh đem Mộng Trạch quốc cải thành Trạch Châu, trở thành đại đường một châu, từ đó Mộng Trạch quốc trở thành lịch sử. Lý Thương Nguyên phái ra đại lượng nhân thủ trực tiếp quản Trạch Châu, trong đó không thiếu có thế gia người. Kinh qua một đoạn thời gian đánh, thế gia đã đàng hoàng xuống tới. Lý Thương Nguyên có thể dùng nhân thủ giật gấu bá bay, liền phân công một số thế gia người, cũng coi như cho những này thế gia một số lợi ích, để bọn hắn càng thêm bán mạng. Ha ha ha, bệ hạ rốt cục phân công người của chúng ta. Đây là một cái tốt bắt đầu, cần phải toàn lực ứng phó, làm ra một phen chiến tích mới có thể tiếp tục đạt được bệ hạ trọng dụng. Toàn lực ủng hộ tiến về Trạch Châu tộc nhân. Các phương thế gia mừng rỡ như điên, quyết định nhất định muốn tại Trạch Châu có chút thành tích, chỉ có dạng này mới có thể tiếp tục đạt được hoàng đế trọng dụng. Hệ thống, triệu hoán. Chinh phục Mộng Trạch quốc dùng một tháng thời gian, Lý Thương Nguyên bắt đầu một vòng mới triệu hoán. Đinh, triệu hoán lấy được đến nhân vật Trương Tu Đà, thần tàng cảnh hậu kỳ. Hình thể khôi ngô, uy áp dũng mãnh Trương Tu Đà vừa xuất hiện liền hướng Lý Thương Nguyên đại lễ cúi chào. Tham kiến bệ hạ. Miễn lễ. Lại lấy được một viên manh tướng, Lý Thương Nguyên tâm tình không tệ. Vâng. Đồng nhiên, một cỗ kinh người uy áp xông thẳng tới chân trời, Vũ Văn Thành Đô cùng Triệu Vân Bội vàng xuất thủ áp chế. Một lát sau, Tần Quỳnh chậm rãi theo bế quan chi địa đi ra, thành công đột phá pháp tướng cảnh. Song Hỷ Lâm Môn, không tệ. Triệu hắn đến Trương Tu Đà, Tần Quỳnh cũng vào lúc này đột phá, có thể nói Song Hỷ Lâm Môn. Đem Trương Tu Đà giới thiệu cho mọi người về sau, Lý Thương Nguyên liền bắt đầu tu luyện. Lý Thương Nguyên không thiếu hụt tài nguyên, tăng thêm Triệu Vân bọn người dốc túi dạy dỗ, hắn đã đột phá đến cương khí cảnh. Cái này cái tu luyện tốc độ Lý Thương Nguyên đã rất hài lòng, hắn là hoàng đế, không cần xông pha chiến đấu, tu vi yếu một số cũng không sao. Tiến về Trạch Châu người kiên định chấp hành Lý Thương Nguyên mệnh lệnh, trắng trợn nghiền ép Trạch Châu thế lực, thu hoạch được đại lượng tài nguyên cùng linh thạch. Những này tư nguyên cùng linh thạch nhanh chóng vận đến đại đường, tràn đầy quốc khố. Bệ hạ, vạn bảo các người trước đến cầu kiến. Vũ Văn Thành Đô đến đây xin chỉ thị Lý Thương Nguyên. Lý Thương Nguyên hơi kinh ngạc, đại đường cùng vạn bảo các không có cái gì gặp nhau, vì sao bọn hắn sẽ bỗng nhiên trước đến cầu kiến? Để bọn hắn vào đi. Tuy nhiên nghi hoặc không hiểu, nhưng Lý Thương Nguyên vẫn là tiếp kiến vạn bảo các người. Tại Tiêu Quả vệ chỉ huy dưới, một nam một nữ đi vào Càn Khôn điện. Vạn bảo các Cố Hành Vân gặp qua Đường Hoàng, Cố Thanh Ca gặp qua Đường Hoàng. Người đến là một đôi cha con, nhìn thấy Lý Thương Nguyên sau dẫn đầu hướng hắn hành lễ. không cần đa lễ, hai vị mời ngồi. Lý Thương Nguyên cũng không biết bọn hắn ý muốn như thế nào, lấy bất biến ứng vạn biến. Hai người vào chỗ về sau, Cố Hành Vân nói, Đường Hoàng, Vạn Bảo các muốn cùng Đại Đường làm một vụ giao dịch. Cố Hành Vân đăng môn bái phỏng, tự nhiên không phải bắn tên không đích, muốn nhờ Đại Đường lực lượng. Nghe vậy, Lý Thương Nguyên hứng thú, hỏi, ra sao giao dịch? Cố Hành Vân nói, Đường Hoàng, Vạn Bảo các muốn tại Đại Đường Hoàng Thành cử hành một trường đấu giá hội, muốn Đại Đường cung cấp bảo hộ, cam đoan đấu giá hội có thể bình thường cử hành, phòng ngừa cái khác thế lực trước đến cướp đoạt đấu giá hội bảo vật. Cố Hành Vân nói thẳng ý đồ đến. Sau khi nói xong nhìn về phía Lý Thương Nguyên chờ đợi câu trả lời của hắn. Lý Thương Nguyên không có lập tức trả lời, như có điều suy nghĩ. Có thể làm cho Vạn Bảo các cẩn thận như vậy, lần hội đấu giá này tuyệt không đơn giản, rất có thể có người trước đến tước đoạn, đến lúc đó đem về bạo phát đại chiến. Đại Đường có thể có được cái gì? Lý Thương Nguyên không có cự tuyệt, cũng không có đáp ứng, muốn biết Vạn Bảo các có thể khai ra điều kiện gì. Đường Hoàng, Vạn Bảo các nguyện ý xuất ra 300 vạn linh thạch làm thù lao. Nghe được 300 vạn linh thạch, Lý Thương Nguyên tim đập thình thịch, hắn hiện tại thiếu nhất thì chính là, nếu là có thể đạt được 300 vạn linh thạch, Tiêu Quả Quân thì có thể sử dụng binh chủng chuyển sinh chỉ. Mặc dù đã tâm động, Lý Thương Nguyên lại không có biểu hiện ra ngoài. 500 vạn linh thạch, Đại Đường có thể đáp ứng lần này hợp tác. Lý Thương Nguyên công phu sư tử ngoạn, muốn thăm dò Vạn Bảo các phòng tuyến cuối cùng, đã làm tốt có kẻ mặc cả chuẩn bị. Có thể. Cố Hành Vân không có nửa điểm chần chờ, thống khoái đáp ứng. Muốn ít. Cố Hành Vân đáp ứng sảng khoái như vậy, Lý Thương Nguyên nhất thời biết muốn ít, cảm giác đau mất đại lượng linh thạch. Chương 73, đấu giá hội chương 73, đấu giá hội việc đã đến nước này, Lý Thương Nguyên cũng không có khả năng lại đổi giọng. Các ngươi trước đem linh thạch đưa tới. Lý Thương Nguyên đã không kịp chờ đợi muốn có được linh thạch để thăng Đại Đường thực lực. Cố Hành Vân lại không có đáp ứng, nói: "Đường Hoàng, Vạn Bảo các trước tiên có thể giao phó Đại Đường 200 vạn linh thạch, còn lại linh thạch cần chờ đến đấu giá hội kết thúc mới có thể giao cho Đại Đường." Cố Hành Vân cũng sợ Đại Đường cầm tới linh thạch sau qua loa cho xong, không có khả năng đem linh thạch một lần giao cho Đại Đường. Có thể, Lý Thương Nguyên cũng biết Vạn Bảo các sẽ không sớm đem sở hữu linh thạch giao cho Đại Đường, có thể trước cho 200 vạn linh thạch đã đầy đủ. Sau đó, Song Vương nói chuyện với nhau một số chi tiết sau Cố Hành Vân cha con mới rời khỏi hoàng cung. 10 ngày sau, Vạn Bảo Các liền đem 200 vạn linh thạch đưa đến Đại Đường, để Lý Thương Nguyên đối Vạn Bảo Các tài phú có hiểu biết. Linh thạch tới tay, Lý Thương Nguyên lập tức mở ra Tiêu Quả Vệ binh chủng chuyển sinh chỉ. Tiến nhập. Vũ Văn Thành Đô chỉ huy Tiêu Quả Vệ tiến nhập chuyển sinh chỉ, chúng nhân khí tức phi tốc kéo lên, thoát thai hoàn cốt. Vũ Văn Thành Đô giống như là một cái vực sâu không đáy, điên cuồng hấp thu linh thạch chuyển hóa linh khí, 1/3 linh khí bị hắn một người thôn vệ. Đem sở hữu linh thạch toàn bộ đầu nhập. Lý Thương Nguyên đem Vạn Bảo Các 200 vạn linh thạch cùng theo Trạch Châu lấy được hơn 30 vạn linh thạch toàn bộ đầu nhập chuyển sinh chỉ. Vừa tới tay linh thạch lại không, còn phải nghĩ biện pháp thu hoạch linh thạch. Hơn 200 vạn linh thạch tiêu hao hầu như không còn, Lý Thương Nguyên còn muốn tiếp tục vì linh thạch phát sầu. 3 ngày sau, Vũ Văn Thành Đô đình chỉ hấp thu linh khí, hắn đã đạt tới một cái điểm tới hạn. Phá! Vũ Văn Thành Đô hét lớn một tiếng, thể nội chân nguyên như hoàng hà vỡ đê, thẳng tiến không lùi xông phá cảnh giới, đột phá đến pháp tướng cảnh trung kỳ. Nhanh xuất thủ. Kinh khủng khí tức bay thẳng lưu đấu, nhanh chóng hướng ra phía ngoài quyết tán, Mông Điểm, Triệu Vân, Tần Quỳnh ba người vội vàng xuất thủ phong tỏa, không cho khí tức quyết tán. Nếu là tùy ý khí tức quyết tán, chắc chắn chấn động hoàn thành, sẽ khiến người khác đoán được đại đường thực lực. Tiêu Quả Vệ lần lượt có người đột phá, rất nhanh liền toàn bộ đột phá đến thông huyền cảnh, không kém gì ham trận doanh. Rất tốt. Lý Thương Nguyên rất hài lòng, những cái này linh thạch vật siêu trộ giá trị. Các ngươi có thể lĩnh ngộ chiến trận. Lý Thương Nguyên hỏi thăm, hắn quan tâm nhất Tiêu Quả Vệ có hay không lĩnh ngộ quân trận. Vậy hạ, Tiêu Quả Quân đã lĩnh ngộ quân trận chi lực, tuyệt không kém ai. Vũ Văn Thành Đô tự tin nói. Tiêu Quả Vệ cũng lĩnh ngộ quân trận chi lực, Lý Thương Nguyên trong lòng mừng rỡ, kể từ đó, đại đường càng thêm vững như bàn thạch. Một bên Mông Điểm cùng Triệu Vân tràn ngập hâm mộ, bọn hắn cũng có chính mình đại quân, không biết cái gì thời điểm mới có thuộc tại binh chủng của bọn họ chuyển sinh trì. Tăng cường hoàng thành phòng ngự, bảo đảm đấu giá hội thuận lợi tiến hành. Thu Vạn Bảo các linh thạch, đại đường đương nhiên sẽ không qua loa cho xong. Sau đó không lâu, Vạn Bảo các đem tại đại đường hoàng thành tổ chức đấu giá hội tin tức cấp tốc truyền khắp Hắc Thiên vực, thì liền phụ cận đại vực đều có người bị hấp dẫn mà đến. Tàng Kiếm Sơn trang bên trong, mọi người ngay tại trao đổi Vạn Bảo các đấu giá hội sự tình. Vạn Bảo các lần này đấu giá hội không tầm thường, có thượng cổ thần kiếm đấu giá, cần phải đem mang về Tàng Kiếm Sơn trang. Tàng Kiếm Sơn trang đối thần kiếm tình thế bắt buộc, nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào đoạt lấy. Vừa vặn gõ một cái đại đường, để bọn hắn biết mạo phạm Tàng Kiếm Sơn trang hậu quả. Lý Kiếm Nguyên đã truyền về tin tức, Tàng Kiếm Sơn trang chính muốn thu thập đại đường, chuyến này có thể thuận tay mà làm. Làm ra quyết định về sau, ba vị trưởng lão mang theo một số đệ tử rời đi sơn trang, hướng đại đường mà đến. Vạn Bảo các có chúng ta cần chi vật, lập tức tiến về đại đường đế quốc, đại trưởng lão sẽ phối hợp các ngươi. Đấu giá hội có Minh Nguyệt cung cần chi vật, cũng phái ra nhân thủ tiến về đại đường. Minh Nguyệt Tâm còn tại đại đường dưỡng thương, vừa vặn chủ trì đại cục. Yêu vực, một cái từ yêu tộc chúa tể địa giới. Vài đầu quái vật khổng lồ theo hổ tộc tổ rời đi, hướng đại đường phương hướng đến đây. Vạn Bảo các đấu giá hội kinh động đến vô số thế lực, ao ào hướng đại đường chen chúc mà đến. Một số người là vì đấu giá hội bảo vật, một số người thì là vì kiến thức các mặt của xã hội. Hợp Hoan Tông bên trong, mọi người chính đang thương nghị phải chăng muốn đi trước đại đường tham gia đấu giá hội. Chúng ta cùng đại đường đế quốc như nước với lửa, chuyến này tràn ngập nguy hiểm. Hợp Hoan Tông cùng đại đường ở giữa ân oán khó có thể hóa giải, bọn hắn nếu là trước đi tham gia đấu giá hội, đại đường rất có thể thừa cơ đối bọn hắn hạ thủ. Mọi người lo lắng chủ điểm, liên hệ Thiên Nguyên Tông, cùng bọn hắn cùng một chỗ tiến về, cũng có thể lẫn nhau chiều ứng. Thiên Nguyên Tông cũng là đại đường địch nhân, Hợp Hoan Tông có thể cùng Thiên Nguyên Tông cùng một chỗ tiến về, tại đối mặt đại đường lúc cũng có thể có một người trợ giúp. Đấu giá hội có bảo vật đối Hợp Hoan Tông cực kỳ trọng yếu, bọn hắn không thể buông tha. Vạn bảo các đấu giá hội sự tình tại Đông Hoang Nguyên Náo mọi người đều biết, phàm là nhận được tin tức người đều sẽ đến đây, rất nhanh liền có người tiến vào đại đường địa giới. Nơi này linh khí mờ nhạt, cũng là thâm sơn cùng cốc, vạn bảo các vì sao muốn ở chỗ này cử hành đấu giá hội? Đại đường địa giới vắng vẻ, tài nguyên thiếu thốn, rất nhiều người khó có thể lý giải được, không hiểu vạn bảo các vì sao muốn ở chỗ này cử hành đấu giá hội. Đấu giá hội hấp dẫn đại lượng thế lực đến đây, tốt xấu lẫn lộn, ngọa hổ tàng long, đều thu liễm một chút, chọc tới không nên dây vào người cũng không có cơ hội hối hận. Phần lớn người cẩn thận từng ly từng tí, rất là cẩn thận, để miễn cho tội không thể trêu chọc người. Vì duy trì trật tự, Lý Thương Nguyên đem thiết giáp quân, cấm quân toàn bộ phái đi ra, phòng ngừa đến đây người náo sự. Hoàng thành bên trong, thỉnh thoảng có pháp tướng cảnh uy áp truyền ra, chấn nhiếp mọi người. Đại đường có bao nhiêu vị pháp tướng cảnh tọa chấn, không muốn sinh thêm sự cố. Đại đường thực lực không thể khinh thường, người nào cũng không cho ta náo sự. Kỳ quái, nơi này như thế cằn cỗi, tài nguyên thiếu thốn, vì sao có thể xuất hiện mấy vị pháp tướng cảnh? Cảm nhận được Triệu Vân bọn người pháp tướng cảnh uy áp về sau, đông đảo thế lực không dám lỗ mãng. Cũng có một chút thế lực nghi hoặc không hiểu, đại đường địa giới tài nguyên căn bản không đủ cung cấp nuôi dưỡng ra một vị pháp tướng cảnh, đại đường lại nắm giữ mấy vị pháp tướng cảnh tọa chấn, lộ ra không tầm thường. Bệ hạ, hoàn thành kín người hết chỗ, có không ít cường giả đến đây, thậm chí có pháp tướng cảnh ẩn tàng. Vũ Văn Thành Đô đến đây hướng Lý Thương Nguyên bẩm báo, bọn hắn xem thường đấu giá hội sức hấp dẫn, đến đây thế lực càng ngày càng nhiều, pháp tướng cảnh cường giả đều có không ít. Duy trì tốt trật tự, đừng cho người tổn thương mạch tính. Sự tình có chút ngoài dự liệu, Lý Thương Nguyên lại không kinh hoàng. Mã Siêu đã bị triệu hồi, hiện tại hoàng thành có 5 vị pháp tướng cảnh tọa trấn, còn có hãm trận doanh cùng tiêu quả vệ có thể trấn áp hết thảy. 7 ngày sau, Tàng Kiếm Sơn Trang một đoàn người đến, toàn thân phát ra sắc bén kiếm ý, đông đảo thế lực ào ào để mở con đường. Tàng Kiếm Sơn Trang là Đông Hoang bá chủ một trong, đi tới chỗ nào đều là tiêu điểm. Tiến về hoàng cung, nhìn một chút vị này không biết trời cao đất rộng hoàng đế. Triệu Can thần sắc cao ngạo lạnh lùng, lúc này thì muốn đi trước đại đường hoàng cung, gõ một cái Lý Thương Nguyên, để đại đường làm trước mạo phạm tiến hành trả giá đắt, cũng cảnh cáo đại đường không cho phép đối Thiên Nguyên Tông xuất thủ. Chương 74, Tàng Kiếm Sơn Trang chương 74, Tàng Kiếm Sơn Trang một đoàn người hành hành không sợ, cho dù nơi này là đại đường hoàng thành bọn hắn cũng không có nửa điểm thu liễm, không nhìn đại đường quy củ, ngự không mà đi. Những thứ này là cái gì người? Lại dám ngự không mà đi, đây là tại khiêu khích đại đường sao? Có người ngẩng đầu nhìn về phía không trung, nhìn đến Tàng Kiếm Sơn Trang người. Tại một cái thế lực hạch tâm chi địa ngự không phi hành, là đối một cái thế lực khiêu khích. Nếu không phải song phương ân oán sâu nặng, không có người sẽ làm ra cử động như vậy. Là Tàng Kiếm Sơn Trang, bọn hắn là Đông Hoang bá chủ, đừng nói chỉ là ngự không phi hành, chỉ cần bọn hắn nguyện ý, thậm chí có thể mở ra đại đường hoàng thành. Đông đảo thế lực phát hiện Triệu Càn bọn người là Tàng Kiếm Sơn Trang người về sau, nhất thời cảm giác đến bọn hắn ngự không mà đi là chuyện đương nhiên. Đông Hoang chi địa ngoại trừ cùng làm bá chủ cái khác thế lực, Tàng Kiếm Sơn Trang hoàn toàn không cần kiêng kỵ bất luận kẻ nào. Cứ việc đại đường có bao nhiêu vị pháp tướng cảnh tọa trấn, nhưng ở Tàng Kiếm Sơn Trang trước mặt, bọn hắn cũng chỉ có thể cúi đầu xưng thần. Hoàng thành bên trong cấm đoán phi hành, còn không mau mau dừng lại. Cấm quân phát hiện Triệu Càn bọn hắn, lúc này lớn tiếng quát lớn. Con kiến hôi. Đối mặt cấm quân quát lớn, Triệu Càn bọn người cảm giác nhận lấy khiêu khích, tùy ý một kích hướng cấm quân đánh tới, muốn đem cấm quân mặt sát. Ầm. Kinh khủng công kích núi kêu biển gầm mà đến, một kích này liền xem như thần tàng cảnh cũng khó có thể tránh né. Làm cản. Công kích sắp rơi xuống lúc, một đạo thương khí đi sau mà tới, đem công kích phá hủy. Lập tức, Triệu Vân, Ma Siêu, Mông Điểm ba người đồng thời hiện thân, sắc bén ánh mắt nhìn về phía Triệu Càn bọn người. Bọn hắn trong khoảng thời gian này một mực chú ý hoàn thành, Triệu Càn bọn người bay vào giữa không trung mấy người thì bị kinh động, mới có thể kịp thời xuất thủ ngăn cản Triệu Càn bọn hắn diện sát cấm quân. Tại hoàng thành không nhìn đại đường quy củ, còn dám ra tay giết người, đã chọc giận Triệu Vân ba người. Đại đường cường giả hiện thân. Quả nhiên có bao nhiêu vị pháp tướng cảnh tọa trấn, thật cường đại đại đường. Liên tính toán có đại đường ba vị pháp tướng cảnh, cũng không dám cùng Tàng Kiếm Sơn Trang đối nghịch đi. Mọi người nghị luận ầm ĩ, đại đường thực lực để bọn hắn cảm thấy giật mình, nhưng cũng biết đại đường còn không dám cùng Tàng Kiếm Sơn Trang đối nghịch. Dương trưởng lão nói không sai, đại đường quả thật không biết trời cao đất rộng. Nhìn thấy Triệu Vân ba người, Triệu Càn đám người sắc mặt âm trầm xuống, biết Dương trưởng lão chuyển trở về tin tức không phải giả. Tốt một cái đại đường, dung túng một bầy kiến hôi di hạ phạm thượng, các ngươi muốn cùng Tàng Kiếm Sơn Trang là được sao? Làm sao? Đại đường còn dám hướng chúng ta hỏi tội hay sao? Cái gì cầu thí đại đường, cho là có mấy cái pháp tướng cảnh thì thiên hạ vô địch sao? Pháp tướng cảnh mà thôi, lại không phải là không có giết qua. Tàng Kiếm Sơn Trang người bênh vang đắc ý, cho dù đối mặt ba vị pháp tướng cảnh cũng không có chút nào e ngại, ngược lại lớn tiếng chỉ trích đại đường. Triệu Càn ánh mắt nghiêng liếc Triệu Vân ba người, cố làm ra vẻ, tựa hồ ba người không đáng hắn nhìn thẳng nhìn nhau mở dạng, như là phân phó nô bộc giống như. Để Đường Hoàng đi ra quỳ xuống đất thỉnh tội, nếu không đại đường đem không có tồn tại tất yếu. Triệu Càn ngữ xuất kinh nhân, thanh âm rõ ràng truyền đến tất cả mọi người bên hai. Đại đường triệt để chọc giận Tàng Kiếm Sơn Trang, bọn hắn xong. Trêu chọc Tàng Kiếm Sơn Trang, đại đường hẳn phải chết không nghi ngờ. Tàng Kiếm Sơn Trang diệt đi đại đường đế quốc dễ như trở bàn tay, đáng tiếc đại đường ngàn năm quốc tổ. Tất cả mọi người có thể cảm nhận được Triệu Càn nộ hỏa, hắn là thật muốn hủy diệt đại đường, không chỉ là miệng uy hiếp. Triệu Càn to gan lớn mật, lại dám nói khoác mà không biết ngượng, để Lý Thương Nguyên đến đây thỉnh tội, triệt để đốt lên Mông Điểm mấy người sát ý hoành. Mấy cái nhân khí tức biến đến bắt đầu cuồng bạo, liền muốn thẳng hướng Triệu Càn. Triệu trưởng lão, có cái gì vấn đề có thể đại gia thương lượng, làm gì như vậy dương cung bạc kiếm. Ngay tại Triệu Vân mấy người sắp ra tay lúc, Minh Nguyệt Tâm thanh âm trong trẻo lạnh lùng truyền đến, tựa như Nguyệt Hạ tiên tử đi vào song phương trung gian, ngăn cản song phương đại chiến. Nhìn thấy Minh Nguyệt Tâm, Triệu Càn ngạo khí có chỗ thu liễm, nói: "Minh Nguyệt tiên tử, không nghĩ tới ngươi cũng ở nơi đây." Triệu Càn không che giấu chút nào đối Minh Nguyệt Tâm ái mộ, đồng thời cũng có một chút kiêng kỵ. Minh Nguyệt Tâm phương danh lan xa, không biết có bao nhiêu người ca nguyện trở thành nàng dưới váy chi thần, Triệu Càn cũng là một cái trong số đó. Chỉ bất quá Minh Nguyệt Tâm thực lực cường đại, rất nhiều người ái mộ tự ti mặc cảm, không dám biểu lộ cõi lòng. "Ta trong khoảng thời gian này một mực tại đại đường dưỡng thương, may mắn được đại đường chiếu cố mới khiến cho ta thương thế khôi phục." Minh Nguyệt Tâm trả lời Triệu Càn, đồng thời biểu lộ đại đường đối nàng có ân. Nghe vậy, Triệu Càn nhướng mày, trầm tư một lát sau, giống như là pháp ngoại khai ân đồng dạng, nói: "Đã tiên tử mở miệng, ta thì tha bọn hắn một lần, không cho đường hoàng trước mặt mọi người quỳ xuống đất tình tội." Triệu Càn cho là mình chúa tể hết thảy, đây là đối đại đường ban ơn đồng dạng. Triệu Vân ba người đã lên cơn giận dữ, cũng không nói hoài tới Minh Nguyệt Tâm cản ở giữa, cùng nhau hướng Triệu Càn đánh tới. Không có người có thể tại đại đường làm cản. Họa là từ ở miệng mà ra, người tội chết khó thoát. Giết! Ba người giống giận xuất thủ, một xuất thủ cũng là chí mệnh sát chiêu. "Triệu tướng quân, các ngươi mau dừng tay." Minh Nguyệt Tâm khuôn mặt nhất biến, nàng không nghĩ tới Triệu Vân mấy người sẽ bỗng nhiên xuất thủ, mặt mũi tràn đầy lo lắng, một khi xuất thủ thì không còn có khả năng cứu vãn. Triệu Càn là pháp tướng cảnh hậu kỳ, cho dù ba người đã xuất thủ cũng tuyệt không phải là hắn đối thủ, càng không nói đến Triệu Càn bên người còn có hai vị pháp tướng cảnh trưởng lão, đại đường không có nửa điểm phần thắng. "Tiên tử, xem ra những thứ này không biết sống chết người cũng không lĩnh tình của ngươi a." Triệu Vân mấy người xuất thủ, chính bên trong Triệu Càn ý muốn, cứ như vậy Minh Nguyệt Tâm thì không có lý do gì ngăn cản. "Tiên tử, người trước tiên lui mở, ta đem bọn hắn giải quyết lại đến cùng tiên tử ôn chuyện." Triệu Càn không ai bị nổi, dường như Triệu Vân ba người tại hắn trong tay trở tay có thể diện. Sau khi nói xong, Triệu Càn cũng không cho Minh Nguyệt Tâm tiếp tục cơ hội mở miệng, thân ảnh đã biến mất, thẳng hướng Triệu Vân ba người. Minh Nguyệt Tâm lo lắng nhìn về phía chiến trường, chân nguyên vận chuyển, chỉ cần Triệu Vân gặp nguy hiểm, nàng coi như đắc tội Tàng Kiếm Sơn Trang cũng sẽ xuất thủ cứu giúp. Đánh nhau, đại đường làm thật không biết sống chết, thế mà vừa cùng Tàng Kiếm Sơn Trang động thủ. Cái này đại đường thật xong, đã vạn kiếp bất phục. Mọi người đã có thể đoán trước đến lớn đường kết cục, ngoại trừ hủy diệt một đường, không có cái khác khả năng. So đại đường mạnh hơn thế lực đều bị Tàng Kiếm Sơn Trang dễ như trở bàn tay hủy diệt, đại đường cũng không có khả năng ngoại lệ. Giết! Vạn chúng chú mục dưới, Triệu Vân ba người cùng Triệu Càn nhanh chóng giết tới cùng một chỗ. Triệu Càn lấy một đi ba, Tàng Kiếm Sơn Trang người không có xuất thủ, đối Triệu Càn thực lực tràn ngập tự tin. Tu vi càng đi về phía sau mỗi một cái tiểu cảnh giới đều là khác biệt trời vực chênh lệch, Triệu Vân ba người chỉ là pháp tướng cảnh sơ kỳ, không thể nào là Triệu Càn đối thủ. Hưu! Lẫn nhau tới gần về sau, Triệu Càn một đạo tinh thuần kiếm khí bung ra, chạm thiên diệt địa, hủy diệt vạn vật mà đến. Kiếm khí không gì không phá, những nơi đi qua hết thảy đều bị kiếm quang chôn bụi, cắt ra thiên địa, lộ ra đen nhánh hư không, giống như là một đạo màu đen quỹ tích từ phía chân trời hoa rơi. Chương 75, chật vật thoát đi. Chương 75, chật vật thoát đi. Kiếm quang hủy thiên diệt địa, toàn bộ người tâm thần đều bị hấp dẫn, gắt gao nhìn chằm chằm cái này chấn sắt vạn vật một kiếm. Ầm. Triệu Vân ba người cùng kiếm quang trùng kích ngay mắt, huyền hoàng lật đổ, thiên địa vỡ vụn. Cạch cạch cạch. Thiên địa như là tấm gương giống như phá thoái, lộ ra một mảnh lại một mảnh khiếp người thâm uyên. Cương phong cuốn lên, xốc lên bụi mù. Đám người ánh mắt xuyên thấu bụi mù, chỉ thấy Triệu Vân ba người quần áo tả tơi, khóe miệng có máu tươi tràn ra, xem ra có chút chật vật. Ừm. Triệu Càn một tiếng than nhẹ, không thể một kiếm chém giết ba người, để hắn có chút ngoài ý muốn. Thật là khủng khiếp, thật là khủng khiếp. Đây chính là Tàng Kiếm Sơn Trang thực lực sao? Để ngươi tuyệt vọng. Quá mạnh, một kiếm liền để ba vị pháp tướng cảnh tụ thương. Mọi người rung động bật phần, rốt cuộc biết Tàng Kiếm Sơn Trang vì sao có thể xưng bá đông hoang. Cái này còn không phải Tàng Kiếm Sơn Trang tối cường lực lượng, liền đã để vô số người cảm thấy tuyệt vọng, không thể với tới. Triệu Vân ba người sắc mặt nghiêm trọng, bọn hắn cùng Triệu Càn tu vi chênh lệch quá lớn, cho dù ba người liên thủ, toàn lực ứng phó cũng không phải Triệu Càn đối thủ. Nhất kiếm nữa, kết thúc các ngươi những thứ này còn kiến hôi tính mệnh. Triệu Càn có chút ngoài ý muốn mấy người không có bị một kiếm chém giết, lại không có quá nhiều xoắn xuýt, xuất thủ lần nữa. Triệu Càn hai ngón khép lại, sắc bén lại tinh khiết kiếm ý vần quanh, dần dần ngưng tụ thành lấy mệnh một kiếm. Không tốt. Minh Nguyệt Tâm biết mông điểm bọn hắn ngăn không được một kiếm này, lập tức vận chuyển chân nguyên, một đạo màu xanh thần quang ngưng tụ, liền muốn thẳng hướng Triệu Càn. Đại đường ba người nguy hiểm. Đây chính là cùng Tàng Kiếm Sơn Trang đối nghịch hạ tràng. Ba người hẳn phải chết không nghi ngờ, đại đường đế quốc cũng đem không còn tồn tại. Tất cả mọi người cho rằng Triệu Vân ba người hẳn phải chết không nghi ngờ, bọn hắn không thể có thể đỡ nổi Triệu Càn sát chiêu. Ba người một chết, đại đường cũng đem trong khoảnh khắc sụp đổ. Một cái đế quốc cường đại tại Tàng Kiếm Sơn Trang trong tay không chịu nổi một kích, khiến mọi người kiến thức đến Tàng Kiếm Sơn Trang kinh khủng, đối Tàng Kiếm Sơn Trang càng thêm kính sợ. Ầm ầm. Đột nhiên, thiên kinh địa động, một đạo cao mấy ngàn thước lớn quân hồn pháp tướng vụt lên từ mặt đất, xuất hiện trên chiến trường, đỉnh thiên lập địa. Pháp tướng xuất hiện về sau, Triệu Vân ba người lập tức thoát ra trở ra, đem chiến trường giao cho pháp tướng. Đây là? Nhìn đến pháp tướng trong ngay mắt, Triệu Càn sắc mặt đại biến, giống như là thấy cái gì bất khả tư nghị tồn tại một dạng. Cao Thuận không có cho hắn chấn kinh thời gian, một quyền hướng hắn đánh tới. Cách, 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 cách. Một quyền đánh ra, thiên địa sụp đổ đức, chỗ qua toàn bộ thành vì hư vô, chỉ còn lại có đen nhánh hư không thâm nguyên. Nắm đấm tán phát kinh khủng khí tức phong thiên tuyệt địa, bao phủ vạn vật, cho dù không phải châm đối với cái khác người, cũng để cho mọi người toàn thân run rẩy, dùng mình. cái này, đây là cái gì? Cái này sao có thể? Cổ này lực lượng cảm giác đã áp đảo pháp tướng cảnh phía trên. Mọi người kinh hãi muốn tuyệt, trợn mắt hốt mồm, cảm giác mình tại pháp tướng trước mặt nhỏ bé như hạt bụi, pháp tướng một cái ý niệm trong đầu thì có thể làm cho mình biến thành cho bụi. Mọi người còn như vậy, trực diện pháp tướng Triệu Cản tiếp nhận không có gì sánh kịp áp lực, chỉ cảm thấy thiên trụ đứt đoạn, thiên nguyên là úp, cả phiến thiên địa đều hướng hắn nghiền ép mà đến. A! Triệu Cản gầm lên giận dữ, xua tan trong lòng sợ hãi, ngưng tụ thành hình kiếm khí hướng năm đấm bổ tới. Kiếm quang phá không mà tới, chém tại trên nắm tay. Phúc! Kiếm quang tại nắm đấm phía trên bổ ra một vết thương, mang theo một vòi máu tươi vẩy ra, nhưng cũng vẹn vẹn như thế. Giang giác! Kiếm quang bị nắm đấm đánh nát, nắm đấm tiếp tục hướng Triệu Cản rơi xuống. Toàn bộ xuất thủ. Đứng trước nguy cơ sinh tử, Triệu Cản để Tàng Kiếm Sơn Trang tất cả mọi người đồng loạt xuất thủ. Nhanh, tạo thành kiếm trận. Tàng Kiếm Sơn Trang mọi người tạo thành một cái trận pháp, tăng cường mọi người lực lượng. Kiếm vẫn sơn hạ. Triệu Cản hội tụ mọi người lực lượng, bổ ra tối cường một kiếm. Nắm đấm đã giết tới bọn hắn trước thân, cùng kiếm khí cực đoan xung đột. Ầm. Nổ vang rung trời, thiên địa làm yên tĩnh, tất cả mọi người ngây ra như phỗng, nghẹn họng nhìn chân chối nhìn về phía chiến trường. Oeng, ầm ầm. Kinh khủng dư uy hướng bốn phương tám hướng quét tán, mắt thấy liền muốn thai họa cả tòa hoàn thành. Ngăn trở. Triệu Vân ba người vội vàng xuất thủ, mỗi người chống lên nhất đạo bình chướng, ngăn cản dư uy quét tán. Oeng. Minh Nguyệt Tâm cũng vào lúc này xuất thủ, trợ giúp Triệu Vân mấy người ngăn trở dư uy trùng kích. Mọi người nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm chiến trường trung ương, muốn trước tiên biết tình hình chiến đấu. Khu 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 khủng. Bụi mù còn chưa tan đi đi, mọi người liền nghe được hư nhược tiếng ho khan. Tàng Kiếm Sơn Trang mấy trăm người đội ngũ lúc này chỉ còn lại có Triệu Cản ba người, mấy người mình đầy thương tích, sắc mặt tái nhợt. Triệu Cản lúc này đã không có trước đó không ai bị nổi, Cản Khôn nắm chắc. Mấy trăm vị đệ tử chiến tử, hắn khó có thể tiếp nhận cái này tàn khốc kết quả. Xem xét lại Cao Thuận, trên cánh tay xuất hiện một đạo khiếp người vết thương, lại không ảnh hưởng hắn tiếp tục xuất thủ. Ầm ầm. Cao Thuận ngưng tụ ra một thanh trường đao, liền muốn hướng ba người bộ tới. Ngươi đi mau, cho chúng ta báo thủ. Còn lại hai người biết bọn hắn đã không có còn sống cơ hội, chủ động từ bỏ sinh cơ, để Triệu Cản thoát đi. Triệu Cản là Tàng Kiếm Sơn Trang trụ cột bức vàng, pháp tướng cảnh hậu kỳ tại Tàng Kiếm Sơn Trang cũng không có mấy người, so với bọn hắn càng trọng yếu hơn. Triệu Cản trong mắt giấy lên ngập trời lửa hận, lại không có lãng phí hai người hy sinh, nhanh chóng thoát đi. Giết. Hai người tự hủy căn cơ, đem thực lực để thăng đến cực hạn, đánh ra bản thân tối cường cũng là một kích cuối cùng. Ầm. Trường đao chém xuống, hết thảy đều bị chôn vùi, hai người thân thể cùng thần hồn bị vỡ nát, hình thần câu diện. Bị hai người lấy mệnh trì hoãn, Cao Thuận đã mất đi chém giết Triệu Cản cơ hội. Hãm trận doanh tuy nhiên siêu việt pháp tướng cảnh, lại xen vào pháp tướng cảnh cùng thần hư cảnh ở giữa, không thể triệt để bước vào thần hư cảnh, bằng không Triệu Cản tuyệt không có sống trả lại cơ hội. Đem hai người chém giết về sau, pháp tướng tiêu tán, hãm trận doanh giải trừ chiến trận, cấm quân nhanh chóng trước tới thu thập tàn cục. Đây rốt cuộc là cái gì lực lượng? Đại đường thế mà trưởng không thần kỳ như thế lực lượng, để người khó có thể tin. Nắm giữ bực này lực lượng, thần hư cảnh không xuất thủ, đại đường đem vững như bàn thạch. Mọi người dần dần lấy lại tinh thần, toàn cũng đang thảo luận trận chiến này. Quân hồn lực lượng mọi người chưa từng nghe thấy, bọn hắn rất muốn biết cái này là loại lực lượng nào. Đồng thời, đại đường nắm giữ bực này khủng bố lực lượng, thần hư cảnh không ra, hoàn toàn có thể hoành hành không sợ. Tàng Kiếm Sơn Trang có thủ tất báo, tại đại đường tổn thất nặng nề, bọn hắn tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Muốn đối phó đại đường, cần xuất động thần hư cảnh, Tàng Kiếm Sơn Trang lão quái vật sẽ xuất thủ sao? Việc này còn chưa kết thúc, không biết đại đường có thể hay không gánh vác Tàng Kiếm Sơn Trang trả thù. Đại đường tuy nhiên đánh bại Tàng Kiếm Sơn Trang, nhưng không đại biểu sự tình kết thúc, Tàng Kiếm Sơn Trang nhất định sẽ ngóc đầu trở lại, triển khai trả thù. Bất quá vậy cũng là chuyện sau này, trước mắt đại đường uy thế ngập trời, mọi người không dám trêu chọc. Trải qua trận này, mọi người kiến thức đến đại đường thực lực khủng bố, càng thêm an phận, không dám náo sự. Chương 76, yêu tộc chương 76, yêu tộc hoàng cung bên trong, Lý Thương Nguyên đang cùng Triệu Vân mấy người trao đổi. Vậy hạ, Tàng Kiếm Sơn Trang có thần hư cảnh cường giả, chúng ta không thể không phòng. Tàng Kiếm Sơn Trang tổn thất nặng nề, bọn hắn nhất định sẽ trả thù đại đường. Muốn là bọn hắn xuất động thần hư cảnh cường giả, đại đường thì nguy hiểm. Vô luận là ham trận doanh, vẫn là tiêu quả bệ, đều không phải chân chính thần hư cảnh chiến lực, không đối phó được thần hư cảnh cường giả. Chỉ cần đấu giá hội kết thúc, liền có thể đạt được linh thạch để ham trận doanh để thăng thực lực. Lý Thương Nguyên sớm có dự định, đấu giá hội chẳng mấy chốc sẽ kết thúc, đến lúc đó đạt được vạn bảo các linh thạch, liền có thể để ham trận doanh lần nữa để thăng thực lực, chính thức sánh ngang thần hư cảnh. Mọi người khẽ gật đầu, đây đúng là tốt nhất giải quyết chi pháp. Bọn hắn trong thời gian ngắn khó có thể đột phá cảnh giới, chỉ có thể dựa vào hãm trận doanh cùng tiêu quả bệ. Vạn bảo các bên trong, Cố Hành Vân cùng mấy vị vạn bảo các chủ sự giả tề tụ một đường, đàm luận đại đường đế quốc. Đại đường đế quốc thực lực ngoài dự liệu, lần này chúng ta có hy vọng vượt qua nguy cơ. Cố Hành Vân trong mắt lóe lên vẻ ước ao, đại đường cường đại ngoài người ta dự liệu, để bọn hắn nhìn đến hy vọng. Không thể đại ý, yêu tộc cùng cái khác thế lực đều sẽ xuất thủ, một bước đạp sai liền có thể vạn kiếp bất phục. Trương Đạo Nguyên không có Cố Hành Vân lạc quan, lần đấu giá này bảo vật quá nhiều, cho dù đại đường thực lực cường đại, cũng chưa chắc có thể cam đoan đấu giá hội an toàn. Hy vọng có thể vượt qua kiếp này, thuận lợi đạt được chúng ta cần thiết chi vật. Mấy người chỉ hy vọng đấu giá hội thuận lợi kết thúc, đạt thành mục đích. 7 ngày sau, đấu giá hội đúng hạn mở ra, mọi người chen chúc mà tới, chí ít có mấy chục vạn người tham gia lần này đấu giá hội. Triều đình sớm đem dân chúng chung quanh sơ tán, để tránh bọn hắn lọt vào hai bảy bạ gió. Bắt đầu. Triệu Vân, Marcio, Tần Quỳnh, Ngô Điểm cùng ham trận doanh trận địa sẵn sàng đón quân địch, bảo đảm đấu giá hội thuận lợi tiến hành. Vũ Văn Thành Đô xuất lĩnh tiêu quả vệ tọa trấn hoàng cung, để tránh có người thừa cơ đối Lý Thương Nguyên xuất thủ. Là Hợp Hoan Tông cùng Thiên Nguyên Tông người. Triệu Vân bọn người phát hiện Hợp Hoan Tông cùng Thiên Nguyên Tông người, cảm thấy kinh ngạc. Nhị tông lại dám đến đại đường hoàng thành, bọn hắn coi là đại đường sẽ không đối bọn hắn xuất thủ sao? Không đợi, chờ đấu giá hội kết thúc lại thu thập bọn hắn. Đấu giá hội tức đem bắt đầu, mông điểm mấy người cũng không muốn phức tạp. Dù sao nhị tông người không có khả năng hư không tiêu thất, đấu giá hội kết thúc lại xuất thủ cũng được. Hợp Hoan Tông cùng Thiên Nguyên Tông người cẩn thận từng ly từng tí, nơm nớp lo sợ, sợ đại đường hiện tại thì đối bọn hắn xuất thủ. Trước đó bọn hắn còn tưởng rằng song phương liên hợp có thể để đại đường có kiêng kỵ, không dám tùy tiện xuất thủ. Khi bọn hắn biết được đại đường liền tàng kiếm sơn trang người cũng dám chém giết lúc, bọn hắn liền biết tiến nhập hoàng thành cựu tử nhất sinh, đại đường không có khả năng có chỗ cố kỵ. Thế nhưng là đấu giá hội có bọn hắn tình thế bắt buộc chi vật, mọi người không thể không đặt mình vào nguy hiểm. Vật tới tay sau lập tức rời đi. Nhị tông người quyết định, một khi đạt được chính mình cần thiết chi vật, liền lập tức rời đi đại đường cái này đầm rồng hang hổ. Mọi người lần lượt đến về sau, một vị lao nhân đi đến đấu giá đài, hướng mọi người hơi hơi chắp tay. Cảm tạ chư vị đến bạn bảo các đấu giá hội, hiện tại bắt đầu đấu giá đệ nhất kiện vật phẩm. Lao nhân thẳng vào chủ đề, một lên đến liền bắt đầu đấu giá. Có thể hấp dẫn vô số người đến đây, bán đấu giá vật phẩm đều là hiếm thấy chi vật, mỗi một kiện xuất ra đi đều có thể gây nên tinh phong huyết vũ tranh đoạt. Triệu Vân bọn người nhìn hoa cả mắt, một số bảo vật liền bọn hắn đều rất tâm động. Đáng tiếc, mấy người cũng chỉ có thể nhìn một chút, đại đường thiếu khuyết linh hạch, bọn hắn không cách nào tham dự đấu giá. Đi qua 3 ngày 3 đêm đấu giá về sau, dần dần tiến nhập khâu cuối cùng, nhưng cạnh tranh cũng càng thêm kịch liệt. Càng là đằng sau, bán đấu giá bảo vật càng là phượng mao lân giác, một số bảo vật liền thần hư cảnh cũng sẽ nhịn không được xuất thủ cấp đoạn. Một khối thú cốt được đưa lên đấu giá đài, thú cốt phía trên phủ văn lưu truyền, vừa nhìn liền biết không phải là phàm vật. Chư vị, đây là lần này đấu giá hội một món trong đó áp trục chi vật, một khối hắc ám thiên hổ thú cốt, phía trên phủ văn bảo tồn hoàn hảo, có cơ hội lĩnh ngộ hắc ám thiên hổ nhất tộc vô thượng thần thông, giá khởi đầu 5000 vạn linh thạch. Nghe vậy, trang diện nhất thời sôi trào lên. Cái gì? Lại là hắc ám thiên hổ nhất tộc thú cốt? Vạn bảo các thật to gan, thì không sợ hắc ám thiên hổ nhất tộc giết đến tận cửa sao? Khối này thú cốt rơi vào trong tay ai hắc ám thiên hổ nhất tộc đều khó có khả năng buông tha, đây là một cái khoai lang vòng tay, ai dám buông xuống? Hổ tộc là yêu vực đại tộc, hắc ám thiên hổ càng là hổ tộc bên trong vương giả, tất cả mọi người không dám trêu chọc. 5300 vạn. Có người bắt đầu ra giá, muốn theo thú cốt phía trên thu hoạch được hắc ám thiên hổ đại thần thông. 5500 vạn. 5700 vạn. 6000 vạn. Không ngừng có người mở miệng, Triệu Vân bọn người mở rộng tầm mắt, đối mọi người tài phú có càng nhiều nhận biết. Thật sự là tài đại khí thô. Nếu là đại đường có nhiều linh thạch như vậy, chỗ nào còn cần vì linh thạch phát sầu. Giống. Liên tại đám người tranh đoạt không nghỉ thời khắc, một đạo đinh thai nhức góc tiếng hổ gầm truyền đến, mọi người trong nháy mắt sắc mặt đại biến, theo cái này nói tiếng hổ gầm bên trong cảm nhận được ngập trời phẫn nộ. Sau một khắc, vài đầu quái vật khổng lồ từ phía chân trời mà đến, bọn hắn triển khai hai cánh, ra thiên tế nhật, bỏ ra mảng lớn âm ảnh. Không tốt, là hổ tộc, bọn hắn quả nhiên đánh tới. Đấu giá hắc ám thiên hổ thú cốt, đây là tự tìm đường chết. Mau rời đi, tuyệt đối không nên bị liên lụy. Phần lớn người lập tức bỏ trốn mất dạng, bọn hắn cũng không muốn bị vạn bảo các liên lụy. Vâng. Ba đầu sau lưng mọc lên hai cánh cự hổ xông vào hoàng thành lúc, hãm trận doanh lập tức xuất thủ, to lớn pháp tướng ngăn lại vài đầu cự hổ. Giống. Cảm nhận được pháp tướng cường đại, vài đầu cự hổ phát ra gào thét. Chúng ta chỉ muốn thu hồi tộc ta đồ vật, để mở con đường. Trong đó một đầu cự hổ miệng nói tiếng người, để Cao Thuận để mở con đường. Bọn hắn cảm nhận được Cao Thuận cường đại, không muốn cùng Cao Thuận liều mạng. Hoàng thành chi địa, người nào cũng không thể làm cản. Cao Thuận một bước cũng không nhường, song phương đối chọi gay gắt. Muốn chết. Vài đầu cự hổ gặp Cao Thuận không tránh ra, lúc này giận tím mặt, cùng nhau hướng Cao Thuận đánh giết mà đến. Cao Thuận không sợ chút nào, vung đầu nắm đấm hướng ba đầu cự hổ nên chiến mà đi. Cự hổ bổ nhào vào Cao Thuận trước người, móng vuốt chộp vào Cao Thuận trên thân, đem hắn giáp trụ xé rách, ở trên người hắn lưu lại vết thương máu chảy rầm rề. Lọt vào công kích, Cao Thuận cũng lập tức phản kích. Ầm. Vừa nhanh vừa mạnh một quyền đánh vào cự hổ trên đầu, to lớn lực lượng đem cự hổ đánh bay ra ngoài. Cự hổ thân thể trên không trung không ngừng tung bay, máu nhuộm trời cao. Giống. Còn lại hai đầu cự hổ cũng giết tới Cao Thuận trước người, song phương triển khai tối nguyên thủy, trực tiếp nhất chém giết. Ngươi cho ta một chảo, ta trả lại ngươi một quyền. Không hề nhượng bộ chút nào. Ba đầu cự hổ đều là pháp tướng cảnh hậu kỳ, da dày thịt béo, nhân tộc pháp tướng cảnh hậu kỳ đối lên bọn hắn phần thắng xa vời, nhưng Cao Thuận lấy một địch ba, áp chế gắt gao ba đầu cự thú. Nguyên bản định thoát đi phần lớn người dừng bước lại, kìm lòng không được nhìn về phía trận này mở ra mặt khác đại chiến. Chương 77, kết thúc chương 77, kết thúc Cao Thuận cùng ba đầu quái vật khổng lồ triển khai sinh tử chém giết, chiến trường dần dần mở rộng, rất nhanh liền ảnh hưởng đến hoàn thành. Vâng. Cao Thuận thấy thế, tướng quân trận chi lực thôi động đến cực hạn, để ép vài đầu cự hổ không ngừng lùi lại, đem chiến trường chậm rãi chuyển rời đến ngoài thành. Giết. Đồng nhiên, một đám thân mặc áo bào đỏ người nhanh chóng giết ra, mấy ngàn người giết vào hoàng thành, phát ra nồng đậm huyết tinh chi khí, làm cho người buồn nôn. Những người này lao thẳng tới vạn bảo các, mục đích không cần nói cũng biết, là Đoạn Hồn Sơn người, đi mau. Đoạn Hồn Sơn thế mà xuất hiện, đại gia mau rời đi. Vạn bảo các đến tuột cùng có bảo vật gì? Thế mà để Đoạn Hồn Sơn trước đến cướp đoạn. Mọi người nhận ra huyết bảo nhân thân phận, quá sợ hãi, cũng không dám nữa dừng lại, nhanh chóng thoát đi. Đoạn Hồn Sơn thuộc về ma đạo thế lực, thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn, khắp nơi bắt tu sĩ tu luyện ma công, rơi tại bọn hắn trong tay đem vạn kiếp bất phục, mọi người sợ như sợ cọp. Không tốt, Đoạn Hồn Sơn tới. Cố Hành Vân mấy người cũng là sắc mặt đại biến, không nghĩ tới Đoạn Hồn Sơn sẽ xuất thủ. Giết! Triệu Vân, Ma Siêu, Tần Quỳnh, Mông Điểm bốn người đồng loạt ra tay, ngăn trở Đoạn Hồn Sơn mọi người đường đi. Bốn vị pháp tướng cảnh xuất thủ, làm cho Đoạn Hồn Sơn không thể không dừng bước lại. Lan đi, nếu không liền các ngươi cùng một chỗ giết. Đồ Huyết Tàn gầm lên giận dữ, lớn tiếng uy hiếp Triệu Vân mấy người. Bọn hắn hiện tại chỉ muốn mau sớm đoạt lấy bảo vật, không có thời gian cùng đại đường mấy người dây dưa. Triệu Vân mấy người cũng không lui lại, trực tiếp dùng hành động đáp lại. Ngang! Triệu Vân huy động trường thương, kinh thiên long ngâm vang vọng chiến trường, long hình thương khí hướng Đoạn Hồn Sơn càn quét mà đến. Muốn chết! Đồ Huyết Tàn giận tím mặt, sát ý sôi trào, pháp tướng cảnh hậu kỳ tu vi triển lộ không bỏ sót, sát ý ngút trời cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Triệu Vân mấy người sắc mặt nghiêm trọng, cảm giác thân ở một mảnh thi sơn huyết hải bên trong, kinh thiên sát ý đập vào mặt. Thật là khủng khiếp sát ý, hắn đến tột cùng giết hại bao nhiêu sinh linh? Đây chính là Đoạn Hồn Sơn người sao? Thật là đáng sợ. Cỗ này sát ý làm cho người ngạt thở, lại đường có thể ngăn cản bọn hắn sao? Tại Đồ Huyết Tàn kinh người sát ý dưới, mọi người trong lòng run sợ, linh hồn đều muốn đóng băng. Cẩn thận! Mông Điểm mấy người nín hơi ngưng thần, muốn cùng một chỗ liên thủ đối kháng. Đi chết đi! Đồ Huyết Tàn ánh mắt ngoan lệ, một trưởng vô hướng mấy người, ngập trời sóng máu hướng mấy người mãnh liệt mà đến, muốn đem mấy người bao phủ. Giết! Bốn người hét lớn một tiếng, đồng thời xuất thủ, bốn người lực lượng hội tụ vào một chỗ, ngưng tụ thành một đạo rộng rãi thương khí. Ầm! Sóng máu cùng thương khí va chạm, kinh thiên động địa, cả tòa hoàng thành giống như là phát sinh đại địa chấn một dạng, chấn động kịch liệt. Sóng máu bị thương khí đánh tan, lại không có biến mất, nhanh chóng hướng tứ phương phiêu tán. Không thể để cho huyết khí quyết tán. Mông Điểm mấy người mặt mũi tràn đầy lo lắng, những thứ này huyết khí nếu là quyết tán, hoàng thành bách tính đem lọt vào tai họa ngập đầu. Ánh trăng. Ngay tại lúc này, một đạo trong sáng ngày mai lên không, đem phiêu tán huyết khí toàn bộ hấp thu. Minh Nguyệt Tâm, người muốn chết. Đỗ Huyết Tàn nhìn về phía xuất thủ Minh Nguyệt Tâm, lên cơn giận dữ, có thể cuối cùng vẫn là khắc chế không có xuất thủ. Minh Nguyệt Tâm giống như hắn đều là pháp tướng cảnh hậu kỳ, hai người đánh lên rất khó phân ra thắng bại, việc cấp bách là đoạt bảo vật, không phải cùng Minh Nguyệt Tâm dây dưa. Gặp huyết khí bị Minh Nguyệt Tâm giải quyết, Mông Điểm mấy người như chút được gánh nặng, không có nỗi lo về sau có thể yên tâm xuất thủ. Hoàng cung bên trong, Lý Thương Nguyên sắc mặt trầm trọng, ẩn ẩn có chút hối hận. Hắn không nghĩ tới Vạn Bảo Các đấu giá hội khả năng hấp dẫn nhiều người như vậy đến đây, mà lại Vạn Bảo Các hiển nhiên đối bọn hắn có trò giấu giếm, vô luận là yêu tộc vẫn là Đoạn Hồn Sơn đều khiến người ta khó có thể ứng đối. Vũ Văn Thành Đô, ngươi lập tức cùng Tiêu Quả Vệ xuất thủ, đem địch nhân đánh lui. Không thể lại tiếp tục để chiến đấu lan tràn, nếu không hoàng thành đem bị san thành bình địa. Chỉ có bẻ gãy nghiền nát kết thúc chiến trường, mới có thể bảo trụ hoàng thành. Bệ hạ, thần nếu là rời đi, an nguy của ngài như thế nào cam đoan? Vũ Văn Thành Đô tuy nhiên rất muốn ra tay, cũng không dám tự ý rời vị trí, trong mắt hắn, Lý Thương Nguyên an nguy trọng yếu nhất. Không cần phải lo lắng, tranh thủ thời gian kết thúc chiến sự. Lý Thương Nguyên không cho là mình gặp nguy hiểm, những người này đều là hướng về phía Vạn Bảo Các mà đến, sẽ không đối với hắn xuất thủ. Tuân chỉ. Tại Lý Thương Nguyên yêu cầu dưới, Vũ Văn Thành Đô cũng chỉ có thể lĩnh chỉ. Hắn muốn tốc chiến tốc thắng, mau chóng trở lại hoàng cung. Tiêu Quả Vệ, xuất chiến. Vũ Văn Thành Đô ra lệnh một tiếng, Tiêu Quả Vệ lập tức tạo thành chiến trận, tướng quân trận chi lực hội tụ tại Vũ Văn Thành Đô trên thân. Sau một khắc, Kim Hy Liệu Nguyên, một vệ kim quang gạch phá bầu trời, thoáng qua xuất hiện trên chiến trường. Tiểu Tiểu, một đầu kim sĩ đại bằng nhìn xuống chiến trường, hai cánh rủ xuống thiên, hắn rít gào liệt không. Vũ Văn Thành Đô biến hóa kim sĩ đại bằng hướng Đô Huyết Tàn lao xuống mà đến, tốc độ nhanh đến cực hạn, giống như từng đạo màu vàng kim tiềm điện. Phúc. Đô Huyết Tàn chỉ thấy một vệ kim quang hướng mình đánh giết mà đến. Căn bản không kịp phản ứng, thân thể liền bị kim sĩ đại bằng móng vuốt bắt lấy, không thể động đậy. Làm sao có thể? Đỗ Huyết Tàn hoảng sợ muôn dạng, điên cuồng phản kháng. Thả ta ra, thả ta ra! Đỗ Huyết Tàn bạo phát trước nay chưa có lực lượng, muốn tránh thoát kim sĩ đại bằng trói buộc. Cách, 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 cách. Kim sĩ đại bằng móng vuốt một nắm, khó có thể chống cự lực lượng để ép mà đến, muốn đem hắn bóp nát. A! Đỗ Huyết Tàn cả người xương cốt vang lên ken kẹt, đã bắt đầu đứt gãy, ngũ tạng lục phủ đều muốn bị đè nát, đại lượng máu tươi từ thất khiếu chảy ra, thành vì một cái huyết nhân. Không, không! Cảm nhận được tử vong hàng lâm, Đỗ Huyết Tàn sợ hãi kêu to, tuy nhiên hắn giết người vô số, nhưng lại không nghĩ tử, tại đối mặt tử vong lúc cũng sẽ cảm thấy hoảng sợ. Ầm. Ầm vang một vụ nổ, Đỗ Huyết Tàn thân thể bị bóp nát, trở thành mưa máu phiêu tán. Cái này, Đỗ Huyết Tàn chết rồi, thì chết như vậy. Cái này sao có thể? Mọi người gặp một màn này, đều run như cầy sấy, tâm thần run rẩy. Tung hành Đông Hoang nhiều năm, sát lục vô số cường giả ma đầu thế mà cứ như vậy tử tại bọn hắn trước mắt, khiến người ta cảm thấy không chân thực, phảng phất giống như trong mộng. Giết. Đem Đỗ Huyết Tàn chém giết về sau, Vũ Văn Thành Đô hướng ba đầu cự hổ đánh tới. Không tốt, mau rút lui. Gặp Vũ Văn Thành Đô đánh tới, ba đầu cự hổ hoảng sợ vô biên, cũng không dám tiếp tục đại chiến, gấp đội rút thân trở ra. Đừng nghĩ đi. Cao Thuận vào lúc này bạo phát, chết ngăn chặn bọn hắn, không cho ba đầu cự hổ rời đi. Cao tướng quân, thả bọn hắn rời đi. Vũ Văn Thành Đô thanh âm truyền đến. Hắn coi như cùng Cao Thuận liên thủ, muốn chém giết ba đầu cự hổ cũng cần thời gian, ba đầu cự hổ liều chết phản kháng, sẽ đối với hoàng thành tạo thành khó có thể vãn hồi tổn thương. Trọng yếu nhất chính là Vũ Văn Thành Đô lo lắng Lý Thương Nguyên an nguy, không thể thời gian dài xuất thủ, bởi vậy để Cao Thuận thả ba đầu cự hổ rời đi. Nghe được Vũ Văn Thành Đô mà nói về sau, Cao Thuận không ngăn cản nữa, ba đầu cự hổ nắm lấy cơ hội, huy động hai cánh nhanh chóng thoát đi. Theo Đỗ Huyết Tàn bị chém giết, yêu tộc rời đi, đại chiến nhất thời bình phục lại. Kết thúc rồi hả? Mọi người chưa tỉnh hồn, lòng còn sợ hãi. Hợp Hoan Tông cùng Thiên Nguyên Tông người cũng thừa dịp loạn ly đi, không có cho Triệu Vân bọn hắn cơ hội. Chương 78, võ tướng chuyển sinh chỉ chương 78, võ tướng chuyển sinh chỉ Vũ Văn Thành Đô nhanh chóng trở về hoàng cung tọa trấn, đem sau khi chiến đấu công việc giao cho Cao Thuận bọn hắn xử lý. Hô, tạm thời an toàn. Cố Hành Vân bọn người gặp địch nhân bị đánh lui, miệng lớn hô hấp, cuối cùng có thể buông lỏng một hơi, chí ít lúc này bọn hắn đã an toàn. Đại chiến sau khi kết thúc, Triệu Vân đi vào Minh Nguyệt Tâm trước mặt, hướng nàng chắp tay nói, đa tạ đại trưởng lão xuất thủ tương trợ. Nhìn đến Triệu Vân, Minh Nguyệt Tâm có một loại không nói được khẩn trương, trái tim nhanh chóng nhảy lên, trên mặt xuất hiện một vẻ không dễ dàng phát giác đỏ ửng. Triệu tướng quân không cần phải khách khí. Minh Nguyệt Tâm mặc dù là nữ tử chi thân, nhưng cũng khoái y ân cửu, đại đường đối nàng có ân, nàng không có khả năng khoanh tay đứng nhìn. Hướng Minh Nguyệt Tâm sau khi nói cảm ơn, Triệu Vân liền tiến về địa phương khác, xử lý khắc phục hậu quả. Minh Nguyệt Tâm muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là đem lời nói nuốt xuống, nhìn lấy Triệu Vân rời đi. Đại chiến tuy nhiên kết thúc, nhưng hoàng thành bị không nhỏ phá hư, dân chúng cũng hoảng loạn, cần phải nhanh một chút trấn an. Thật sự là đặc sắc, biến đổi bất ngờ, để người hoa mắt. Đại đường cường đại để người chấn kinh, loại này thực lực đủ để xưng bá nhất phương. Đại đường danh tiếng không được bao lâu liền có thể chuyển khắp Đông Hoàng, mọi người đều biết. Đám người trong lòng thật lâu khó có thể bình phục, có thể tận mắt nhìn thấy bực này đại chiến, bọn hắn thì chuyến đi này không tệ. Mọi người lần lượt rời đi, Cố Hành Vân mang theo đại lượng linh thạch đi vào hoàng cung. Lần nữa nhìn thấy Lý Thương Nguyên, tuy nhiên Lý Thương Nguyên mặt không biểu tình, nhưng Cố Hành Vân có thể cảm nhận được hắn tức giận, âu sầu trong lòng. Cố Hành Vân cảm nhận được áp lực lớn, một khắc cũng không muốn tiếp tục lưu tại nơi này. Đường Hoàng, đây là ước định 300 vạn linh thạch. Nhìn đến linh thạch, Lý Thương Nguyên nộ hỏa mới có chỗ bình phục. Cố Hành Vân tiếp tục nói, Đường Hoàng, Vạn Bảo Các cũng có chính mình nỗi khổ tâm, vì biểu đạt tay nấy, Vạn Bảo Các nguyện ý xuất ra 300 vạn linh thạch đền bù lại đường. Vì lắng lại Lý Thương Nguyên nộ hỏa, Vạn Bảo Các không tiết xuất ra 300 vạn linh thạch. Lý Thương Nguyên ánh mắt sáng lên, Vạn Bảo Các đại thủ bút để hắn cảm thấy kinh ngạc. Giao dịch đã hoàn thành, các ngươi mau rời khỏi đại đường đi. Tuy nhiên không biết Vạn Bảo Các đến cùng có bảo vật gì, nhưng yêu tộc cùng Đoạn Hồn Sơn tất nhiên sẽ không dừng tay như vậy, chỉ cần Vạn Bảo Các rời đi đại đường, sự tình phía sau thì cùng đại đường không có quan hệ. Nghe được Lý Thương Nguyên cũ chủ, Cố Hành Vân nhắm mắt nói, Đường Hoàng, Vạn Bảo Các có thể xuất ra 300 vạn linh thạch, thỉnh Đường Hoàng phái người đưa chúng ta rời đi đại đường. Vạn Bảo Các cũng biết bọn hắn bị đông đảo thế lực để mắt tới, chỉ cần dám rời đi hoàng thành thì sẽ gặp phải các phương thế lực cướp giết, muốn thỉnh đại đường cường giả hộ đưa bọn hắn rời đi đại đường địa giới. Có thể. Lý Thương Nguyên hơi chút suy nghĩ liền đồng ý xuống tới. Coi như Vạn Bảo Các không có điều thỉnh cầu này, Lý Thương Nguyên cũng sẽ cho người bồi cùng bọn hắn rời đi, phòng ngừa có người tại đại đường cảnh nội xuất thủ. Đa tạ Đường Hoàng. Lý Thương Nguyên đáp ứng về sau, Cố Hành Vân vui vô cùng, bọn hắn an toàn đạt được bảo hộ. Cố Hành Vân sau khi rời đi, Lý Thương Nguyên lập tức phân phó nói, để hãm trận doanh đến đây. Linh thạch tới tay, Lý Thương Nguyên muốn lập tức để hãm trận doanh đột phá. Chỉ muốn lần nữa đột phá, hãm trận doanh liền có thể sánh ngang thần hư cảnh, đại đường mới có thể vững như bàn thạch. Nhận được mệnh lệnh về sau, Cao Thuận rất nhanh liền xuất lính hãm trận doanh đến. Mấy trăm vạn linh thạch toàn bộ đầu nhập binh chủng chuyển sinh trì, linh khí đậm đặc thành chất lỏng thể, rơi vào trong ao. Bắt đầu đi. Cao Thuận cùng hãm trận doanh tiến nhập chuyển sinh trì, bắt đầu hấp thu linh dịch, tu vi liên tục tăng lên. Vâng. 3 ngày sau, mọi người lần lượt bắt đầu đột phá. Cao Thuận hấp thu linh dịch nhiều nhất, rất nhanh liền đến cực hạn, hắn muốn thừa thế xông lên trùng kích pháp tướng cảnh. Phá cho ta! Nương theo lấy hét lớn một tiếng, Cao Thuận cường thế đột phá pháp tướng cảnh, khí tức bay thẳng đám mây. Ngông Điểm bọn người đã sớm đem hoàng cung phong tỏa, Cao Thuận khí tức không thể chuyển ra hoàng cung. 2 ngày sau, hãm trận doanh binh lính toàn bộ đột phá, người người đều là thần tàng cảnh, chiến lược phát sinh biến hóa long trời lở đất. 900 vạn linh thạch tiêu hao sạch sẽ, để Lý Thương Nguyên một trận thì đau. Vô luận linh thạch có bao nhiêu, Lý Thương Nguyên đều cảm giác không đủ dùng. Cùng lúc đó, yêu tộc tại đại đường địa giới bên ngoài chờ, không thể đoạt lại Hắc Ám Thiên Hổ thú cốt, bọn hắn tuyệt không bỏ qua. Hắc Ám Thiên Hổ thú cốt phía trên có hổ tộc đại thần thông, nếu như bị người tu luyện, thậm chí phá giải, hậu quả khó mà lường được, bọn hắn tình thế bắt buộc. 3 đầu cự hổ hóa thành nhân hình, không lại làm người khác chú ý ngoại trừ yêu tộc bên ngoài, Đoạn Hồn Sơn cũng lần nữa có người đến đây, không ít thế lực cũng tại đại đường bên ngoài chờ đợi, đối Vạn Bảo Các nhìn chằm chằm. Một số người muốn thừa dịp cháy nhà cướp của, chỉ cần có thể theo Vạn Bảo Các trên thân cắn xé xuống một miếng huyết nục, liền có thể để bọn hắn được ích lợi vô cùng. Đó là huyết lang dòng binh đoàn, bọn hắn cũng tới. Mau nhìn, là thập bát đại khấu, không nghĩ tới bọn hắn cũng sẽ xuất thủ. Đều là hung danh hiển hách thế hệ, Vạn Bảo Các cái này nguy hiểm. Có người nhận ra ngăn ở đại đường địa giới bên ngoài đông đảo thế lực, không khỏi vì Vạn Bảo Các cảm thấy lo lắng. 3 ngày sau, Vạn Bảo Các tại hãm trận doanh cùng Triệu Vân mấy người hộ tống phía dưới rời đi hoàn thành, một đường hướng Dương Châu mà đến. Bọn hắn muốn theo Dương Châu tiến nhập Thương Lan Giang, theo trên nước rời đi. Đại đường không có phản đối, chỉ cần đem bọn hắn đưa cách đại đường địa giới, Vạn Bảo Các chết sống thì cùng đại đường không quan hệ. Hệ thống, Triệu Hoán. Đinh, Triệu Hoán thu hoạch được võ tướng chuyển sinh chỉ. Lý Thương Nguyên trong nháy mắt liền biết võ tướng chuyển sinh chỉ tác dụng. Võ tướng chuyển sinh chỉ cùng binh chủng chuyển sinh chỉ cơ bản giống nhau, chỉ bất quá sử dụng đối tượng là võ tướng. Cần nguyên thạch thôi động, ta phía trên đi nơi nào tìm nguyên thạch. Binh chủng chuyển sinh chỉ cần linh thạch làm năng lượng, võ tướng chuyển sinh chỉ cần nguyên thạch. Nguyên thạch là so linh thạch càng thêm thưa thớt, chân quý tồn tại, toàn bộ đại đường đều chỉ có mấy trăm khối, Lý Thương Nguyên nhất thời cảm giác đến đau đầu. Binh chủng chuyển sinh chỉ cần linh thạch đã để hắn sức đầu mẹ chán, hiện tại lại cần nguyên thạch, để hắn cảm thấy tâm lực lao lực quá độ. Vô luận như thế nào cũng muốn sưu tập nguyên thạch. Võ tướng chuyển sinh chỉ nhất định phải nhanh lợi dụng, để Triệu Vân bọn hắn để thăng thực lực. Vô luận nguyên thạch cỡ nào thưa thớt, Lý Thương Nguyên đều phải nghĩ biện pháp đem tới tay. Úy Chỉ Kính Đức cùng Điện Vi đã bế quan, hy vọng bọn hắn thuận lợi đột phá. Thu hồi võ tướng chuyển sinh trì về sau, Lý Thương Nguyên nhìn về phía Úy Chỉ Kính Đức cùng Điện Vi bế quan chi địa, hai người bị triệu hoán đi ra thời gian quá ngắn, Lý Thương Nguyên có chút bận tâm hai người đột phá thất bại. Tuy nhiên lo lắng hai người, Lý Thương Nguyên cũng vô pháp vì bọn hắn cung cấp trợ giúp, có thể hay không đột phá còn muốn xem chính bọn hắn. Sau đó, Lý Thương Nguyên hạ lệnh toàn quốc sưu tập nguyên thạch. Lý Thương Nguyên ý chỉ vừa ra, thế gia môn phiệt, tông phái thế lực, lập tức toàn lực sưu tập nguyên thạch. Tại Cao Thuận cùng Triệu Vân đám người hộ tổng dưới, một đường lên không có người đối Vạn Bảo Các xuất thủ, thuận lợi đi vào Dương Châu. Vạn Bảo Các người đã sớm tại Thương Lan Giang phía trên chuẩn bị xong tàu thuyền, một đoàn người nhanh chóng lên thuyền. Chư vị tướng quân, đa tạ. Cố Hành Vân bọn người hướng Triệu Vân bọn họ lời nói tạ, cảm tạ mấy người một đường hộ tổng. Đoạn đường này sẽ không an bình, chư vị bảo trọng. Triệu Vân mấy người hướng mọi người ôm quyền, Vạn Bảo Các cho bọn hắn cung cấp hơn 1000 vạn linh thạch, đây chính là khách hàng lớn. Tàu thuyền xuôi dòng chảy xuống, rất nhanh liền biến mất tại trên mặt sông. Triệu Vân bọn người nhiệm vụ hoàn thành, trở về hoàn thành. Chương 79, lại công thiên nguyên tông chương 79, lại công thiên nguyên tông Vạn Bảo Các tiến nhập Thương Lan Giang không lâu, liền có kinh thiên động tĩnh theo sông bên trên truyền đến, nhưng tất cả những thứ này đều cùng đại đường không quan hệ. Theo đông đảo thế lực rời đi, đại đường khôi phục trước kia yên tĩnh. Lý Thương Nguyên hạ lệnh toàn quốc tìm kiếm nguyên thạch cùng linh thạch, nhưng thu hoạch lác đác không có mấy. Đại đường vừa chiếm lĩnh Trạch Châu, phải cần một khoảng thời gian ổn định thống trị, không nên hiện tại xuất binh tấn công cái khác địa giới. Cực kỳ hiếu chiến tuy nhiên có thể khai cương thác thổ, nhưng muốn đem một quốc gia đặt vào thống trị không có đơn giản như vậy, cần đại lượng nhân viên phí tổn tâm lực chữa trị, nếu không coi như đánh xuống cũng không có chỗ tốt, thậm chí hoàn toàn ngược lại. Thiên Nguyên Tông không có tồn tại cần thiết, tạm thời không nên đối phụ cận địa giới khởi xướng chiến tranh, Lý Thương Nguyên liền muốn trước trừ rơi Thiên Nguyên Tông. Thiên Nguyên Tông tung hoành hắc thiên vực mấy ngàn năm, nhất định tích lũy không ít tài nguyên, đem bọn hắn tiêu diệt lấy trừ hậu hoạn, còn có thể đạt được đại lượng tài nguyên, nhất cử lưỡng tiện. Truyền chỉ mông điểm, Triệu Vân, Tần Bình, Mã Siêu xuất lĩnh Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh tiến đến hủy diệt Thiên Nguyên Tông. Lý Thương Nguyên phía dưới mọi người xuất kích, lấy lôi đỉnh chi thế tiêu diệt Thiên Nguyên Tông, không cho bọn hắn nửa điểm cơ hội. Thu đến mệnh lệnh về sau, bốn người lập tức xuất lĩnh Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh xuất phát. Cùng lúc đó, Tàng Kiếm Sơn Trang ngay tại trao đổi như thế nào đối phó Đại Đường Đế Quốc. Nhất định phải hủy diệt Đại Đường, nếu không chúng ta có mặt mũi nào tại Đông Hoàng đặt chân? Đại Đường chém giết Tàng Kiếm Sơn Trang đông đảo đệ tử cùng hai vị pháp tướng cảnh, Triệu Càn cũng bị đánh thành trọng thương, thù này bọn hắn không thể không báo. Làm Đông Hoang đại danh đỉnh đỉnh bá chủ thế lực, há có thể tùy ý chỉ là một cái đại đường khiêu khích. Đại Đường cái khác người không đủ gây sợ, chỉ là bọn hắn có một chi quân đội nắm giữ chiến trận chi lực, Lô Hỏa thuần thanh, đang phong tạo cực có thể phát huy ra siêu việt pháp tướng cảnh lực lượng, muốn đối phó bọn hắn nhất định phải để mấy vị lao tổ xuất thủ. Trốn về Tàng Kiếm Sơn Trang, Triệu Càn sắc mặt vô cùng nghiêm túc, đem Đại Đường thực lực cáo chi mọi người. Đại Đường tuy nhiên có mấy vị pháp tướng cảnh, nhưng đều là pháp tướng cảnh sơ kỳ, không chịu nổi một kích, đại đường lớn nhất cậy vào là ham trận doanh. Làm sao có thể? Đại đường làm sao có thể nắm giữ chiến trận? Đại đường bất quá là đạn hoàn chi địa, có tài đức gì có thể nắm giữ chiến trận? Đại đường nhất định có đại cơ duyên. Nghe nói chiến trận, mọi người sắc mặt đại biến. Bọn hắn biết quân đội chiến trận đáng sợ, cái kia là có thể để quân đội thoát thai hoán cốt lực lượng, để một bầy kiến hôi nắm giữ lấy dưới phạt trên lịch thiên chi lực. Có thể có được chiến trận thế lực ít càng thêm ít, đồng thời chiến trận huấn luyện cực kỳ hà khắc. Đại đường loại này cằn cỗi chi địa làm sao có thể bồi dưỡng được một chi nắm giữ chiến trận quân đội? Mọi người khó có thể lý giải được. Mấy vị lao tổ đem sơn trang giao cho chúng ta xử lý, nếu là mọi chuyện đều muốn kinh động bọn hắn, còn muốn chúng ta làm gì? Trang chủ Lưu Kiếm Phong không muốn đánh nhiễu mấy vị lao tổ. Nếu là kinh động đến mấy vị lao tổ, chỉ sẽ chứng minh sự bất lực của hắn. Đại đường chiến trận mạnh hơn cũng chỉ có một chi quân đội, chúng ta có thể đối đại đường địa giới nhiều chỗ khởi xướng tiến công, để đại đường mệt mỏi, đem bọn hắn từng cái đánh tan, sau cùng tập trung lực lượng đem đại đường chi quân đội này giải quyết. Tàng Kiếm Sơn Trang có là biện pháp đối phó đại đường, bọn hắn cũng có thủ đoạn chống lại ham trận doanh. Đến đỡ đại đường trung quanh thế lực đối đại đường xuất thủ, chúng ta nút trong bóng tối, cho đại đường nhất kích chí mệnh. Mọi người rất nhanh liền làm ra quyết định, chế định dễ đối phó đại đường kế hoạch. Lý Thương Nguyên còn không biết Tàng Kiếm Sơn Trang đã bắt đầu xuất thủ, bố cục đối phó đại đường, đang chìm tịch tại trong vui sướng. Úy Chỉ Kính Đức cùng Điện Vi song song đột phá, đại đường lại thêm hai đại cường giả. Úy Chỉ Kính Đức hai người đột phá pháp tướng cảnh, Lý Thương Nguyên nỗi lòng lo lắng để xuống, tâm tình thật tốt. Mông Điểm mấy người đêm tối đi gấp, rất nhanh liền giết tới Thiên Nguyên Tông. Bọn hắn không có che lấp lấp, đại quân thanh thế to lớn hướng Thiên Nguyên Tông đánh tới. Không xong, đại đường đánh tới. Nhanh, lập tức mở ra đại trận, đại đường đánh tới. Tất cả mọi người lui về tông môn, chuẩn bị lên chiến. Thiên Nguyên Tông biết được đại đường đế quốc đánh tới tin tức về sau, kinh hoàng thất thố, thấp thỏm lo âu, đem sở hữu đệ tử rút về tông môn, sớm mở ra đại trận, muốn cùng đại đường quyết nhất tử chiến. Đại đường gióng trống thua chiêng đánh tới, kinh động đến không ít thế lực. Đại đường lần nữa thẳng hướng Thiên Nguyên Tông, đây là không cho Thiên Nguyên Tông một điểm sinh cơ a. Đại đường thật sự là có thù tất báo, xa đâu cũng giết, bực này nhân vật hung ác tuyệt đối không thể trêu chọc. Đại đường lần này nhất định có chuẩn bị mà đến, Thiên Nguyên Tông nguy hiểm. Đông đảo thế lực nghị luận ầm ĩ, cảm khái đại đường đại thủ bút, cho dù ngăn cách vạn dặm xa, cũng muốn lao sư biên trình, đem địch nhân tiêu diệt. Bực này nhân vật hung ác người nào không sợ? Đối đại đường càng thêm kính sợ. Lần này không có Tàng Kiếm Sơn Trang người nhúng tay, Thiên Nguyên Tông nguy cơ sớm tối. Mọi người không cho rằng Thiên Nguyên Tông có thể ngăn trở đại đường đế quốc công sát, đã giữ nhiều lành ít. Thiên Nguyên Tông bên trong, lòng người bàng hoàng, tất cả mọi người tâm thần bất an, khẩn trương bất phần. Đáng chết đại đường. Triệu Hưng Nghiệp tức giận đồng thời vừa lo lắng không thôi. Hắn theo đấu giá hội vỗ xuống bảo vật, còn chưa kịp chuyển hóa làm thực lực, đại đường liền đại quân tiếp cận mà đến, Thiên Nguyên Tông còn không có lực lượng có thể chống lại đại đường, rất có thể như vậy hủy hoại chỉ trong chốc lát. Bèng, ầm ầm. Tại Thiên Nguyên Tông đệ tử thấp thỏm lo âu bên trong, tại đông đảo thế lực cười trên nỗi đau của người khác chờ mong dưới, đột nhiên động đất núi dao động, Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh trả đạp sơn hà mà đến. Tới. Đông đảo thế lực trong mắt lóe lên tinh quang, chờ mong đại đường có thể hủy diệt Thiên Nguyên Tông, cứ như vậy bọn hắn thì có cơ hội thừa cơ thủ lợi. Một kính ơi, vạn vật sinh, Thiên Nguyên Tông ngã xuống, khu vực phụ cận đem có rất nhiều thế lực thừa cơ quật khởi. Ngông Điểm mấy người giết tới Thiên Nguyên Tông trước sân môn, nhìn về phía đã mở ra đại trận. Tốc chiến tốc thắng đi. Mấy người lần trước đã biết được đại trận cực hạn, lần này không cần thăm dò, trực tiếp xuất thủ. Vâng. Triệu Vân, Ma Siêu, Ngông Điểm ba người thân rủ cho Cửu Tiêu, dẫn nạp Phong Vân, nhất thời Vân Hải cuộn cuộn, thiên địa ở giữa sấm sét vang dội, ba người tụ lực, muốn một kích đem đại trận phá hủy. Đáng chết, nhanh nghĩ biện pháp ngăn cản bọn hắn, không thể để cho bọn hắn công kích đại trận. Đại trận ngăn không được ba người toàn lực nhất kích, muốn như thế nào cho phải? Nhìn đến đại trận ngoại thần ma giống như ba người, Thiên Nguyên Tông mọi người lòng nóng như lửa đốt, biết đại trận ngăn không được ba vị pháp tướng cảnh toàn lực nhất kích. Một khi đại trận bị phá hủy, bọn hắn thì mất đi che chở, trở thành đợi làm thịt cứu non. Giết. Triệu Hưng Nghiệp liều lĩnh xông ra đại trận, hắn không có lựa chọn nào khác, nhất định phải ngăn cản ba người công kích rơi xuống. Triệu Hưng Nghiệp xông ra đại trận trong nháy mắt, Tần Quỳnh thân hình khẽ động, trong nháy mắt ngăn lại đường đi của hắn, để hắn không cách nào quấy nhiễu Ngông Điểm ba người. Bị Tần Quỳnh ngăn cản, Triệu giữ vững sự nghiệp vừa sợ vừa giận. Hắn không nghĩ tới đại đường vì đối phó Thiên Nguyên Tông, thế mà xuất động bốn vị pháp tướng cảnh, Thiên Nguyên Tông đã đứng trước sinh tử tồn vong. Lan đi. Mắt thấy ba người công kích sắp rơi xuống, Triệu Hưng Nghiệp phẫn nộ xuất thủ, muốn đem Tần Quỳnh đánh lui, tiến đến ngăn cản ba người. Chương 80, Thiên Nguyên Tông hủy diệt chương 80, Thiên Nguyên Tông hủy diệt đối mặt phẫn nộ và phần, đang đằng sát khí Triệu Thủ Nghiệp, Tần Quỳnh giữa lông mày không thấy nửa điểm vẻ sợ hãi, không hề nhượng bộ chút nào. Giết. Triệu Thủ Nghiệp một đạo trưởng khí hướng Tần Quỳnh đánh tới, muốn đem hắn ép ra. Hung hãn trưởng khí đánh tới, Tần Quỳnh không tránh không né, phải giản huy động, đem trưởng khí mở ra, trái giản một bổ, một đạo sắc bén công kích về phía Triệu Hưng Nghiệp đánh tới, thân hình cũng nhào về phía Triệu Hưng Nghiệp. Ầm. Hai người đại chiến bạo phát, Triệu Hưng Nghiệp phẫn nộ cùng cực, xuất thủ không giữ lại chút nào. Tần Quỳnh sừng sững bất động, thành làm một đạo khó có thể vượt qua danh trời, chết ngăn trở Triệu Thủ Nghiệp. Thật là khủng khiếp đại đường, thế mà xuất động bốn vị pháp tướng cảnh, Thiên Nguyên Tông không có cơ hội. Thiên Nguyên Tông hành hành bá đạo nhiều năm, rốt cục muốn kết thúc sao? Sau trận chiến này, Hắc Thiên bực lại không Thiên Nguyên Tông. Đông đảo thế lực nhìn về phía chiến trường, song phương ở giữa chênh lệch quá to lớn, Thiên Nguyên Tông hết cách xoay chuyển. Ầm ầm. Ngông Điểm ba người tụ lực hoàn thành, ba người công kích hợp lưu, ầm vang rơi xuống. Phanh, cách, cách, cách. Hủy Thiên Diệt Địa đánh xuống một đòn, đại trận như mạng nhện phá toái, không chịu nổi gánh nặng. Ngăn trở a. Thiên Nguyên Tông người khàn cả giọng, hai mắt đỏ bừng nhìn về phía đại trận, đây là bọn hắn hy vọng cuối cùng, tuyệt không thể sụp đổ. Nhanh, đem linh thạch đầu nhập đại trận. Mọi người đem đại lượng linh thạch đầu nhập đại trận, muốn chữa trị đại trận, đáng tiếc hết thảy đều là phí công. Ầm ầm. Kinh thiên chấn động, bụi mù đầy trời, trung quanh địa giới kịch liệt lắc lư, giống là địa long xoay người đồng dạng. Đại trận khó có thể chịu đựng Ngông Điểm ba người liên thủ một kích, triệt để hủy diệt, Thiên Nguyên Tông mất đi che chở, bại lộ tại đại đường bình phong phía dưới. Giết. Đã sớm vận sức chờ phát động Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh như núi kêu biển gầm hướng Thiên Nguyên Tông trùng sát mà đến. Đem hắn giải quyết. Ngông Điểm cùng Triệu Vân quay người thẳng hướng Triệu Thủ Nghiệp, không cho hắn còn sống cơ hội. Mã Siêu phóng hướng Thiên Nguyên Tông, mục tiêu của hắn là Thiên Nguyên Tông thần tàng cảnh cường giả. Thần tàng cảnh có thể đối Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh tạo thành uy hiếp, hắn muốn đem chi giải quyết. Oanh. Mã Siêu kinh khủng uy áp bao phủ mà đến, Thiên Nguyên Tông mọi người như là lâm vào đầm lầy, khó có thể động đậy. Liều mạng với hắn, mọi người tự biết không đường có thể lui, chỉ có thể liều chết đánh cược một lần. Cưỡng ép tránh thoát trói buộc, Thiêu Thân lao vào lửa giống như thẳng hướng Ma Siêu. Ma Siêu mặt mũi tràn đầy khinh thường, một trường vô ra. Phúc. A. Ầm. Một trường sau đó, để mọi người thấy thần tàng cảnh cùng pháp tướng cảnh ở giữa khoảng cách, hơn 10 vị thần tàng cảnh bị một trường đánh thành một mịn, biến thành cho bụi. Không muốn trốn, cùng bọn hắn đồng quy vu tận. Vì tông môn, cùng bọn hắn liều mạng. Cùng lắm thì một chết, có gì phải sợ. Thiên Nguyên Tông đệ tử hung hãn không sợ chết, phấn đấu quên mình hướng Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh đánh tới. Tuy nhiên bọn hắn không thiếu khuyết dũng khí, nhưng cử động lần này hoàn toàn là lấy trứng chọi đá, đối mặt trùng phong mà đến Hỏa Kỵ binh, bọn hắn chỉ có một con đường chết. Hỏa Kỵ binh đại bộ phận đều là thông huyền cảnh, còn lại đều là cường khí cảnh, thần tàng cảnh cũng không dám đối mặt bọn hắn trùng phong, huống chi Thiên Nguyên Tông thần tàng cảnh đã bị Mã Siêu chém giết, không người nào có thể ngăn cản Hỏa Kỵ binh. Phốc. A. Ách. Hỏa Kỵ binh như là một cỗ kinh thiên động địa hùng lưu, chợt lóe lên, lưu lại vô số thi thể. Vẹn vẹn hai vòng trùng sát, Thiên Nguyên Tông liền chiến tử mấy vạn đệ tử, triệt để đánh tan bọn hắn rựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Thật là đáng sợ, thật là đáng sợ. Không phải người, bọn hắn không phải người. Mau trốn. Thiên Nguyên Tông bị giết tới sụp đổ, cũng không dám phản kháng nữa, toàn bộ chạy trối chết. Phía dưới đệ tử tiếng kêu rên truyền vào Triệu Hưng Nghiệp trong tai, để hắn phân thần xem xét. Thiên Nguyên Tông muốn tại ta trong tay bị diệt sao? Bị Triệu Vân ba người vây giết, trong khoảng thời gian ngắn trên thân thì vết thương chồng chất, hiện tượng hoàn sinh, hắn đã không có cơ hội chạy trốn. Triệu Hưng Nghiệp lúc này không có hoảng sợ cùng phẫn nộ, chỉ có vô tận bi thương. Hắn từ nhỏ đã được đưa tới Thiên Nguyên Tông, thiên tư tuyệt diễm, bị Thiên Nguyên Tông toàn lực bồi dưỡng. Hắn cũng không có cô phụ Thiên Nguyên Tông hy vọng, kinh lịch sinh tử chém giết, rốt cục đột phá pháp tướng cảnh, nâng lên tông môn. Thiên Nguyên Tông cũng là hắn hết thảy, so hắn tính mệnh còn trọng yếu hơn, nhưng hôm nay lại tại hắn trong tay đi hướng diệt vong, lộ ra sao mà bi ai. Phúc. Triệu Hưng Nghiệp phân thần thời khắc, Triệu Vân một thương đâm vào bộ ngực của hắn, đau khổ kịch liệt để hắn lấy lại tinh thần. Tần Quỳnh công kích vừa vặn đánh tới, hoàng kim giản bổ về phía hắn đầu. A! Triệu Hưng Nghiệp hét thảm một tiếng, một phát bắt được Triệu Vân trường thương, ngăn cản trường thương tiếp tục đâm nhập, một tay nắm lấy Tần Quỳnh bổ tới hoàng kim giản. Hắn hai tay máu thịt bé bét, thậm chí một số xương cốt đều bị đánh gãy, nhưng hắn vẫn chết bắt lấy trường thương cùng hoàng kim giản, sẽ không thúc thủ chịu trói. Triệu Vân chuyển động trường thương, Triệu Hưng Nghiệp rốt cuộc bắt không được, trường thương trong nháy mắt đem hắn lồng ngực đâm xuyên. Tần Quỳnh một cái khác hoàng kim giản rơi xuống, Triệu Hưng Nghiệp không cách nào ngăn cản cùng tránh né, nửa bên đầu bị đánh nát, nao thủy cùng máu tươi vẩy ra mà ra, thê thảm khiếp người. Kết thúc. Mông Điểm một thương đem hắn cổ họng xuyên qua, cho hắn một kích cuối cùng. Ách, ách. Triệu Hưng Nghiệp ánh mắt tan rã, cổ họng bị đâm xuyên, lời nói cũng nói không nên lời. Ầm. Mông Điểm ba người đồng thời đánh ra một đạo trường khí, đem Triệu Hưng Nghiệp thân thể đánh nát, hình thần câu diệt. Triệu Hưng Nghiệp bỏ mình, Thiên Nguyên Tông lại không bất cứ cơ hội nào. Thiên Nguyên Tông bực này pháp tướng cảnh đại tông đều có thể bị người hủy diệt, thật đúng là tàn khốc. Tung hành hắc thiên bực mấy ngàn năm Thiên Nguyên Tông cuối cùng vẫn là hủy diệt sao? Triệu Hưng Nghiệp bỏ mình, không ít người cảm khái và tiên, cảm nhận được nguyên võ đại lục tàn khốc. Ha ha ha, Triệu Hưng Nghiệp chết rồi, lại cũng không người nào có thể ngăn cản chúng ta. Quá tốt rồi, sau này rốt cuộc không cần bị Thiên Nguyên Tông áp bách. Thiên Nguyên Tông hết thảy đều muốn thuộc tại chúng ta. Nhìn thấy Triệu Hưng Nghiệp chết tử, Thiên Nguyên Tông sắp hủy diệt, phần lớn người mừng rỡ như điên, nóng lòng muốn thử. Đại Đường tuy nhiên hủy diệt Thiên Nguyên Tông, nhưng bọn hắn sẽ không, cũng không thể thống trị Thiên Nguyên Tông địa vực, chỉ cần Đại Đường vừa rời đi, Thiên Nguyên Tông chiếm cứ hết thảy đều sẽ bị phụ cận thế lực chia cắt hầu như không còn. Đi mau, bảo trụ tông môn truyền thừa, lưu lại hữu dụng thân thể, mới có thể đông sơn tái khởi, báo thù rửa hận. Thù này không đội trời chung, không báo huyết hải thâm cứu, chúng ta thể không làm người. Thiên Nguyên Tông biết đại thế đã mất, khó kéo thiên binh, chỉ có thể tứ tán thoát đi, hy vọng có thể bảo trụ tông môn truyền thừa chờ đợi thiên thời. Giết. Mông Điểm mấy người thống hạ sát thủ, cứ việc Thiên Nguyên Tông người sau này không có khả năng đối bọn hắn tạo thành uy hiếp, nhưng nổ cỏ không trừ gốc, cuối cùng sẽ lưu lại một chút phiền toái. Theo mấy cái người kết cục đồ sát, Thiên Nguyên Tông mấy chục vạn môn nhân đệ tử cơ hồ toàn quân bị diệt, sau cùng chỉ có gần ngàn người chạy thoát, đem sở hữu tài nguyên toàn bộ mang đi. Sau khi chiến đấu kết thúc, Mông Điểm bọn người toàn lực vơ vét Thiên Nguyên Tông tài nguyên, linh thạch, nguyên thạch, thiên tài địa bảo, công pháp bí tịch, tất cả cũng không có buông tha. Chương 81, dị động. Chương 81, dị động đem Thiên Nguyên Tông đào sâu ba thước về sau, Mông Điểm bọn người thắng lợi trở về, lưu cho mọi người một vùng phế tích. Nhanh, đi vào vơ vét tài nguyên. Đại Đường vừa rời đi, mọi người liền không kịp chờ đợi xông vào Thiên Nguyên Tông phế tích, hy vọng tìm tới hữu dụng chi vật. Thiên Nguyên Tông bị Đại Đường Đế quốc hủy diệt tin tức lan truyền nhanh chóng, cấp tốc truyền khắp Hắc Thiên vực, đồng thời lấy tinh hỏa liệu nguyên chi thế hướng Đông Hoang cái khác đại vực truyền bá. Thiên Nguyên Tông thế mà bị Đại Đường hủy diệt, để người khó có thể tin. Đại Đường quá cường thế, ngăn cách vạn dặm xa cũng muốn hủy diệt Thiên Nguyên Tông. Cứng quá dễ gãy, Đại Đường bắn đi không được bao lâu. Đại Đường Đế quốc không còn là hạng người vô danh, chém giết Tàng Kiếm Sơn trang người đã để Đại Đường thanh danh lan truyền lớn, hủy diệt Thiên Nguyên Tông ngược lại không có tại Đông Hoang nhấc lên gợn sóng quá lớn. Đại Đường Đế quốc liền Tàng Kiếm Sơn trang người đều dám giết, hủy diệt một cái Thiên Nguyên Tông cũng không phải cái gì khiến người bất ngờ sự tình. Hợp Hoan Tông bên trong, bầu không khí ngưng túc, mỗi người đều cảm nhận được một cô áp lực vô hình. Đại Đường hủy diệt Thiên Nguyên Tông, rất có thể sẽ đối với chúng ta xuất thủ, tăng cường tông môn dưới sự cai trị tuần tra, không thể bị Đại Đường đánh một trở tay không kịp. Hợp Hoan Tông tông chủ Khương Vân Hải phân phó nói, Thiên Nguyên Tông hủy diệt, cho Hợp Hoan Tông rất lớn xúc động. Đại Đường đã dám hủy diệt Thiên Nguyên Tông, sau này nhất định sẽ đối bọn hắn xuất thủ. Nếu là ngày trước, bọn hắn tự nhiên không sợ Đại Đường, có thể tại đấu giá hội kiến thức đến Đại Đường thực lực khủng bố, bọn hắn lại không lòng tin có thể cùng Đại Đường chống lại. Yên tâm đi, chỉ cần chúng ta tử thủ sân môn, Đại Đường còn không làm gì được chúng ta. Khương Vân Hải trấn an mọi người. Hợp Hoan Tông không phải Thiên Nguyên Tông có thể đánh đồng, bọn hắn có 4 vị pháp tướng cảnh, còn có thần hư cảnh cường giả lưu lại nội tình, cũng không phải Đại Đường có thể tùy tiện dung chuyện. Đại Đường đắc tội Tàng Kiếm Sơn Trang, có thể hay không còn sống sót còn chưa thể biết được, không cần buồn lo vô cớ. Đại trưởng lão Mặc Cẩm Niên lời vừa nói ra, đám người ánh mắt sáng lên, trong lòng sầu lo nhất thời quét sạch sành sanh. Lấy Tàng Kiếm Sơn Trang cường thế tính cách, tuyệt đối sẽ không buông tha Đại Đường, chỉ cần Tàng Kiếm Sơn Trang xuất thủ, Đại Đường hẳn phải chết không nghi ngờ. Chúng ta có thể phối hợp Tàng Kiếm Sơn Trang. Mọi người nỗi lòng lưu chuyển, Tàng Kiếm Sơn Trang nếu là tấn công Đại Đường, bọn hắn liền có thể bỏ đá xuống giếng, cho Đại Đường nhất kích chí mệnh. Mã Siêu bọn người trở về hoàn thành, mang về hơn 300 vạn linh thạch cùng không ít tiên tài địa bảo, còn có 3000 khối nguyên thạch. Thiên Nguyên Tông linh thạch không nên ít như vậy, nhưng bọn hắn chiến đấu giá hội hao tốn không ít linh thạch, chỉ còn lại có cái này hơn 300 vạn. Lý Thương Nguyên càng để ý 3000 nguyên thạch, tăng thêm trong khoảng thời gian này sưu tập, đã có 4000 khối nguyên thạch, Lý Thương Nguyên dự định thử một chút võ tướng chuyển sinh chỉ năng lực. Lý Thương Nguyên đem mọi người tụ tập cùng một chỗ, đem sở hữu nguyên thạch đầu nhập võ tướng chuyển sinh chỉ. Nguyên thạch chuyển hóa làm tử khí pha trộn tiên linh khí, mọi người hận không thể lập tức đem chi hấp thu. Lý Thương Nguyên nhìn một chút mọi người, phân phó nói, Triệu tướng quân, tiến nhập chuyển sinh chỉ. Tuân mệnh. Triệu Vân không có nửa điểm chần chờ, nhảy vào chuyển sinh chỉ bên trong. Ao nước không ngừng cọ rửa Triệu Vân kinh mạch, cải thiện thể chất của hắn. A, quá trình này so với nghiền xương thành cho còn muốn thống khổ, Triệu Vân nhịn không được phát ra tiếng kêu thảm. Tiên linh khí điên cuồng tiến nhập Triệu Vân thể nội, bị hắn tùy tiện hấp thu. Triệu Vân khí tức liên tục tăng lên, rất nhanh liền đến pháp tướng cảnh sơ kỳ cực hạn. Phá! Triệu Vân hét lớn một tiếng, điều động thể nội chân nguyên cưỡng ép trùng kích cảnh giới. Oanh! Tại rồi rào chân nguyên trùng kích vào, Triệu Vân cảnh giới như giang hà vỡ đê, khó có thể ngăn cản. Mọi người vội vàng xuất thủ, đem Triệu Vân sau khi đột phá khí tức áp chế lại. Một lát sau, nguyên thạch tiêu hao hầu như không còn, Triệu Vân chậm rãi rời đi chuyển sinh trì. Rất tốt, đến đón lấy nghĩ biện pháp thu hoạch linh thạch cùng nguyên thạch. Triệu Vân đột phá pháp tướng cảnh trung kỳ, tất cả mọi người vì hắn cảm thấy cao hứng, đồng thời cũng muốn lấy được càng nhiều linh thạch cùng nguyên thạch. Chỉ cần có đầy đủ nguyên thạch, bọn hắn thì có thể đi vào chuyển sinh trì để thăng thực lực. Liên hệ bạn Bảo Cát, đem Thiên Nguyên Tông công pháp bí tịch, thiên tài địa bảo bán cho bọn hắn. Lý Thương Nguyên nghĩ đến bạn Bảo Cát, muốn đem Thiên Nguyên Tông vơ vét tài nguyên bán cho bọn hắn. Cố Hành Vân bọn người tuy nhiên rời đi, nhưng trong hoàng thành còn có vạn bảo các tồn tại. Tuân chỉ. Lý Thương Nguyên chờ đợi không lâu, thì có tin tức tốt chuyển đến. Thiên Nguyên Tông công pháp bí tịch, thần binh lợi khí, thiên tài địa bảo hết thảy có thể đổi lấy 1000 vạn linh thạch. Chiến tranh quả nhiên là nhanh nhất cướp đoạn phương thức. Lý Thương Nguyên tâm tình vui vẻ, 1000 vạn linh thạch có thể để Kiêu Quả Vệ lần nữa thuế biến. Chỉ là nguyên thạch quá mức thưa thớt, vạn bảo các không đồng ý dùng nguyên thạch giao dịch. Để vạn bảo các mau chóng đem linh thạch đưa tới. 1000 vạn linh thạch không phải số lượng nhỏ, cần vạn bảo các địa phương khác đưa tới, muốn chờ đợi một thời gian ngắn. Lý Thương Nguyên chờ đợi linh thạch thời khắc, Cẩm Ý Liễu vệ có tin tức truyền về hoàn thành. Vậy hạ, Cẩm Ý Liễu vệ truyền đến tin tức, Đại Ly, Đại Dật, Nguyên Linh Tông. Nhóm thế lực gần nhất lui tới nhiều lần, sau lưng giống như có người khống chế, có thể là hướng về phía đế quốc mà đến. Được bổ nhiệm làm Cẩm Ý Liễu vệ chỉ huy sứ Giang Tiên Vân hướng Lý Thương Nguyên bẩm báo. Nghe vậy, Lý Thương Nguyên sắc mặt trầm xuống, phi tốc suy nghĩ, có thể làm cho Đại Ly, Đại Dật bọn hắn đồng loạt xuất thủ, người sau lưng là Hợp Hoàn Tông vẫn là Tàng Kiếm Sơn Trang, hoặc là cái khác thế lực. Lý Thương Nguyên hơi suy nghĩ liền biết đại cách bọn hắn liên hợp lại tất nhiên là vì đối phó Đại Đường. Cũng chỉ có Đại Đường mới có thể để cho đông đảo thế lực để xuống trước kia ân oán, tạm thời liên thủ. Đại cách bọn hắn biết Đại Đường thực lực, lại dám liên thủ, nói rõ bọn hắn sau lưng có người chống đỡ, mà lại chống đỡ bọn hắn người chí ít có thể lấy cùng Đại Đường chống lại, mới để bọn hắn không sợ Đại Đường. Bây giờ cùng Đại Đường có thủ, lại có thể chống đỡ Đại Đường thế lực cũng là Hợp Hoan Tông cùng Tàng Kiếm Sơn Trang. Bất quá Đại Đường tại trước đây không lâu đấu giá hội phía trên đắc tội không ít thế lực, cũng không thể loại trừ có thể là cái khác thế lực gây nên. Để Cẩm Ý Diệp vệ tra rõ ràng các phương thế lực sau lưng là người phương nào làm chủ. Tuân chỉ. Lý Thương Nguyên không có quá mức lo lắng. Binh tới tướng đỡ, nước đến đất chặn, cho dù Tàng Kiếm Sơn Trang xuất thủ Đại Đường cũng không sợ. Vốn muốn cho các ngươi cầu sống một đoạn thời gian, đã các ngươi không biết sống chết, vậy liền cùng nhau giải quyết đi. Lý Thương Nguyên trong lòng hung ác, muốn nhân cơ hội này đem chung quanh thế lực nhất chiến đáng diện, thu sạch nhập Đại Đường dưới trướng. Thời gian trôi qua, Lý Thương Nguyên rất nhanh đến mức đến một lần triệu hoán cơ hội. Đinh, triệu hoán thu hoạch được 10 vạn đan dương binh, chân nguyên cảnh. Lý Thương Nguyên thần sắc vui vẻ. Hắn còn là lần đầu tiên triệu hoán ra nhiều người như vậy. 10 vạn người quá nhiều, hoàng cung khó có thể dung nạp. Lý Thương Nguyên tại Vũ Văn Thành đô bảo hộ phía dưới đi vào cấm quân đại doanh, để bên trong binh lính toàn bộ rời đi, Lý Thương Nguyên mới bắt đầu triệu hoán. Lý Thương Nguyên tâm niệm nhất động, mặc lấy thống nhất giáp trụ, mặc áo giáp, cầm binh khí 10 vạn đại quân bị triệu hoán đi ra. 10 vạn đại quân tràn ngập hung hãn chi khí cùng gia tính, trong mắt chẳng sợ hãi. Tham kiến hoàng đế bệ hạ. 10 vạn người cùng nhau hướng Lý Thương Nguyên đại lễ cúi chào, tràn ngập thần phục. Miễn lễ. 10 vạn người giống như một thể, cùng nhau đứng dậy, chờ Lý Thương Nguyên mệnh lệnh. Chương 82, Linh An Quan đại chiến chương 82, Linh An Quan đại chiến Lý Thương Nguyên suy nghĩ một lát, quyết định đem Đan Dương quân giao cho Trương Tu Đả thống lĩnh. An bài tốt hết thảy về sau, mới trở về hoàng cung. Còn không đợi Cẩm Ý Liễu vệ tra ra các phương thế lực phía sau màn người, các phương thế lực cũng đã xuất thủ. Bệ hạ, đại trận hoàng triều mấy chục vạn đại quân hướng Linh An Quan mà đến. Đại trận hoàng triều mấy chục vạn đại quân trùng trùng điệp, thanh thế to lớn thẳng hướng Linh An Quan, Cẩm Ý Liễu vệ lập tức đem tin tức truyền về hoàng thành. Truyền chỉ Triệu Vân, Ma Siêu, Trương Tu Đả xuất lĩnh Bạch Mã nghĩa tổng, Cấm quân, Đan Dương quân lập tức trợ giúp Linh An Quan. Chấm muốn để đại trận hoàng triều có đến mà không có về. Lý Thương Nguyên lôi đỉnh tức giận, muốn nhất chiến đem đại trận hoàng triều đại quân đánh cho tàn phế, thuận tiện sau này tấn công đại trận hoàng triều. Đại trận hoàng triều như là đã xuất thủ, đại cách bọn hắn cũng chẳng mấy chốc sẽ có hành động. Lý Thương Nguyên biết tuyệt sẽ không chỉ có đại trận xuất thủ, lúc này phòng ngừa chú đáo. Truyền chỉ mông điểm, Tần Quỳnh, Úy chỉ Kinh Đức, Điện Vi xuất lĩnh Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh, Thiết Giáp quân, Dương Châu quân tọa trấn Lung Châu, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Chỉ cần giữ vững Linh An Quan cùng Ung Châu, đại đường liền có thể vững như bàn thạch. Không ra Lý Thương Nguyên sở liệu, Đại Ly rất nhanh liền liên hợp cái khác thế lực, tổ thành mấy chục vạn đại quân hướng Ung Châu đánh tới. Nguyên Linh Tông cũng liên hợp những tông phái khác thế lực, vận sức chờ phát động, dù dịch. Đại trận hoàng triều đại quân bên trong, Tàng Kiếm Sơn Trang người tập hợp một chỗ thương thảo, như thế nào tiêu diệt đại đường quân đội. Trận chiến này nhất định phải đem đại đường cường giả chém giết, gạt bỏ đại đường ngũ dực. Triệu Can ánh mắt che lấp, tràn ngập sát ý vì rửa sạch nhục nhã, tự tay vì chết thảm Sơn Trang đệ tử báo thù rửa hận, cho dù thương thế còn không có hoàn toàn khôi phục, hắn cũng tự mình đến đây. Đại trận đại quân bên trong có 3 vị pháp tướng cảnh, ngoại trừ Triệu Cản vị này pháp tướng cảnh hậu kỳ bên ngoài, còn có 2 vị pháp tướng cảnh sơ kỳ, cổ này lực lượng chỉ cần không đối mặt hãm trận doanh, đại đường bất luận kẻ nào đến đây đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Đại Ly đại quân bên trong cũng là giống nhau tình huống, 1 vị pháp tướng cảnh hậu kỳ, 2 vị pháp tướng cảnh trung kỳ. Cho dù Tàng Kiếm Sơn Trang ra đại nghiệp đại, xuất động 6 vị pháp tướng cảnh cũng là đại thủ bút, cực kỳ coi trọng đại đường. Triệu Vân cùng Mã Siêu, Trương Tu đã xuất lĩnh đại quân rất mau tới đến Linh An Quan. Triệu tướng quân, các ngươi cuối cùng tới. Trấn thủ Ninh An quan Lý Huyền Phong cùng Huyền Linh quân nhìn đến không khí chiến tranh bọn người đến đây, lo lắng tâm cuối cùng để xuống. Lý tướng quân, tình huống như thế nào? Triệu Vân hỏi thăm Ninh An quan tình huống, thuận tiện làm ra an bài. Triệu tướng quân, đại trận hoàng triều đại quân trong 3 ngày liền có thể giết tới Ninh An quan, đại quân chủ tướng là Hoàng Thiên Hóa. Lý Huyền Phong đem biết đến tình huống toàn bộ nói ra. Triệu Vân khẽ gật đầu, không có chủ động xuất kích, dự định dùng khỏe ứng mệnh, tại Ninh An quan tiêu hao đại trận hoàng triều lực lượng, tìm cơ hội đem đại trận hoàng triều mấy chục vạn đại quân tiêu diệt. Triệu Vân mấy người phía trước lúc đến liền biết đại trận hoàng triều sau lưng còn có hậu trường đầy tay, bọn hắn không thể có mảy may đại ý 3 ngày sau, đại trận hoàng triều đại quân giết tới Ninh An quan. Đan Dương quân cùng Bạch Mã Nghĩa Phỏng, cấm quân ở phía sau chờ đợi mệnh lệnh, tạm thời do Huyền Linh quân trấn thủ quân hải. Hoàng Thiên Hóa không có lập tức khởi xướng tiến công, mà chính là xin chỉ thị Tàng Kiếm Sơn trang người. Còn chờ cái gì? Lập tức khởi xướng tiến công. Tàng Kiếm Sơn trang người không nhịn được nói. Trong mắt bọn hắn đại trận hoàng triều quân đội đều là đê tiện người, từ bao nhiêu bọn hắn đều sẽ không để ý tiến công. Tàng Kiếm Sơn trang chỉ cao khí ngạo, phản phất là bọn hắn chủ tử một dạng thái độ làm cho Hoàng Thiên Hóa cùng rất nhiều tướng quân phi thường bất mãn. Nhưng bọn hắn giận mà không dám nói gì, không dám chống lại Tàng Kiếm Sơn trang mệnh lệnh. Giết a! Đại quân giống như thủy triều hướng Ninh An quan mãnh liệt mà đến, chuẩn bị lên chiến. Huyền Linh quân không sợ chút nào, đừng nói bọn hắn phía sau có 3 chi đại quân tinh nhuệ, coi như chỉ có chính bọn hắn, cũng có nắm chắc giữ vững Ninh An quan. Bọn hắn duy nhất lo lắng là đại trận hoàng triều cường giả xuất thủ, nhưng theo Triệu Vân mấy người đến đây, Huyền Linh quân lại không bất kỳ băn khoăn nào. Hiu, hiu hiu hiu. Đại trận hoàng triều đại quân tới gần Ninh An quan lúc, nên đón bọn hắn chính là phô thiên cái địa mũi tên, đại lượng binh lính trong chốc lát thì ngã vào trong vũng máu. Đỉnh lấy đầy trời mũi tên, nỗ lực giá cao thảm trọng tới gần quan hải về sau, cao lớn thành tường để đại trận hoàng triều binh lính thúc thủ vô sách, khó có thể công lên thành tường. Huyền Linh quân phòng thủ cố nhược kim thang, không cho địch nhân nửa điểm cơ hội. Chư vị, Ninh An quan dễ thủ khó công, còn thỉnh chư vị xuất thủ phá hủy Ninh An quan. Mắt thấy đại quân thương vong thảm trọng, lại không cách nào công phá Ninh An quan, Hoàng Thiên Hóa thỉnh cầu Tàng Kiếm Sơn trang người xuất thủ. Tàng Kiếm Sơn trang hơn ngàn người tu vi yếu nhất đều là thông huyền cảnh, thần tàng cảnh có vài chục người, chỉ cần bọn hắn xuất thủ, phá hủy Ninh An quan dễ như trở bàn tay. Đối mặt Hoàng Thiên Hóa thỉnh cầu, Tàng Kiếm Sơn trang người ánh mắt băng lãnh, nổi giận mắng, chỉ là một tòa quan hải đều bắt không được, một đám rất rưởi. Bị Tàng Kiếm Sơn trang người vũ nhục, Hoàng Thiên Hóa sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, nhưng vẫn là cưỡng chế nộ khí, không dám ra một lời lấy phục. Chuyện gì đều muốn chúng ta xuất thủ, giữ lấy các ngươi làm gì? Còn không cho ta khởi xướng cường công, muốn là chậm chạp công không được quan hải, ta không tha cho các ngươi. Tàng Kiếm Sơn trang người không chỉ có không xuất thủ, ngược lại thúc giục đại trận toàn lực tiến công. Tại Tàng Kiếm Sơn trang trong mắt, đại trận tướng sĩ mệnh căn bản cũng không phải là mệnh, toàn bộ tử hết bọn hắn cũng sẽ không để ý để đại trận tiêu hao đại đường lực lượng, phía sau bọn họ xuất thủ cũng có thể nhẹ nhõm một số. Cạch. Hoàng Thiên Hóa nắm đấm bóp trắng bệnh, tràn đầy nộ hỏa hóa thành mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, chỉ có thể tiếp tục hạ lệnh đại quân công sát. Chém giết sau một ngày, đại trận hoàng triều lưu lại đại lượng thi thể, trèo lên thành tường người lác đác không có mấy. Thương vong to lớn để Hoàng Thiên Hóa cũng không ngồi yên được nữa, quyết định tự mình đi đầu trùng sát. Theo ta giết. Đại quân bên trong 4 vị thần tàng cảnh tướng quân cùng đông đảo thông huyền cảnh cường giả đi theo Hoàng Thiên Hóa sau lưng giết ra, muốn lấy cường đại võ lực đem quan hải phá hủy. Giết. Trương Tu Đả cùng Lý Huyền Phong cũng lập tức giết ra. Để Bạch Mã Nghĩa tổng xuất thủ. Trong địch nhân có không ít thông huyền cảnh, Huyền Linh quân không cách nào chống lại, Triệu Vân hạ lệnh Bạch Mã Nghĩa tổng xuất kích. Vâng, ầm ầm. Mặt đất rung chuyển, Bạch Mã Nghĩa tổng cấp tốc giết ra quan hải. Trùng phong chi thế bất khả kháng, thẳng tiến không lùi, muốn đem địch nhân phía trước toàn bộ nghiền nát. Cẩn thận. Nhìn đến Bạch Mã Nghĩa tổng trong nháy mắt, Hoàng Thiên Hóa đám người sắc mặt đại biến, lớn tiếng nhắc nhở mọi người. Ầm. Trương Tu Đả trường đao vung ra, một đạo không gì không phá đao khí giết tới Hoàng Thiên Hóa trước mặt. Hoàng Thiên Hóa chỉ có thể toàn lực lên chiến, không để ý tới Bạch Mã Nghĩa tổng. Phanh. Một kích sau đó, Hoàng Thiên Hóa thân thể lảo đảo, ánh mắt kinh hãi nhìn về phía Trương Tu Đả. Trương Tu Đả tiện tay một đạo đao khí liền để hắn cảm giác khó có thể ngăn cản, người này thực lực so với giao thủ với hắn Tần Quỳnh cũng không thua bao nhiêu. Đao khí sau đó, Trương Tu Đả trường đao thẳng vào, hướng Hoàng Thiên Hóa mặt bổ tới. Hoàng Thiên Hóa trong lúc đội ba đem trường thương giơ cao, ngăn trở đánh xuống trường đao. Ầm. Trường đao trùng điệp rơi xuống, to lớn lực lượng để Hoàng Thiên Hóa khó có thể chống đỡ, cánh tay bốn lượng. Cương đại lực lượng truyền vào hắn thân thể, nhất thời rên lên một tiếng, máu tươi xông lên cổ họng. Chương 83, giác tỉnh quân hồn chương 83, giác tỉnh quân hồn giao thủ mấy chiêu, cao thấp biết liền, Hoàng Thiên Hóa bị Trương Tu Đả toàn diện áp chế. Giết. Đại trận hoàng triều 4 vị thần tàng cảnh thấy thế, lập tức hướng Trương Tu Đả đánh tới. Một bên Lý Huyền Phong cũng nhanh chóng giết ra, mọi người trong nháy mắt chiến làm một đoàn, nhất thời giằng co. Phúc. A. Ách. Một chỗ khác chiến trường phía trên, Bạch Mã Nghĩa tổng như gió lốc quá cảnh, một đạo màu trắng kinh hồng xung ra, đại trận hoàng triều nhất thời tiếng đều than dậy khắp trời đất, người ngã ngửa đổ. Bạch Mã Nghĩa tổng đối lên đại trận hoàng triều quân đội, hoàn toàn cũng là một trận trần trụi đổ sát, đại trận hoàng triều khó có thể phản kích. Đại đường lại có như thế đáng sợ kỵ binh, tuyệt không thể lưu. Triệu Càn Âm lạnh ánh mắt nhìn về phía Bạch Mã Nghĩa tổng, cảm thấy ngoài ý muốn. Một cái ham trận doanh liền để hắn khó có thể lý giải được. Hiện tại lại xuất hiện Bạch Mã Nghĩa tổng, hắn thực sự không nghĩ ra đại đường đến tuột cùng là từ đâu tới những thứ này quân đội. Xuất thủ, đem chi kỵ binh này chém tận giết tuyệt. Triệu Càn lập tức hạ lệnh, muốn đem Bạch Mã Nghĩa tổng toàn bộ chém giết ở đây. Đạt được Triệu Càn mệnh lệnh về sau, Tàng Kiếm Sơn trang người không tiếp tục cần giấu, hơn 30 vị thần tăng cảnh, hơn ngàn vị thông huyền cảnh đệ tử ngang nhiên giết ra, lao thẳng tới Bạch Mã Nghĩa tổng. không tốt, Bạch Mã Nghĩa Tòng gặp nguy hiểm. Triệu Vân biến sắc, Bạch Mã Nghĩa Tòng tuy mạnh, nhưng cũng ngăn không được hơn 30 vị thần tàng cảnh hòa thượng ngàn vị thông huyền cảnh. Mã Siêu cùng Triệu Vân vừa muốn xuất thủ, trong nháy mắt bị mấy đạo ánh mắt khóa chặt. Hai người nhìn về phía đại trận hoàng triều trong đại quân, Triệu Càn ba người cũng hướng hai người nhìn tới. Ầm. Mấy cái đạo ánh mắt trên không trung va chạm, ầm vang một vụ nổ, sợ quá chạy mất phong vân. Các ngươi sẽ không còn có lần trước may mắn. Triệu Càn sát khí đằng đằng hướng hai người đánh tới, trong mắt đều là sát ý. Mã Siêu cùng Triệu Vân liếc nhau, đều có thể nhìn đến lẫn nhau trong mắt nghiêm trọng. Ta tới đối phó Triệu Càn. Triệu Vân đứng ra, thương xuất như long, thẳng chọn Triệu Càn mà đến. Mã Siêu theo sát phía sau giết ra, đối thủ là Tàng Kiếm Sơn Trang hai vị pháp tướng cảnh. Muốn chết. Triệu Vân dám đơn thương độc mã giết hướng mình, Triệu Càn thần sắc khinh miệt, nhưng ra tay lại không có nửa điểm giữ lại. Quanh người hắn kiếm ý bạo phát, trung quanh chi đất phảng phất trở thành một mảnh kiếm chi thế giới, chỉ có kiếm đạo trường tồn. Oanh. Triệu Vân không cam lòng yếu thế, sắc bén thương ý phóng lên tận trời, cùng kiếm ý đụng vào nhau. Triệu Vân toàn lực xuất thủ, Triệu Càn cũng phát hiện hắn đã là pháp tướng cảnh trung kỳ, không ai bị nổi trên mặt nhiều vẻ kinh ngạc. Đột phá thì đã có sao? Ngươi như cũng khó thoát khỏi cái chết. Pháp tướng cảnh trung kỳ lại như thế nào? Như cũng không phải là hắn đối thủ. Hưu. Triệu Càn lúc này nhiều một tia ngưng trọng, lợi kiếm ra khỏi vỏ, kiếm ý cùng kiếm khí ngưng ở kiếm phong, cả người hóa thành một đạo lóa mắt kiếm quang hướng Triệu Vân đánh tới. Trương Vân ánh mắt ngưng trọng, chân nguyên xuyên vào trường thương, nhân thương hợp nhất, hướng Triệu Càn chủ động đánh tới. Đinh, đương đương, đinh. Hai người tốc độ quá nhanh, mọi người chỉ có thể nhìn thấy hai đạo lưu quang tại kịch liệt va chạm, phát ra kim loại giao kích len ken thanh âm, khó có thể thấy rõ ràng hai người giao phong cụ thể tình huống. Ầm. Lại một lần nữa kịch liệt sau khi va chạm, hai người mỗi người lùi lại mà quay về. Làm sao có thể? Triệu Càn vừa sợ vừa giận, cảm thấy bất khả tư nghị. Chính mình thế mà bắt không được Triệu Vân, mà lại Triệu Vân còn cùng hắn đánh có đến có về, nếu không phải hắn tự mình kinh lịch, tuyệt đối khó có thể tin. Cho dù ta có thương tích trong người, không cách nào phát huy ra toàn lực, cũng không phải một cái pháp tướng cảnh trung kỳ có thể ngăn cản. Triệu Càn trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, không hiểu vì sao Triệu Vân sẽ như thế cường đại. Một bên khác Triệu Vân sắc mặt ửng hồng, thể nội khí huyết khuấy động, thân thể có chút run rẩy. Đối phó Triệu Càn, hắn phi thường cố hết sức, dù vậy vẫn là rơi vào hạ phòng, cứ thế mãi, chắc chắn thất bại. Giết. Thẹn quá thành giận Triệu Càn lần nữa đánh tới, không cho Triệu Vân cơ hội thở dốc, hai người lần nữa ác chiến. Triệu Vân cố nén đau xót, tử chiến không lùi, nhất thời thế lực ngang nhau, khó phân thắng bại. Mã Siêu lấy một địch hai, ba người đều là pháp tướng cảnh sơ kỳ, hắn không có cảm nhận được áp lực, ba người kịch chiến không nghỉ, rằng co không xong. Hạ phương chiến trường phía trên, Bạch Mã Nghĩa Tòng tao ngộ Tàng Kiếm Sơn Trang, rất nhanh liền xuất hiện thương vong. Chiến hữu tử vong cũng không có để Bạch Mã Nghĩa Tòng sụp đổ, ngược lại kích thích bọn hắn nộ hỏa, liều chết phản kích dưới, Tàng Kiếm Sơn Trang cũng bắt đầu có người bỏ mình. Trương Tu đã gặp Bạch Mã Nghĩa Tòng gặp nguy hiểm, xuất thủ lại không giữ lại, muốn đánh bại Hoàng Thiên Hóa mấy người, tiến đến trợ giúp Bạch Mã Nghĩa Tòng, ngăn chặn bọn hắn. Hoàng Thiên Hóa biết Trương Tu đã dự định, liều mạng đem hắn ngăn chặn, không cho hắn trợ giúp Bạch Mã Nghĩa Tòng. Trương Tu đã trong lòng lo lắng, lại nhất thời khó có thể thoát khỏi kiềm chế, Bạch Mã Nghĩa Tòng tràn ngập nguy hiểm. Nghĩa vị trí, sống chết có nhau, thương thiên chứng giám, Bạch Mã làm chứng. Đột nhiên, Bạch Mã Nghĩa Tòng cùng kêu lên hô to, dường như có cái gì đổ vật tại bọn hắn thể nội giác tỉnh, một cỗ to lớn lực lượng bay lên, đắng người tâm thần giống như một thể, trong nháy mắt này đạt được thăng hoa. Không tốt, bọn hắn giác tỉnh quân hồn. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Cái này, Tàng Kiếm Sơn Trang người ngây ra như phỗng, không thể tin nhìn về phía Bạch Mã Nghĩa Tòng. Bọn hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, lâm vào tuyệt cảnh Bạch Mã Nghĩa Tòng thế mà lại tại sinh tử áp lực phía dưới giác tỉnh quân hồn. Giết. Bạch Mã Nghĩa Tòng giống như một thể, giống một đạo diệt thế hồng lưu hướng Tàng Kiếm Sơn Trang người trùng sát mà đến. Quân hồn đem bọn hắn bao phủ, hóa thành một đầu to lớn bạch mã hư ảnh, đạp diệt tiên điệu mà đến. Đừng sợ, chỉ bất quá giác tỉnh quân hồn mà thôi, không có chiến trận phối hợp, chúng ta còn có cơ hội. Tàng Kiếm Sơn Trang người rất nhanh tỉnh táo lại, quân hồn cần phải phối hợp chiến trận mới có thể phát huy ra ngập trời chiến lực, Bạch Mã Nghĩa Tòng chỉ là vừa mới giác tỉnh quân hồn, không có chiến trận chi lực phối hợp, bọn hắn vẫn có lực đánh một trận. Giết. Mọi người hướng Bạch Mã Nghĩa Tòng đánh tới. Ầm. A. Phốc. Sau một khắc, Tàng Kiếm Sơn Trang thì vì sai lầm của bọn hắn quyết định nỗ lực giá cao thảm trọng. Cho dù Bạch Mã Nghĩa Tòng chỉ là vừa mới giác tỉnh quân hồn, đồng thời không có chiến trận phối hợp, cũng không phải bọn hắn có thể lấy cứng chọi cứng. Bạch Mã Nghĩa Tòng thế nhưng là kỵ binh, chúng phong lên thế bất khả kháng. Muốn là bọn hắn tranh né mũi nhọn, theo bên hung đánh, còn có cơ hội chống lại Bạch Mã Nghĩa Tòng. Hết lần này tới lần khác bọn hắn làm ra lớn nhất quyết định ngu xuẩn, lựa chọn chính diện đối cứng Bạch Mã Nghĩa Tòng chúng phong, hạ chẳng có thể nghĩ. Chúng phong sau đó, Tàng Kiếm Sơn Trang thương vong hơn phân nửa, những người còn lại tất cả đều mang thương. Hô, hô, hô. Bạch Mã Nghĩa Tòng cũng không dễ chịu, tất cả đều sắc mặt tái nhợt, khí tức chập trùng bất định, miệng lớn hô hấp. A. Lúc này, một tiếng hét thảm truyền đến, Trương Tu đã nắm lấy cơ hội, một đao chém giết đại giận một vị thần tăng cảnh, đánh vỡ cục diện giằng co. Toàn quân xuất kích. Trương Tu đã cao giọng hô to, để quan nội cấm quân cùng đàn dương quân giết ra. Giết. 20 vạn đại quân tinh nhuệ như lang như hổ giết ra, phóng tới đại giận hoàng triều đại quân. Cháy mau. Mau rút lui. Mau trốn. Bốn là sĩ khí sa sút đại giận hoàng triều đại quân nhìn đến hai nhánh đại quân đánh tới, nhất thời sụp đổ, đánh tơi bời mà chạy. Chương 84, tràn ngập nguy hiểm chương 84, tràn ngập nguy hiểm đại giận hoàng triều đại quân hỗn loạn không chịu nổi, cho dù một số thống linh gào rú kêu to, cũng không thể ngăn cản đại quân tan tác. Giết! Đan Dương quân theo đuổi không bỏ, muốn đem đại giận hoàng triều quân đội toàn bộ lưu lại. Trên không trung, Tàng Kiếm Sơn trang người người trọng thương, không còn dám cùng Bạch Mã Nghĩa tòng liều mạng. Trương Tu đã liên tiếp chém giết hai vị đại giận hoàng triều thần tăng cảnh, hoàng thiên hóa tràn ngập nguy hiểm. Mã Siêu cùng hai vị pháp tướng cảnh đại chiến hừng hực khí thế, khó phân thắng bại. Triệu Vân không nhìn thương thế trên người, liều mạng Triệu Càn, tử chiến không lùi. Giết! Bạch Mã Nghĩa tòng đơn giản là khôi phục về sau, chấm dứt giết thái độ hướng Tàng Kiếm Sơn trang mọi người đánh tới, muốn vì chiến tử chiến hưu báo thù rửa hận. Không thể cứng đối cứng, mau tránh ra. Tàng Kiếm Sơn trang lần này không còn dám cùng Bạch Mã Nghĩa tòng chính diện đối cứng, đội vàng tránh né. Bạch Mã Nghĩa tòng tốc độ nhanh như bồ lôi, rất nhiều người đến không kịp né tránh, chỉ có thể liều mạng. Trận này ác chiến kéo dài 3 ngày 3 đêm, thẳng đến song phương đều tình trạng kiệt sức, tổn thất nặng nề mới tạm thời ngưng chiến. Trận chiến này Bạch Mã Nghĩa tòng chiến tử hơn 3000 người, Tàng Kiếm Sơn trang bỏ mình nhân số vượt qua một nửa. Trương Tu đã chém giết hai vị đại giận hoàng triều thần tăng cảnh, Hoàng Thiên Hóa mất đi hai đại trợ lực, đã không cách nào lại cùng hắn địch nổi. Đại giận mấy chục vạn đại quân bỏ mình hơn phân nửa, đại bộ phận thoát đi chiến trường, bất lực tiếp tục tấn công Ninh An Quan. Đại đường hiện tại địch nhân cũng là Tàng Kiếm Sơn trang. Người không sao chứ? Mã Siêu nhìn về phía sắc mặt tái nhợt Triệu Vân, tràn ngập lo lắng. Mọi người cũng nhìn ra được Triệu Vân thương thế nghiêm trọng, nếu là lần nữa cùng Triệu Càn giao thủ, giữ nhiều lành ít. Triệu Vân là mọi người định hải thần châm, muốn là hắn ngoài ý muốn nổi lên, cũng thế đem về trong nháy mắt sụp đổ. Ta không sao. Triệu Vân bình phục thể nội thương thế, nói, Triệu Càn cùng ta đại chiến, dẫn động vết thương cũ tái phát, coi như xuất thủ lần nữa ta cũng có thể đem hắn kiềm chế. Triệu Vân thương thế trầm trọng, Triệu Càn cũng không dễ chịu, hai người tám lạng nửa cân, lần nữa đại chiến cũng chỉ sẽ lưỡng bại câu thương. Chúng ta đã đem tình huống nơi này chuyển về hoàn thành, vậy hạ sẽ có định đoạt. Vừa khai chiến mọi người liền đem tình huống nơi này chuyển về hoàn thành, hy vọng Lý Thương Nguyên có thể phái người đến đây trợ giúp. Đại giận hoàng triều đại doanh bên trong, Hoàng Thiên Hóa bọn người thật vất vả tụ tập tàn binh bại tướng mấy và người, nguyên một đám phát ra chán trường chi khí, trong mắt sớm đã không có thần thái. Tàng Kiếm Sơn trang mọi người cũng không có trước đó không ai bị nổi, trầm mặc không nói. Một trận chiến này để bọn hắn kiến thức đến đại đường cường hãn, cũng để bọn hắn bản thân trải nghiệm đến chiến trường tàn khốc. Hơn ngàn vị đồng bạn cùng một chỗ đến đây, hiện tại chỉ còn lại có vài trăm người, không biết bọn hắn có thể hay không còn sống trở về. Triệu Càn không nói một lời, mặt mũi tràn đầy thất bại chi sắc. Vốn cho là có thể bẻ gãy nghiền nát đánh bại đại đường, mấy chục vạn đại quân đánh vào đại đường, để đại đường luôn cuống tay chân, rời hãm trận doanh ra hoàn thành, bọn hắn liền có cơ hội trực đảo Hoàng Long, rút tuổi dưới đáy nổi. Có thể hiện tại bọn hắn liền Linh An quan đều không thể đánh vào, mấy chục vạn đại quân tan tác, kế hoạch đã thất bại. Chúng ta còn không thể rời đi, ở chỗ này kiểm chế Triệu Vân bọn người, vì những thứ khác người sáng tạo cơ hội. Bọn hắn tuy nhiên thất bại, nhưng còn có một đạo đại quân tấn công Ung Châu, chỉ cần Ung Châu chiến trường lấy được thắng lợi, bọn hắn thì có thể được như ý mấy ngày kế tiếp thời gian. Triệu Càn bọn người không có lần nữa khởi xướng chiến tranh, Triệu Vân bọn người vui thấy kỳ thành, nắm chặt cơ hội khôi phục thương thế. Ung Châu chiến trường phía trên, ác chiến bạo phát, đại ly mấy chục vạn đại quân hung hãn không sợ chết khởi xướng tiến công. Và anh, Tàng Kiếm Sơn trang Dương Cửu Huyền xuất lĩnh Lý Kiếm Nguyên cùng một vị khác pháp tướng cảnh trưởng lão trước tiên xuất thủ, kinh khủng uy áp tràn ngập chiến trường, để vô số binh lính run lẩy bẩy. Xuất thủ, Mông Điểm, Tần Bình, Úy Chỉ Kính Đức, Điện Vi bốn người nhanh chóng giết ra, hướng ba người nên chiến mà đi. Tốc chiến tốc thắng, không thể trì hoãn. Dương Cửu Huyền phải nhanh kết thúc chiến đấu, để Lý Kiếm Nguyên hai người đồng loạt xuất thủ. Ba đạo kiếm khí hướng vào mây xanh, lay động đất trời, thì ngay cả thiên ngoại tinh thần đều đang lắc lư, thiên phong gào thét, hủy thiên diệt địa chi uy bao phủ chiến trường. Liên thủ ngăn cản. Ngông Điểm bốn người sắc mặt vô cùng nghiêm trọng, một trận chiến này bọn hắn giữ nhiều lành ít. Đi chết đi. Ba đạo kiếm khí tụ hợp, một đạo chạm thiên diệt địa sáng chói kiếm quang cắt chém thiên địa mà đến, chô qua địa nhất cắt đều bị kiếm khí chằm diệt, thành vì hư vô. Ngông Điểm bốn người toàn lực xuất thủ, bốn đạo công kích đồng thời giết ra. Ầm. Cực đoan trùng kích sau đó, thiên băng địa liệt, va chạm năng lượng hình thành kinh khủng phong bạo, bao phủ cửu thiên thập địa. A. Phốc. Ách. Một kích sau đó, bốn người toàn bộ bị đẩy lui, máu nhuốm trời cao. Dương Cửu Huyền pháp tướng cảnh hậu kỳ tu vi quá mạnh, bốn người khó có thể chống lại. Giết. Không cho bốn người cơ hội thở dốc, Dương Cửu Huyền ba người nhanh chóng đánh tới. Úy Chỉ Kính Đức cùng Tần Quỳnh liên thủ giết ra, điện vi toàn thân bạo lệ, một cỗ tuyệt thế hung hãn chi khí bạo phát, dường như thể nội có mạnh thu xuất lồng, kinh khủng khí tức để Mông Điểm mấy người đều vì thế mà choáng váng. Giống. Điện vi phát ra một tiếng kinh thiên nộ hống, khí tức liên tục tăng lên, rất nhanh liền có thể sánh ngang pháp tướng cảnh trung kỳ. Điện vi tướng quân, ngươi. Điện vi thế mà tự hủy căn cơ, cưỡng ép để thăng thực lực, Mông Điểm mấy cái người quá sợ hãi. Căn cơ một khi bị hao tổn, khó khôi phục, sau trận chiến này, Điện vi coi như không chết cũng rất có thể trở thành phế nhân. Đã như vậy, cái kia tất cả mọi người bắt đầu liều mạng đi. Úy Chỉ Kính Đức thấy thế, cũng là tự hủy căn cơ, cưỡng ép để thăng thực lực, đây là lớn nhất bất đắc dĩ, cũng là sau cùng biện pháp. Mông Điểm cũng chuẩn bị bắt trước hai người, lại bị Tần Quỳnh ngăn cản. Mông tướng quân, ngươi còn muốn chủ trì đại cục, người này giao cho chúng ta ba người đối phó liền có thể. Tần Quỳnh vừa mới nói xong, khí tức cũng bắt đầu tăng cường, ba người cùng một chỗ giết hướng Dương Cửu Huyền. Mông Điểm bất đắc dĩ, nhìn về phía Lý Kiếm Nguyên hai người, chiến mâu huy động, nhanh chóng hướng hai người đánh tới. Một đám người điên. Tận mắt nhìn thấy ba người tự hủy căn cơ, Dương Cửu Huyền chấn động trong lòng, lại có một tia sợ hãi. Đối mặt loại này không muốn mạng đối thủ, không có ai sẽ không sợ. Dương Cửu Huyền cải biến sách lược, không lại dự định tốc chiến tốc thắng, chỉ cần trì hoãn một đoạn thời gian, mấy người thì khó mà chống đỡ được, đến lúc đó cũng là mấy người tử kỳ. Tần Quỳnh ba người lấy mệnh tương bác, tạm thời kiểm chế lại Dương Cửu Huyền, chỉ bất quá đám bọn hắn cũng không biết có thể kiên trì bao lâu. Ngông Điểm đối chiến Lý Kiếm Nguyên hai người, cũng vô lực đem hai người đánh bại, chiến cục lâm vào cháy bỏng. Song phương đại quân ở phía dưới chém giết, Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh cũng thấy tỉnh quân hồn chi lực, cùng Tàng Kiếm Sơn Trang giết đến có về. Hai nơi chiến trường tình huống không ngừng truyền đến Lý Thương Nguyên trong tay, để hắn tùy thời biết được chiến trường cụ thể. Quả nhiên là Tàng Kiếm Sơn Trang. Hai nơi chiến trường đều gặp nguy hiểm, Lý Thương Nguyên lâm vào suy nghĩ, muốn hay không phái Hãm Trận Doanh tiến về trợ giúp. Hiện tại hắn trong tay cũng chỉ có Hãm Trận Doanh có thể vận dụng, yêu quả vệ muốn tọa trấn hoàng cung, bảo hộ hắn an toàn, không thể rời đi hoàn thành. Vậy hạ, Vạn Bảo Các linh thạch đến. Ngay tại lúc này, đem Thiên Vân đến đây bẩm báo, Vạn Bảo Các rốt cục đem linh thạch đưa đến.